Chương 383, Thương Châu dung chuyển, Dạ Sơn Vương Phi. 1. Chương 383, Thương Châu dung chuyển, Dạ Sơn Vương Phi. 1. Tạo vật chi chủ. Lôi đỉnh trong vòng luận quần, Khương Ly nhìn qua nơi trọng yếu tạo vật cửa lớn, trong lòng hiện ra bức thiết xúc động cùng hướng tới. Chân phải như muốn nâng lên, nhưng cuối cùng nhẹ nhàng thu hồi. Lôi vân càng phía trên hơn, tại mắt thường không thể thấy rõ chỗ, Cựu Châu thế giới đại đạo quy tắc vận chuyển không thôi, thực hiện tại trên người Khương Ly nào đó không biết quy tắc hạn chế vẫn như cũ tồn tại. Cao giai nhân tiên, lục kiếp quỷ tiên, đoạn mệnh lục biến, đã là phương tiên địa này có khả năng cho phép tồn tại lớn nhất cực hạn. Như nghĩ đột phá cái này cực hạn, chỉ có khống chế đỉnh khí, chí ít biến thành một châu nhất vực chi chủ, phương mới có thể. Khương Ly quả thực sớm đã đạt tới loại yêu cầu này điều kiện. Chỉ cần hắn vui lòng, tín niệm chuyển động ở giữa, có thể triệu hoán lưỡng đỉnh nhất khí trở về, giúp đỡ khí vận vượt qua thất trọng lôi kiếp. Nhưng phá cảnh biến thành tạo vật chủ về sau, phải đối mặt không biết quá nhiều, vì hắn thời khắc này tích lũy nội tình, còn không hoàn toàn chắc chắn có thể đối mặt. Mà rời khỏi An Mãng trước, đem lưỡng đỉnh nhất khí toàn bộ lưu lại, tất nhiên có thủ hộ Lương Mãng, Quỳnh Sa nguyên nhân. Mặt khác cũng là ra ngoài kiểu này suy xét, tránh xúc động độ kiếp, rốt cuộc thành tựu tạo vật chi chủ lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Một sáng thành tựu, chính là long trời lở đất kỳ biến, nắm giữ sáng tạo sinh linh thủ đoạn năng lực. Thất trọng lôi kiếp cũng không phải là không thể vượt qua, nhưng tốt nhất lại là ngay cả độ hai kiếp, thực lực càng mạnh đối mặt không biết nguy hiểm tự vệ năng lực phản kích vậy lại càng lớn. Chỉ tiếp Cựu Châu thế giới tối cao cũng chỉ có thất trọng kiếp vân, như muốn vượt qua bắt trọng, có thể chỉ có hoang cổ thần tháp trong có thể tìm được. Khương Ly độ kiếp thành công, tinh thần sung mãn tràn đầy, căn bản không cần thi triển cựu tức phục khí khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng tây mà đi. Quang ảnh như thoi đưa, từ hai bên cực nhanh, Khương Ly trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm chợt có quần quần hàn khí nào tới trước mặt, lại là tiến nhập Hãn Châu cảnh nội. Hắn ngừng chân mà đứng, nhìn xuống dưới, thiên địa như sương, vạn dặm cánh đồng tuyết. Lúc này chính vào tháng 5, lập hạ đã qua, có thể cả tòa Hãn Châu mặt đất vẫn như cũng là trời đông giá rét bộ dáng. Từ cực bắc chút xuống luồng không khí lạnh, dường như liên tục không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn, đối kháng Cựu Châu vận may vận chuyển, mặt trời mới mọc quang huy. Hãn Thương Lưỡng Châu ở vào Cựu Châu phía tây, mênh mông băng ngát, từ xưa phân tranh chiến loạn không ngớt, đại tiểu quốc gia mấy chủ, bộ lạc mấy trăm. Nửa nhiều nước nhà, bộ lạc, dân số cũng phân bố tại Hãn Châu. Hãn khí vận ngưng tụ, xa so với Thương Châu phong phú. Nhưng lúc này từ cao không quan sát, cả tòa Hãn Châu mặt đất, thê lương yên tĩnh, ánh mắt chiếu tới từng tòa trọng thành, đại trấn, thôn xóm, cũng trống trải không người, cô đơn đã lâu. Từ luồng không khí lạnh quét sạch, khôi tộc xuôi nam, Hãn Châu hơn phân nửa quốc đô, bộ lạc đều bị bách di chuyển, rời khỏi cố hương, hướng về đường, Mãng, bên trong ba châu tị nạn. Đều là Mãng Châu, An Mãng thành gần mấy tháng ở giữa thì chứa chấp nhiều đến ngàn vạn nhân khẩu Hãn Châu nạn dân, bộ lạc. Tới đối đầu ứng, tính cả ngưng tụ gánh chịu tại Hãn Châu mặt đất khí vận, vậy mỏng manh suy yếu rất nhiều. Khương Ly mở ra bàn tay, một tôn màu xanh đỉnh khí trong tay hắn nhẹ nhàng lơ lửng, khí thế yếu ớt. Cửu Châu tứ vực đều có đặc điểm, địa thế hình dạng mặt đất khác nhau, địa vực chia cắt bị thiên tượng địa mạch mà định ra, tình huống không giống nhau. Khí vận vậy bởi vì châu vực vị trí, tài nguyên, môi trường, sinh linh, khác biệt và số lượng, có mạnh có yếu. Cửu Châu bên trong, Hãn Thương Lượng Châu diện tích lớn nhất, mặc dù dân số tương đối mỏng manh, lại ủng có rất nhiều thích hợp sinh linh sinh tồn nơi, khí vận nguyên bản gần với Trung Châu. Chẳng qua bởi vì này hai châu đều là thần quyền lộ quyền, thần linh cướp đoạt tín ngưỡng, khiến hai châu khí vận trên diện rộng suy sụp. Rơi tại trên người đỉnh khí, chính là hai châu đỉnh khí khí thế, bày biện ra nhỏ yếu trạng thái, thậm chí đây môi trường ác liệt nhất Mãng Châu, vậy là không bằng. Mà giờ khắc này, Hãn Châu bách tính di chuyển chạy nạn, càng làm Hãn Châu đỉnh khí khí thế lại giảm, đã là yếu ớt tới cực điểm dáng vẻ. Khương Ly khống chế Hãn Châu đỉnh khí, đối với cơn giận như thế vận suy sụp biến hóa, càng là hơn vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Dựa theo loại trình độ này, chỉ sợ không bao lâu, Hãn Châu đỉnh khí khí vận rồi sẽ xuống tới thấp nhất, thậm chí rất có thể sẽ chết siêu thoát Cửu Châu thế giới, thành tựu tạo vật chi chủ có thể. Hô 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 xa xa, có hơn 10 đạo cao lớn thân ảnh chân trần chạy trốn, bước chân nặng nề rơi xuống đất, phát ra đông 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 nặng nề tiếng vang, lại là hơn 10 người thần cao tiếp cận 4 mét trưởng thành cô nhân. Bọn hắn vọt tới một tòa sớm đã vắng vẻ đại trấn, đánh vỡ trấn môn xông vào, tìm kiếm tất cả có thể dùng vật tư, khí vận. Chỉ một lúc sau từ trong trấn rời đi thì, riêng phần mình lôi kéo một cỗ chở vật tràn đầy xe gỗ, dọc theo lúc đến con đường trở về. Hãn Châu môi trường sống, muốn tốt qua cực bắc rất nhiều, cỏ dại sinh mệnh lực thịnh vượng, đợi cho 6 cả tháng 7, dựa vào nam địa vực băng tuyết tăng ra, thì có thể trở thành phì nhiêu nông trường. Khôi tộc nghỉ lại ở chỗ này, quần thể số lượng cũng sẽ ở trong ngắn hạn nên đón buộc phát thức tăng trưởng, có lẽ có thể lệnh tiêu trừ Hãn Châu đỉnh khí, khôi phục một ít khí vận khí thế. Nhưng những thứ này đối với ở hiện tại Khương Ly mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không cách nào chiến thắng khôi tộc cái gọi là sơn thần trước, Hãn Châu mọi thứ đều cùng hắn không quan trọng. Khương Ly thân hình tái khởi, hướng về nam mà đi, nhiệt độ dần dần bắt đầu tăng trở lại. Khi hắn đi vào Hãn Châu nam bộ biên cảnh phụ cận lúc, mặt đất cỏ thơm bắt đầu sinh, nhưng lại là ngoài ra một phen sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Rất nhiều Hãn Châu bộ lạc nhỏ phân bố tại đây phiến có hạn địa vực, chăn thả trồng trọt, lại bởi vì vô cùng dày đặc chen trúc, bộ lạc ở giữa đánh giết tấp nập, mặt đất nhuốm máu, có chút hỗn loạn. Khắp nơi đều năng lực nhìn thấy cùng Lương Mãng, Quỳnh Sa bình tĩnh an hòa, hình thành so sánh rõ ràng. Khi mà Khương Ly bước vào Thương Châu về sau, Hãn Châu nam bộ biên cảnh hỗn loạn, nhưng lại có vẻ mười phần nhỏ nhặt không đáng kể. Bởi vì hơn phân nửa Hãn Châu dân bản địa cùng cổ tộc, toàn bộ rời vào Thương Châu, cả tòa Thương Châu đại lục sớm đã trở thành hỗn loạn chinh chiến như địa ngục trạng thái. nồng đậm huyết khí cùng khói lửa khí tức bao phủ cả tòa Thương Châu thiên địa, trong không khí cũng lên đênh nhìn thần linh sau khi chết, tinh thần cùng tín ngưỡng chi lực còn sót lại. Khương Ly gặp phải một ít Tây vực bộ lạc, tất cả đều âm u đầy tử khí, tràn ngập tuyệt vọng cùng bi quan không khí. Tàn phá đồ đằng cờ bên trên, mơ hồ có thể gặp đến một ít thần linh hình ảnh, nhưng nguyên bản tụ tập tại đồ đằng bên trên tín ngưỡng chi lực đã sớm bị đại pháp lực trực tiếp ma diệt đánh nát. Tín ngưỡng chi lực cũng là một châu khí vận tạo thành bộ phận, cổ tộc để bảo đảm Thương Châu khí vận đầy đủ chống đỡ lấy một đạo siêu thoát thế giới tư cách, đương nhiên sẽ không cho phép cái gọi là thần linh tồn tại. Bọn hắn giáng lâm Thương Châu về sau, cũng trước tiên lựa chọn chu sát, trấn áp tất cả thần linh. Vạn Thần Điện chính là vì vậy mà vong. Căn cứ An Mãng trinh sát tiền kỳ dò xét, Tây vực hai đại thần giáo một trong Nhật Nguyệt thần miếu cũng gây tổn hại thảm trọng, còn sót lại Nhật Nguyệt hai thần mang theo giáo chúng còn sót lại, co quắp tại Thương Châu góc, làm cuối cùng dãy rủa cùng kiên trì. Nguyên bản Tây vực sáu đại cường quốc, vậy dường như đều bị cổ tộc chia cắt sạch sẽ. Chỉ có địa duyên vắng vẻ một ít tiểu quốc cùng thế lực, đạt được bộ phận bảo tồn, Dạ Sơn quốc liền là một cái trong số đó. Khương Ly một năm trước đã từng thay thế Dạ Sơn quốc chủ Dạ Hải Sa thân phận, về đến qua Dạ Sơn quốc, trấn áp trong nước phản loạn. Chương 383, Thương Châu dung chuyển, Dạ Sơn vương phi. 2, chương 383, Thương Châu dung chuyển, Dạ Sơn vương phi. 2, vậy an bài Tây vực dòng binh đầu lĩnh phụ địch thông qua thiết kinh cức dòng binh liên minh một ít đường tắt, là Dạ Sơn quốc vận chuyển số lớn vật tư, giúp đỡ Dạ Sơn quốc dân vượt qua khó khăn. Bởi vậy, cũng được cho là Dạ Sơn quốc nửa cái quốc chủ. Hắn hướng tây mà đi, tuy là dò xét quỷ sử dưới trướng thần tộc hành tung quỹ đạo, cùng với tại Thương Châu, loạn táng chi hải có thể bố trí. Nhưng tất nhiên đi ngang qua Dạ Sơn quốc cũng được, hơi dừng lại, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, cũng chưa biết chừng. Không biết Như Tiên cùng A Như Na hai mẹ con này hiện tại như thế nào, Dạ Sơn quốc có thể tại cổ tộc vờn quanh hạ có thể bảo tồn, nhất định cùng các nàng quan hệ cực lớn. Khương Ly bước chân một bước, nháy mắt sau đó đã xuất hiện ở Dạ Sơn quốc cảnh nội. Dạ Sơn chỉ là tiểu quốc, ở vào Thương Châu, Hán Châu chỗ giao giới, dân số không hơn trăm vạn, đại thành trì nhỏ tám tòa, thổ địa hoang vu, khó mà trồng trọt, tuyệt đại bộ phận lãnh thổ đều là đất hoang, không hề giấu chân người. Nhưng vẹn vẹn một năm qua đi, những thứ này đất hoang bên trong cũng đồn trú không ít chạy nạn bộ lạc. Thậm chí bắt tòa thành trì bên trong, cũng có năm tòa thành trì bị người công chiếm. Chẳng qua công chiếm người cũng không phải cổ tộc, theo trên đầu thành thay đổi không lâu cờ đến xem, hẳn là đến từ Hãn Châu mấy cái tiểu quốc. Khương Ly chậm rãi mà đi, từ này chút ít thành trì đường vòng qua, làm sơ quan sát, chỉ thấy bên trong một cái thành nhỏ trên đầu thành, ngồi xếp bằng một đầu sinh ra ba cái đầu, thân hình dường như bượn, nhưng sau lưng mọc lên cốt sắc kỳ lạ thân hình. Hắn ở giữa đầu lâu hai mắt nhắm nghiền, tả hữu hai cái đầu lại có hơi ngẩng nhìn trời, mở cái miệng rộng không ngừng thu nạp phun ra nuốt vào. Trong vòng phương viên trăm dặm, Hãn Thương Lượng Châu khí tức khí vận đặc biệt trong không khí, dần dần có một ít hiện ra kỳ dị ba đạo lực lượng, tách ra, bị ba đầu quái vượn hấp nhập thể nội. Khương Ly mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng cũng có thể cảm giác được những lực lượng này dấu vết, như là ẩn chứa nào đó so sánh cao tầng thứ lực lượng là ấn. Ẩn nhi bất hiện, hơi mà bất diệt, lại trải rộng cả tòa trong thiên địa, ở khắp mọi nơi, không chỗ không còn. Đầu này thần linh lá gan ngược lại là rất lớn, Hãn Thương Lượng Châu thần linh bị cổ tộc diện sát 10 không còn một, hắn lại vẫn dám quang minh chính đại hấp thụ cổ lão tinh thần là ấn, lớn mạnh tự thân. Khương Ly hơi kinh ngạc. Trong truyền thuyết, Hãn Thương hai châu từng vì thần ma vẫn là nơi, là nguyên thủy thái cổ thời đại, 3000 nguyên thủy thần ma chinh chiến chỗ. Cũng là một chỗ chất chứa vô số bí mật cùng chân tướng thần linh chỗ ở cũ. Giữa thiên địa linh đinh nhìn vô tận cổ lão tinh thần lạc ấn. Tây vực rất nhiều giáo phái bên trong thờ phụng thần linh, chính là rời rạc tinh thần lạc ấn tại tin dân tín ngưỡng cùng niệm đầu bên trong đàn sinh ra. Những thần linh này có thể thông qua thu thập tin dân tín ngưỡng lớn mạnh tự thân, cũng có thể thông qua hấp thụ tinh thần lạc ấn mà thịnh vượng tự thân tinh thần ý chí bản nguyên. Thần thánh vương nào đang quan sát tiểu thần? Khương Ly ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, rơi vào ba đầu quái vượn trên người thần linh, lại như là ban ngày rượu lôi, trong nháy mắt đưa hắn bừng tỉnh, tinh thần ý chí cũng không ngừng lay động chấn động. Ba đầu quái vượn không rõ ràng cho lắm, cũng biết quỳ rạp xuống trên đầu thành, bò lổm nổm thân thể, run rẩy phát run. Người đã như vậy nhắc gan, lại dũng khí từ đâu tới ban ngày phun ra nuốt vào tinh thần lạc ấn lực lượng? Khương Ly cười hỏi. Tốt gọi thần thánh biết được, cũng không phải là tiểu thần cuồng vọng, thật sự là tu hành cũng phải chết, nhận mệnh cũng phải chết. Ba đầu quái vượn tựa hồ là phát giác Khương Ly không phải cổ tộc, sợ hãi trong lòng dần dần buông xuống một ít. Những ngày qua, giữa thiên địa khí tức của đồng loại càng ngày càng ít, Thương Châu sớm đã không phải chúng ta tiểu này tồn tại có thể sinh tồn nơi. Bởi vậy ta đã cùng một ít thần linh, còn có Dạ Sơn quốc vương phi giao ước, chỉ lại góp nhặt một ít thực lực, thì xa xa thoát khỏi. Loạn Táng Hải chủ đã hướng chúng ta phát ra mời, chỉ cần chúng ta có thể chạy trốn tới Loạn Táng Chi Hải, thì có thể thu được sinh tức nơi. Loạn Táng Hải chủ mời. Khương Ly trong lòng hơi động một chút. Thần thánh cũng biết, việc này gần hai ngày đã ở Thương Châu truyền ra, Loạn Táng Hải chủ cầu hiền như khác, bất kể thần linh hay là đạo võ cao thủ, thậm chí bình dân bách tính đều có thể tiến về, Loạn Táng Hải chủ toàn bộ chào mừng. Ba đầu quái vượn con mắt quay tròn loạn động, dần hiện ra ánh mắt giảo hoạt, đương nhiên, này cũng không phải là lựa chọn duy nhất, nếu như thần thánh để ý tiểu thần vui lòng bỏ qua tất cả, quy thuận tại thần thánh dưới trướng. Hừ, ngươi ngược lại là thông minh, càng đem chủ ý đánh tới trên người của ta. Khương Ly cười nhạt một tiếng. Tự nhiên cũng là nhìn ra ba đầu quái vượn tâm cơ. Loạn Táng Hải chủ mặc dù phát ra mời, nhưng lại sẽ không đích thân điều động bộ tộc tới trước Thương Châu chiêu mộ. Cửu Châu tứ vực, sinh linh số lượng cùng khí vận cùng một nhịp thở, là các phương cũng nghị tranh thủ tài nguyên. Thương Châu cổ tộc đương nhiên sẽ không cho phép Loạn Táng Hải chủ bàn tay đến Thương Châu này khẩu trong nồi lớn. Cùng loại ba đầu quái vượn loại tồn tại này, như nghĩ tiến về Loạn Táng chi hải, chỉ có thể theo dựa vào cố gắng của mình, tránh thoát cổ tộc lùng bắt dò xét, thành công hy vọng xa vời. nhưng nếu năng lực ôm vào Khương Ly loại này cường giả đuổi, lập tức có thể thoát khỏi tất cả nguy cơ. Chỉ tiếc, Khương Ly Lương Mãng, Quỳnh Sa, mặc dù cũng cần sinh linh số lượng bổ sung, tráng đại khí vận, nhưng cùng loại ba đầu quái vượn tiểu này vì truyền bá giáo nghĩa, thu hoạch tín ngưỡng thần linh, lại là hoàn toàn không cần. Ngươi lại tự mình tu luyện, sinh tử do mệnh. Khương Ly quay người rời đi, chẳng qua gặp lại vậy là một loại nhân quả, hắn cong ngón đúng ra, một đạo tinh túy lực lượng tràn ra, vùi đầu vào ba đầu quái vượn thân thể. Chỉ một thoáng, hắn thần linh bản thể trong nháy mắt ngưng thật mấy thành không giống nhau, trực tiếp tiết kiệm được mấy chục năm tu hành chi công. Tiểu thân khấu tạ thần thánh thỏa mãn, thành tựu tri ân, ghi nhớ trong lòng không dám quên mất. Ba đầu quái vượn mừng rỡ, liên tục khấu đầu lại tạ. Lại lúc lần đầu, hơi thở của Khương Ly khí vận sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ta thần linh chi khu đại thành, đã có thể so sánh nhất kiếp quỷ tiên, chỉ phải cẩn thận một chút, nói không chừng có thể tránh thoát cổ tộc dò xét, này như địa ngục chỗ, ta làm một tiên đều không muốn ngây người. Ba đầu quái vượn con mắt đi lòng vòng, không chần chờ quá lâu, trực tiếp từ trên đầu thành bật lên, bỏ vì hắn cung phụng tín ngưỡng chi lực một thành tinh dân, hóa thành một đạo quang ảnh, trực tiếp hướng về loạn táng chi hải bay vút đi. Công chúa, việc này không nên chậm trễ, việc này đã không thể kéo dài được nữa. Dạ Sơn Vương đỉnh hậu hoa viên một tòa trong lương đỉnh, ngồi đối mặt nhau hai thân ảnh. Trong đó một tên 17-18 tuổi, thì nữ ăn mặc hồ tộc tiểu nữ, nét mặt lo lắng, lại như cũ hạ giọng, nhu hòa khuyên nhủ, dáng lâm tại Thường Châu cổ tộc, dường như đều đã đứng vững bước chân, giữa bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ nhấc lên tranh đấu. Đến lúc đó cả tòa Thường Châu đều sẽ bị kéo vào chiến tranh vòng xoáy, Dạ Sơn mặc dù vắng vẻ hoang vu, vậy không thể tránh né, chúng ta lưu lại càng lâu, nguy hiểm vậy lại càng lớn. Như tiên, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ta là Dạ Sơn quốc vương phi, quốc chủ trước khi đi đem chọn tọa Dạ Sơn quốc đô giao cho ta, ta không có thế hắn bảo tồn hoàn chỉnh quốc thổ, đã là rất lớn thất trách, hiện tại lại bỏ qua vương đình, há có thể xứng đáng hắn đối với tín nhiệm của ta. A Na nhỉ khe khẽ lắc đầu, ngươi mang theo cung nội theo ta cùng nhau của hồi môn tới thị nữ, thị vệ rời khỏi, đi hướng loạn táng chi hải đi, ta sẽ lưu tại chỗ này chờ đợi quốc chủ trở về, hắn nếu không về, ta lợi dụng thân đền nợ nước. Công chúa, kỳ thực quốc chủ đã sớm chết, trước đó. Như tiên thấy A Na nhỉ kiên trì, khuôn mặt run lên, cuối cùng là nhịn không được muốn nói ra chân tướng. Nhưng vào lúc này, không khí khẽ run lên, ngay lập tức có một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chương 384, bị bắt khổ lực. 1. Chương 384, bị bắt khổ lực. 1. Công chúa cẩn thận. Như tiên đỗng nhiên phát giác được bên cạnh có lạ lâm khí tức xuất hiện, trong lòng siết chặt, liền vội vàng đứng lên đem A Na Ni ngăn ở phía sau, căng thẳng đề phòng quay đầu nhìn lại, càng có ba cái ngọc toa pháp khí trận phiêu khởi. Hiện nay Thương Châu, khắp nơi đều là cổ tộc, nếu có người giáng lâm ở đây, gặp được A Na Ni tuyệt mỹ, nói không chừng hội dậy rồi tâm tư khác. Là ngươi, ngươi còn sống sót. Sau khi nàng nhìn thấy xuất hiện tại trong hoa viên thân ảnh về sau, ánh mắt lại hơi hơi kinh ngạc. Người tới là một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, hắn khoác lên đấu đồng màu đen, dường như đem nửa gương mặt cũng giấu ở trong bóng tối. Nhưng như tiên hay là một chút nhận ra người này dung mạo, chính là Dạ Sơn quốc chủ Dạ Hải Sa. Thế nhưng Dạ Hải Sa cũng sớm đã chết rồi, xuất hiện ở nơi này kỳ thực chính là cái đó tên giả mạo. Gặp qua quốc chủ, Như Tiên ánh mắt lóe lên, vốn định trực tiếp vạch trần Dạ Hải Sa thân phận, nhưng nghĩ tới hai người trước đó giao ước, cùng với bên cạnh A Nan Nhi, hay là thần sắc thu bảo, cùng kính hành lễ. Quốc chủ, A Nan Nhi hiểu rõ, ngươi nhất định sẽ không vứt bỏ Dạ Sơn con dân cùng ta. A Na Nhi càng là hơn mừng rỡ muôn phần, nàng mặt lộ kinh hỉ nhẹ cấm chi sắc, cả người cũng sáng ngời lên, giống như ánh bình minh bao phủ xuống hy thế mỹ ngọc, tản ra kinh tâm động phách đẹp. Nhưng ngay lập tức, nàng thần sắc nhưng cũng chợt thảm đạm, mời quốc chủ trách phạt, A Na Nhi chưa thể bảo vệ cẩn thận Dạ Sơn bắt thành. Cửu Châu dung chuyển, Hãng Châu mặt đất hỗn loạn không chịu nổi, Tây Bực lục đại hùng quốc đô đã phá thoái, làm sao luận này nho nhỏ Dạ Sơn? Khương Ly ôn hòa cười một tiếng, nói: Ta vừa mới nghe Như Tiên chi ngôn, các ngươi muốn đi trước loạn táng chi hải. Quốc chủ, Như Tiên cũng là vì cứu ta, nhưng ta tuyệt sẽ không rời đi Dạ Sơn. A Na Nhi thần sắc khẽ biến, lo lắng Khương Ly không vui, trách phạt Như Tiên, đội bằng nói, mời quốc chủ không muốn trách phạt Như Tiên, nàng cũng không có bội phản Dạ Sơn nhiều đầu. Ta đương nhiên sẽ không trách nàng, trên thực tế Thương Châu hỗn loạn dung chuyển, quả thực không nên ở lâu, nhưng các ngươi tại sao lại lựa chọn tiến về loạn táng chi hải? Khương Ly có chút khó hiểu nói, nghe đồn hiện nay loạn táng hải chủ xuất thân Tây Hải giao tộc, cũng không phải là người duệ, lại loạn táng hải vực cùng Cửu Châu cách ngàn dặm đại dương mênh mông, thiệt ác khó biết. Khởi bẩm quốc chủ, Như Tiên từng đi qua loạn táng chi hải, đối với chỗ nào ít nhiều có chút hiểu rõ. Như Tiên thấy Khương Ly cũng không phản đối A Na Nhi rời khỏi, trong lòng đề phòng cũng không khỏi thấp xuống mấy phần. Loạn táng chi hải, phong bạo vây quanh, trong đó tổng cộng có đại đảo ba tòa, Tây Hải giao nhân chiếm cứ hai đảo, có người khác tộc mấy chục vạn, nơi dừng chân tại ngoài ra một đảo, mấy trăm năm qua giao người với người tộc không liên quan tới nhau, hòa bình cùng tồn tại. Mà ta cùng A Na Nhi cùng loạn táng hải nhân tộc bộ lạc có chút nguồn gốc, giao tộc bên trong cũng có một chút quen biết, tiến về chỗ nào tị nạn, càng thêm ổn thỏa. Thì ra là thế. Khương Ly gật đầu một cái, không khỏi nhiều liếc nhìn Như Tiên một cái. Người này tuy là tỷ nữ, nhưng kỳ thực là một tên đạo pháp có thành tựu nhị kiếp quỷ tiên, kiếp trước càng là hơn quỷ sa quốc vương phi, A Na Nhi thân sinh mẹ đẻ. Một thế này thi giải chuyển thế là một tên bình thường tỷ nữ, âm thầm thủ hộ tại A Na Nhi bên cạnh. Mà A Na Nhi kỳ thực cũng là quỷ tiên chuyển thế chi thân, chẳng qua do tại nguyên nhân nào đó, một thằng chưa thể thức tỉnh tiền thế ký ức mà thôi. Hiện tại xem ra, mẹ con các nàng hai người rất có thể cũng đến từ loạn táng chi hải nhân tộc bộ lạc. Đã ngươi có chuẩn bị, ngược lại cũng không ngại hồi loạn táng chi hải xem xét. Khương Ly suy nghĩ một chút nói, chẳng qua ổn thỏa trên hết, ta với các ngươi kết bạn đồng hành. Như loạn táng hải vực thích hợp ở lại, ta sẽ không làm nhiễu, nhưng nếu chỗ nào tình thế biến hóa, các ngươi liền theo ta rời khỏi, tiến về cùng địa phương khác định cư. Như Tiên, ngươi chừng nào thì đi qua loạn táng chi hải? Ta sao không hiểu rõ? A Na Nỉ âm thanh có chút gấp rút, Như Tiên từ ấu niên lên vẫn tại Quỷ Sa quốc trong vương cung cùng nàng làm bạn, trong ấn tượng chưa bao giờ rời khỏi chính mình nửa bước. Làm sao có khả năng đi qua xa xôi loạn táng hải vực? Dạng này nói lao nếu là bị quốc chủ phát hiện, chẳng phải là sẽ bị ngoan lệ trách phạt. Công chúa, có một số việc ta sẽ tại thích hợp lúc kể ngươi nghe, ngươi không cần phải lo lắng của ta một ít tình huống, quốc chủ là biết đến. Như Tiên thấp giọng nói. A Na Nỉ nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Hương Ly cùng Như Tiên, nhưng cuối cùng không tiếp tục hỏi. Tất nhiên quốc chủ quyết định mang theo các nàng tiến về loạn táng hải vực, nàng tự nhiên sẽ thuận theo. Chỉ là Dạ Sơn quốc hơn trăm vạn trăm họ, lại chỉ có thể bị bỏ. A Na Nỉ không cần là Dạ Sơn bách tính lo lắng, một sáng xác định đặt chân nơi, ta tự có cách có thể đem bọn hắn toàn bộ di chuyển quá khứ. Khương Ly nhìn ra vị này thiện lương Dạ Sơn vương phi lo lắng, mở miệng giải thích. Hắn Hồng Mông bí cảnh dù chưa đại thành, còn không tính là một hoàn thành, thành thục trung thiên thế giới, nhưng nhất thời dung nạp trăm vạn nhân khẩu tạm thời nơi dừng chân, nhưng cũng không phải chuyện không thể nào. Tất nhiên quốc chủ đồng ý, ta cái này đi sắp đặt, trước đó đã cùng mấy cái chạy nạn tiểu quốc, bộ lạc hiệp thương, ước chừng hơn 10 người đạo võ cao thủ cùng thần linh, theo chúng ta cùng nhau tiến lên. Như Tiên không người cáo lui, lập tức đi liên hệ những người khác. Quốc chủ lần này trở về, còn sẽ rời đi sao? A Na Nỉ dẫn dắt Khương Ly tiến về tẩm cung về sau, lại cũng không hề rời đi, nàng cúi đầu, trên mặt hiện ra một vòng đỏ thắm, sợ hãi hỏi. Cửu Châu loạn thế, thời cuộc dung chuyển lại rất có triển vọng, đối đãi các ngươi thu xếp tốt về sau, ta thì sẽ rời đi. A Na Nỉ, Dạ Sơn quốc chẳng mấy chốc sẽ không tại, người ta mặc dù tên là quốc chủ đương phi, nhưng cũng không có bất kỳ vợ chồng chi thực, ngươi có thể cho là mình lựa chọn nhân sinh. Khương Ly gật đầu một cái, không có chần chờ chút nào cùng dấu giếm. Hắn dù sao không phải là thực sự Dạ Sơn quốc chủ, chuyển sinh dị quỷ Dạ Hải Sa, nếu không phải cần tại Tây vực bố bước kế tiếp ám kỳ, cũng sẽ không giảm mạo Dạ Hải Sa thân phận, khống chế tòa này Tây vực tiểu quốc. A Na Nỉ hiểu rõ quốc chủ không phải nhân vật tầm thường, ngươi thường thường rời khỏi Dạ Sơn, thật lâu không trở về, nhất định là có cái khác quan trọng đại sự đi làm. A Na Nỉ cắn môi, thần sắc đỏ bừng gian nan, động tác vậy vô cùng cứng ngắc cởi ra váy bảo. Theo váy bảo rơi xuống, hiện ra một bộ mê người thướt tha thân thể mềm mại. A Na Nỉ từ gả cho quốc chủ về sau, thì lại không động qua hắn tâm tư cùng niệm đầu, chỉ nghĩ một lòng một ý trông coi quốc chủ. Quốc chủ là trên 9 tầng trời thần đường, đương nhiên sẽ không bị phạm tục trần thế sợ không nhiễu. A Na Nỉ sẽ không trở ngại quốc chủ, có thể quốc chủ cũng cần dòng dõi đến kế thừa cùng hoàn thành quốc chủ chí nguyện to lớn. A Na Nỉ ôn nhu tiến lên, ôn nhu khiếp khiếp nói, mời quốc chủ thỏa mãn A Na Nỉ, ban cho ta một đứa bé, ta sẽ trông coi hắn dốc lòng bồi dưỡng, nhường hắn biến thành như quốc chủ một cường đại anh hùng. A Na Nỉ, ta biết tâm ý của ngươi. Khương Ly trong lòng vậy không khỏi hơi động một chút. A Na Nỉ dung mạo tuyệt mỹ, dị vực phong tình, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá đáng. Khương Ly cho dù đạo võ cảnh giới cao thâm, nhưng vẫn là huyết nhục chi khu, lại chính vào tuổi nhỏ, khó tránh khỏi không hội ý động xúc động. Nhưng cuối cùng vẫn đem váy bào nhẹ nhàng choàng tại A Na Nỉ đầu vai, cũng không phải hắn thanh tâm quả dụng, chỉ là chính mình giờ phút này cũng không phải là chân thân cùng bày ra, mà là vì Dạ Hải Sa thân phận. Quốc chủ, là A Na Nỉ không xứng sao? A Na Nỉ nao nao, sắc mặt từ đỏ bừng chuyển thành tái nhợt, nét mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Chương 384, bị bắt khổ lực. 2, chương 384, bị bắt khổ lực. 2, A Na Nỉ, ngươi rất tốt, chỉ là ta một sự tình, ngươi còn cũng không hiểu biết. Khương Ly lắc đầu, nhẹ khẽ vuốt phủ nàng màu nâu mái tóc nói, đợi chúng ta đến loạn táng chi hải dàn xếp lại, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít ngươi chưa từng biết được sự việc, tới lúc đó, ngươi như còn nguyện ý, ta từ sẽ không cự tuyệt. Ừm, vậy chúng ta đến loạn táng chi hải lại nói. A Na Nỉ nét mặt này mới khôi phục, nỗi lòng dần dần bình tĩnh, lưu luyến không rời quay người rời đi. Vượt qua lục thứ lôi kiếp, ta thần niệm chi lực phóng đại, động thiên cấp bậc một ít thiên cương thần thông, thi triển độ khó vậy giảm bất không ít, nhưng vẫn như cũ không cách nào đạt tới vận chuyển tự do trình độ. Khương Ly tại Dạ Sơn trong tẩm cung ở tạm, chờ đợi Như Tiên hồi báo đồng thời, ngồi xếp bằng suy tưởng, quan sát chính mình âm thần biến hóa. Lục kiếp quỷ tiên ở thời đại trung cổ, được xưng là đại năng, có nứt hư không năng lực. Vì niệm đầu lực lượng mở hư không, tùy ý xuyên thẳng qua thế giới các ngóc ngách. Khương Ly trước đó nắm giữ động thiên thần thông phi thân thắt tích, bản thân liền là không gian thần thông, vậy có chớp mắt cùng xuyên thẳng qua hư không tác dụng. Nhưng hắn cảnh giới thực lực tương đối thấp, không có thể tùy ý thi triển, tiến giai lục kiếp quỷ tiên về sau, phương diện này yếu thế, cũng coi như đền bù một ít. Quốc chủ, mấy cái lưu vong tiểu quốc, bộ lạc quốc chủ, thủ lĩnh đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời đều có thể xuất phát. Khương Ly vừa mới tĩnh tu nửa ngày, Như Tiên thì từ ngoài thành trở về, cùng mọi người giao ước hôm nay đêm khuya lên đường. Khương Ly tự nhiên không có dị nghị. Loạn táng chi hải ở vào Thương Châu Tây Nam phương hướng hải ngoại, từ Thương Châu Tây bộ biên cảnh tiến về, vốn là khoảng cách ngắn nhất, ổn thỏa nhất con đường. Nhưng mấy ngày trước, Thương Châu mấy chục tòa cổ tộc thế lực vây quét vì Nhật Nguyệt Thần Miếu cầm đầu một đám lớn nhỏ giáo phái, một đường truy tìm đến Thương Châu Tây bộ. Mọi người như là lúc này tiến về, tình cờ cùng bốn phía tìm kiếm thần linh cổ tộc chạm vào nhau, nguy hiểm không nhỏ. Chẳng bằng từ Thương Châu trung bộ ghé qua. Mặc dù phiến khu vực này cổ tộc thế lực săn sát, nhưng phần lớn cũng đóng cửa không ra, tránh không cần thiết tranh chấp xảy ra, ngược lại sẽ an toàn hơn một ít. Đợi cho mặt trời rơi xuống, lãnh nguyệt lên không, Khương Ly cùng Như Tiên, A Na Nỉ ba người lặng yên rời, hướng về Thương Châu trung bộ mà đi. Ba người đi đi chẳng qua hơn 10 dặm, thì liên tiếp có thân ảnh gia nhập vào, lẫn nhau có ăn ý, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, yên tĩnh đi đường. Rời khỏi Dạ Sơn quốc biên cảnh lúc, đội ngũ khuyết trương lớn đến 15 người, không có gì ngoài một đầu tiểu quốc thần linh không biết tung tích bên ngoài, chỗ có ước định người đã toàn bộ hội tụ. Những thứ này đến tiếp sau gia nhập đội ngũ nhân hòa thần linh, cũng có không kém cảnh giới thực lực, cơ bản tại bán bộ võ thánh, quỷ tiên, đến trung giai võ thánh, nhị cấp quỷ tiên trong lúc đó. Thực lực như vậy cảnh giới, không thể bảo là không cao, nhưng ở cổ tộc toàn diện khôi phục hôm nay, lại là hoàn toàn không đáng chú ý. Khương Ly hành tẩu phía trước, có thể cảm ứng rõ ràng đến chiếm cư tại đội ngũ vùng trời cảm giác khẩn trương. Hắn người khoác áo choàng, che lấp khuôn mặt, mọi người chung quanh cũng không nhận ra hắn Dạ Sơn chi chủ thân phận, chỉ coi hắn là như tiên mời cái khác tiểu quốc, bộ lạc thủ lĩnh. Liên tục tập kích bất ngờ 4-5 canh giờ, làn thái dương từ đông phương đường chân trời chậm rãi dâng lên, hát vấy rực rỡ hào quang lúc, đội ngũ đã liên tục chạy lướt qua 5-6 ngàn dặm lộ trình, bước vào Hãn Châu khu vực trung tâm. Nơi này thành trì phân bố càng thêm dày đặc, dân số đông, xa xa có thể nhìn tới từng tòa thành trì hình dáng nằm ngang tại mặt đất, có 100 ngàn tình cảnh bốc lên. Cho dù rời đến rất xa, một ít thành trì bên trong trận có khí tức cường đại khí thế tràn ra, đều làm không ít người sắc mặt dây lát biến, rất cảm thấy áp lực, dưới chân nhịp chân cũng không khỏi được nhanh thêm mấy phần, tận lực rời xa. Lại hướng phía trước được hơn 1000 dặm, khí hậu dần dần trở nên khô giáo. Thảm thực vật dần dần thưa thớt, cuối cùng hoang mạc không nớt, nóng bức bừng kẻ, như là hạ hỏa. Qua mảnh này hoang mạc, chúng ta đã đến Huyết Nguyệt Hoàng Triều cảnh nội. Sau lưng trong đội ngũ, một tên thân xuyên hắc sắc giáp trụ tây vực nữ võ sĩ nhẹ nhàng thư khí, thanh âm bên trong tràn ngập mọi mệt. Hoang mạc môi trường khắc nghiệt, nhưng ít ai lui tới, dưới tình huống bình thường chưa có cổ tộc hội xuất hiện ở đây. Chỉ cần đi qua hoang mạc, bước vào Huyết Nguyệt Hoàng Triều, lộ trình liền đã qua hơn nữa. Thành công ngay trước mắt. Nho nhỏ gia thần, ngươi năng lực trốn ở đâu? Nhưng mọi người căng cứng thần kinh vừa mới lơi lỏng, đối diện hoang mạc chỗ sâu chợt có quát lạnh một tiếng như bạo lôi một nổ vang, quần quần sóng âm quần quần quét sạch, như một cái cự dao, xông mở mấy trăm dặm cắt vàng đầy trời. Thần thánh tha mạng. Cắt vàng bên trong, một đạo màu bạc quang ảnh như gặp phải trọng kích, ngã xô ra đến trên mặt đất một đường quay cuồng mấy ngàn mét. Lại là một người mặc ngân sắc giáp trụ, dưới bờ vai sinh ra 6 tay cao lớn nhân hình tướng lĩnh. Hắn thân cao 5 mét có thừa, khuôn mặt không giận tự uy, có một loại hiên ngang thế gian thượng vị giả khí thế. 6 cánh tay riêng phần mình nắm lấy một kiện ngân quang chạm đích cự đại binh nhận, tựa như cổ lão bích trong tranh đi ra thần nhân. Chẳng qua thời khắc này dáng vẻ lại hết sức chật vật, mặt mày xám xịt, thân thể chậm rãi, khi thì to ra, khi thì bại co lại. Lại là một tôn thần linh. Không tốt, là cổ tộc. Như tiên đám người sắc mặt đổi biến, tất cả đều khẩn trương nhìn về phía quần quần cắt vàng sau đó. Ngay lập tức chỉ thấy đầy trời cắt vàng chậm rãi hạ xuống, một cái thân mặc tay áo lớn trường bào nho nhã nam tử trung niên, đi chân trần dẫm tại trong cắt đi tới. Hắn tóc dài khoác tại sau lưng, theo gió phiêu lãng, đưa tay về phía trước, lật lăn trên mặt đất ngân giáp 6 tay thần linh, liền bị lực lượng vô hình giam cầm, hướng về sau lôi kéo trở về. Cứu ta, cứu ta. Ngân giáp 6 tay thần linh sợ hãi kêu sợ hãi, hướng về như tiên một đoàn người lớn tiếng kêu cứu, lại cuối cùng bị nam tử trung niên một cái nắm trong tay, thu thọ thành 3 tấc lớn nhỏ. Ghê tởm. Như tiên trong lòng mọi người cũng không khỏi trầm xuống, không ít người càng là hơn trong lòng thầm mắng. Bọn hắn tránh né cũng không kịp, chỉ hy vọng cổ tộc nam tử nắm ngân giáp thần linh sau liền trực tiếp rời đi. Bây giờ tốt chứ, nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn. Có hứng, di tích cổ còn chưa bị mở ra, chợt có khí cơ tiết lộ, thì đưa tới nhiều người như vậy, ngay cả các ngươi những tiểu tử này vậy không biết tự lượng sức mình, nghĩ đến kiếm một chén canh sao? Cổ tộc nam tử trung niên trên mặt hiện ra nụ cười trào phúng, ánh mắt một quét qua trong đội ngũ mỗi một thân ảnh. Tiền bối hiểu lầm, chúng ta cũng không biết cái gì di tích cổ, chỉ là trùng hợp đi qua nơi này, chúng ta bây giờ thì. Như tiên liền đội vàng hành lễ giải thích. Trước kia không biết, có thể bây giờ không phải là cũng biết không? Cổ tộc nam tử cười nhạt một tiếng, đã là như thế, các ngươi thì cũng không cần đi, đúng lúc tìm kiếm di tích cổ cửa vào. Cần muốn không ít nhân thủ giúp đỡ, mấy người các ngươi tu vi cảnh giới ngược lại cũng miễn cưỡng nhìn được, so với cái kia tạp ngư con tôn mạnh hơn nhiều. Ta không muốn động thủ đả thương người, các ngươi nếu như không nghĩ rơi vào này thần linh kết cục, thì thành thật thật theo ta mà đi. Hắn lời còn chưa dứt, bàn tay đột nhiên một nắm, chợt có huyền bí hỏa diễm bay lên, đem ngân giáp 6 tay thần linh đốt đều rền tiêu thảm. Mọi người thấy thế, không biến sắc. Chương 385, Ngũ tông tề tụ, hoang mạc bí cảnh. 1. Chương 385, Ngũ tông tề tụ, hoang mạc bí cảnh. 1. Chư vị làm gì đầy mặt vẻ u sầu? Chẳng qua là làm chút ít tìm kiếm dò xét khổ lực tôi, cũng không phải muốn sống tế các ngươi, an tâm đi đường là được. Hãn Châu hoa mạc, một chi đội ngũ trong sa mạc đi nhanh không ngừng, cuốn tạo nên báo cắt tung bay. Một người thân mang tay áo lớn trường bào hành tẩu phía trước, nét mặt nhàn nhã tự đắc, tựa như dạo chơi ngoại thành ngắm cảnh bình thường, một tay nắm hỏa diễm cuốn lượn quanh, có thân ảnh màu bạc rẽ rùa kêu thảm. Hắn quay đầu lại nhìn một cái ủ rũ, vùi đầu đi đường mọi người, nói, cho dù thật muốn giết các ngươi, vậy cũng đúng tại di tích cổ mở ra chuyện sau đó. Tiền bối từ bi hàng loạt, chúng ta nhất định sẽ hết sức tận lao, chỉ mong sự tỉnh kết sau năng lực thả chúng ta một con đường sống. Một tên người mặc lăng la cẩm y béo mập to lớn lao giả, mạnh gạt ra ý cười, khiêm tốn thần cầu. Dễ nói. Cổ tộc nam tử trung niên cũng là mỉm cười đáp lại, vân đạm phong kinh, có thể rơi vào như tiên một đám tây vực trong mắt cao thủ, lại là trong lòng trầm xuống. Bọn hắn tại cổ tộc khôi phục trước, cũng đều là chấp trưởng một phương, quyền hành nắm chắc nhân vật, tự nhiên hết sức quen thuộc tư thế này. Chẳng qua là thượng vị giả hờ hững cùng qua loa thôi. Chuyến này chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Một số người âm thầm dò xét bốn phía, cố gắng tìm kiếm có thể cơ hội thoát đi cùng có thể. Nhưng phía trước hành tẩu trung niên cổ tộc tùy ý cong ngón đúng ra, một tên âm thầm phóng thích tinh thần cảm ứng tứ phương tây vực thần linh, liền trực tiếp bị xuyên thủng đầu lâu, tinh thần tán loạn, tín ngưỡng cực nhanh, bị cổ tộc nhẹ nhàng bổ một cái, thu sạch đi. Còn lại người thấy thế, nơi nào còn dám tái khởi tâm tư. Bọn hắn cảnh giới thực lực cùng cổ tộc trên lệnh một đại cảnh không ngừng, giống như rãnh sâu, căn bản là không có cách bù đắp đền bù. Quốc chủ, một sáng chúng ta cùng tìm kiếm di tích cổ cổ tộc tụ hợp, thì lại khó có chạy thoát tới cửa sinh cơ hội. Một hồi ta sẽ vì bí pháp dẫn bảo âm thần thần niệm, nghĩ cách ngăn trở cổ tộc mấy tức thời gian. Ngươi mượn cơ hội che chở ạ nhì nạ đi trước. Trong đầu truyền đến giọng Như Tiên, Khương Ly có hơi nghiêng đầu, liền gặp được Như Tiên trong ánh mắt kiên định cùng quyết tuyệt. Vô dụng, ngươi cảnh giới quá thấp, cho dù thực lực lại tăng vọt gấp ba, cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Khương Ly ẩn nấp lắc đầu, ngũ thứ lôi kiếp quỷ tiên thực lực thủ đoạn, nếu không phải tự mình cảm ngộ, cấp thấp quỷ tiên vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Với lại, Như Tiên nhìn như ẩn nấp truyền âm, kỳ thực cũng không thể giấu giếm được cổ tộc cảm ứng. Dường như trong đội ngũ cái khác tây vực cao thủ, thần linh ở giữa bí mật truyền âm, căn bản chạy không khỏi Khương Ly cảm giác đồng dạng. Cho dù là làm sao chú ý cẩn thận, có thể rơi vào cao giai quỷ tiên niệm lực bên trong, lại cùng bên thai bờ lớn tiếng hô to, vậy không có gì khác nhau. Ngươi ngược lại là rất là thất thời. Quả nhiên Khương Ly đáp lại vừa mới vang lên, trong đầu lại đột nhiên xâm nhập một thanh âm. Tiền bối, ta chỉ muốn mạng sống. Khương Ly giả bộ run lên, tựa như thật bị khiếp sợ một dạng, ngay lập tức thăm dò vào trong đầu hắn âm thanh, thì lập tức lui ra ngoài. Một bên Như Tiên vậy đột nhiên thần sắc kỳ biến, hiển nhiên là bị cổ tộc nam tử đã cảnh cáo, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tiến lên hơn 300 dặm, một mảnh hỗn độn nát bấy sa nguyên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nơi này khí hậu càng thêm nóng bức khô ráo, trong không khí một tia thủy khí cũng không tồn tại, đất cát thủng trăm ngàn lỗ, tượng là bị người triệt để đảo lộn đồng dạng. Mắt trần có thể thấy, đủ có mấy ngàn người bọc lấy dày cột mũ áo, ngăn cách nhiệt lượng cùng mồ hôi bốc hơi, tại sa nguyên bên trong không ở đào móc. Rất nhiều người thân ảnh đều biến mất tại một cái hố cực lớn trong. Trên bầu trời, còn có vài chục đạo thân ảnh lơ lửng, giám thị lao công nhóm công tác tiến triển, nhìn xem quần áo trang phục, như là phân thuộc năm cái khác nhau chúng cổ tông môn thế lực. Diêm Nguyên Chính truy kích một đầu giã thần thôi, sao phí thời gian lâu như vậy, phía sau ngươi mang tới lại là người nào? Trên bầu trời, một tên thân hình nhỏ gầy, tướng mạo bình thường người trẻ tuổi, mang theo vài phần không vui, mở miệng hỏi. Hắn thân mang một bộ vừa khít bó sát người áo vải, buộc cổ tay buộc mắt cá chân, tóc rất ngắn, lưng eo thượng treo lấy một lớn một nhỏ hai cái túi da, bên trong cổng kính không biết chứa vật gì. Khâu Tứ Nguyên, ta làm sao làm việc còn cần tượng ngươi bẩm báo sao? Trung niên cổ tộc nam tử lạnh hừ một tiếng, ngay lập tức hướng một tên đồng dạng người khoác tay áo lớn trường bào lão giả, không người bẩm báo, sư tôn. Những người này ta là trên đường gặp phải, cố ý đem bọn hắn chụp tới, trợ giúp chúng ta Ngũ Tông tìm kiếm di tích cổ cửa bảo. Nguyên Chính có lòng, ngươi tự đi sắp đặt là được, cẩn thận chằm chằm vào những người này, không nên để bọn hắn quấy rối, ảnh hưởng đại cục. Tay áo lớn lao giả nhàn nhạt gật đầu. Xin nghe sư mệnh. Diêm Nguyên Chính cung kính gật đầu, sau đó mang theo Khương Ly đám người đi tới một phiến khu vực, chỉ vào mấy đạo tĩnh mịch cửa hàng nói, các ngươi sau khi tiến vào dọc theo cửa hàng một thẳng về phía trước, nếu là đi đến cuối cùng, thì thi triển thủ đoạn tiếp tục mở đủ, cũng thành thật một chút, ta sẽ một thẳng giám thị các ngươi. Hắn vừa dứt lời, ở giữa chán lấp lóe sáng ngời, ngay lập tức có hơn 10 mai ngũ kiếp niệm đầu bay ra, hóa thành lưỡi lao, chọc trời một bổ. Trong đội ngũ mọi người đều là cổ tay đau xót, da thịt bị tan ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi phun tung tóe chảy ra. Mà Diêm Nguyên Chính niệm đầu lại là nhoáng một cái, lại hóa thành một viên vòng tay, một mực khóa tại mọi người trên cổ tay, niệm lực tản ra, càng là hơn ngăn cản vết thương khép lại phục hồi như cũ. Chỉ là chẳng biết tại sao, không có đối với Anani độc thủ, vì máu tươi dẫn động bí cảnh cửa vào. Khương Ly lông mày nhíu lại, trong lòng đã có suy đoán. Khi thực sớm tại Diêm Nguyên Chính nói ra di tích cổ hai chữ thời điểm, hắn liền đã hiểu một đám cổ tộc chỗ muốn tìm di tích cổ là vật gì. Lần trước bước vào Tây Bực lúc, Khương Ly từng tại Đột Nguyên Quốc tướng quân mù giặt trong miệng nghe nói qua hoang mạc bí cảnh sự việc. Từng có một chi thương đội dọc đường hoang mạc lúc cảnh ngộ động đất, thành viên đều bị quần quần cắt vàng nuốt hết, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào lòng đất trong nham động một chỗ bí cảnh không gian. Dựa vào trong đó chân quý bảo dược, linh quả mạng sống, không chỉ chưa chết, ngược lại thể phách tăng lên, trở nên lực đại vô cùng. Rời khỏi bí cảnh về sau, thông tin dần dần tiết lộ, bị Đột Nguyên Huyết Nguyệt hai quốc biết được, điều động đại quân tại hoang mạc bên trong tìm kiếm bí cảnh cửa vào, nhưng vẫn không có kết quả. Mãi đến khi hoang cổ thần tháp giáng lâm, chấn động ảnh hưởng cựu châu thế giới, lúc này mới có thể bí cảnh cửa vào hiện hiện. Chỉ tiếc, chỗ này bí cảnh bị một sức mạnh kỳ dị bao vây, dựa theo đặc thù quy luật vận chuyển, mỗi một cái chớp mắt cũng biết biến hóa phương hướng, khó mà tìm kiếm, cố định, càng không có cách nào có thể mở ra. Bởi vậy Đột Nguyên quốc nữ hoàng mới muốn cùng Dạ Hải Sa hợp tác, mượn nhờ lực lượng của hắn, cùng nhau mở ra bí cảnh. Chẳng qua theo hoang cổ thần tháp lần thứ hai giáng lâm, thiên đạo quy tắc sửa đổi, cổ tộc thức tỉnh hiện thế, Tây vực lục quốc thống trị dường như đều bị vỡ nát, tìm kiếm di tích cổ bí cảnh kế hoạch, vậy bởi vậy mắc cạn. Nhưng chưa từng nghĩ, Khương Ly lần này đi ngang qua Thương Châu, hội lần nữa bị cuốn vào trong đó. Cổ tộc đến bất ở chỗ này tìm tòi mấy tháng lâu. Khương Ly cùng Như Tiên, ạ nạ nghỉ cùng với một tên khác bộ lạc thần linh điểm tại một đội, đi vào bên trong một cái tĩnh mịch hang động. Mấy người một đường xuống dưới đi đến, ven đường thượng có thể gặp đến rất nhiều mệnh chết lao công thi thể. Chương 385, Ngũ Tông Tề Tụ, Hoang Mạc Bí Cảnh. 2. Chương 385, Ngũ Tông Tề Tụ, Hoang Mạc Bí Cảnh. 2. Mặc dù huyết nhục khô cạn, cũng không có xuất hiện mục nát dấu hiệu, da thịt vẫn như cũ cứng cỏi. Không còn nghi ngờ gì nữa những thứ này bị bắt tới đây lao động lao công, bản thân thực lực cũng không tính là yếu, chí ít cũng có võ mạch lục cảnh cảnh giới. Mấy ngàn mét qua đi, trung quanh không còn là thổ nhượng đá cuội, mà là cứng rắn như sắt vách đá, hang động vậy đi đến cuối con đường, cũng bắt đầu làm việc đi. Khương Ly nắm quyền, tiện tay một quyền đánh lên, như sắt cứng rắn vách đá, lập tức vỡ ra rất nhiều đường may khe hở, đá vụn vẩy ra mà lên. Thực sự là chê cười, ta đường đường thần linh, làm sao lại như vậy bị người thúc đẩy, làm kiểu này ti tiện công tác. Cùng đội thiết giáp thần linh ồm ồm nói, có chút tức giận đi đến một bên ngồi xếp bằng, lại là tự mình thổ nạp lên trong không khí lênh đênh cổ lão tinh thần lạc ấn lên. Có lẽ là bởi vì hoang mạc chưa có người đến nguyên nhân, nơi này tinh thần lạc ấn đặc biệt tràn đầy, với lại ẩn chứa trong đó tinh thần ý chí, cũng càng là thuật ý. Như tiên cùng ạ nã nì nhục thân cảnh giới thấp, cũng không đánh tan được vết đá, chỉ có thể đi theo sau Khương Ly, thanh lý đá vụn. Ba người lao động đến đêm khuya, mãi đến khi cổ tộc vấn lệnh chuyển đến, phương mới rời khỏi hang động, trở về mặt đất. Thiết giáp thần linh vậy đứng dậy, đi theo phía sau. Đêm khuya giáng lâm, hoang mạc nhiệt độ vẫn như cũ cực nóng, nhưng so với ban ngày, đã là giảm bớt rất nhiều. Khương Ly ngắm mắt nhìn lại, chỉ thấy phiến khu vực này bên trong chí ít có mấy vạn tên lao công, màu da, ngôn ngữ không giống nhau, không còn nghi ngờ gì nữa đến từ khu vực khác nhau, quốc gia. Nhưng thực lực cảnh giới cũng coi như không tệ, giờ phút này tất cả đều sủi lơ trên mặt đất, uống một hớp lớn nước trong túi thanh thủy. Trên bầu trời, vài tòa lơ lửng giáp thuyền bên trên, xa xa truyền đến món ngon, trái cây, rượu ngon mùi, dẫn tới không ít lao công cũng hai mắt đăm đăm, làm nuốt nước miếng. Khương Ly nhận mấy cái lũ lụt túi, vậy ngồi vào một bên, mở ra túi nhét, uống từng ngụm lớn thủy, nhưng thể nội âm dương huyết mạch tầm vang vận chuyển, đưa hắn cảm ứng lực lượng thúc đẩy đến lớn nhất, đem trọn phiến hoang mạc tất cả đều bao phủ lại. Vân không bên trên, năm tòa giáp tuyển thượng tổng cộng có cổ tộc 37 người, lục giai quỷ tiên 4 tên, cao giai nhân tiên 3 tên, đoạt mệnh lục biến 1 người, còn lại mọi người thì đều là 4, ngũ kiếp quỷ tiên, hoặc trung giới nhân tiên, đoạt mệnh ngũ biến tả hữu thực lực cảnh giới. Phía dưới mặt đất, hang động vô số, chỗ sâu nhất kéo dài lòng đất gần 3 mét, mấy bạn võ phu máu tươi lốm đốm lấm tấm, nhuộm dần mặt đất, dường như ở khắp mọi nơi, nhưng không có phát hiện cái gọi là bí cảnh chỗ. Đột nguyên quốc nữ hoàng tuyệt sẽ không tại loại này bí cảnh vận chuyển quỹ đạo thượng cả ta, ta sở dĩ chưa thể phát hiện, chỉ sợ vẫn là cảm ứng lực lượng chưa đủ tỉ mỉ, như muốn dò la xem ra bí cảnh cửa vào ba động, chỉ sợ muốn từng tòa hang động cẩn thận tìm. Khương Ly khẽ nhíu mày, hắn lần này tây vực hành trình chủ yếu vì thăm dò loạn táng chi hải, cùng với quỷ sử dưới trướng thần tộc hành tung, cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài. Nhiều nhất 3 ngày, nếu như tìm không thấy bí cảnh cửa vào, thì lưu lại một đạo chân khí hóa hình nhận tàng, đi trước loạn táng chi hải điều tra, như ngũ tông cổ tộc thật có phát hiện, lại trở về không muộn. Khương Ly quả quyết định đoạn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được đỉnh đầu một chiếc giáp thuyền bên trên, có lửa nóng ánh mắt rơi xuống, tham lam tại trên người ạ nạ nhì hung hăng đảo qua. "Sư minh, ta mời ngươi một chén." Giáp thuyền thượng một hồi náo nhiệt ồn ào vang lên, ánh mắt lập tức thu hồi. Khương Ly có hơi nắm lên quyền phong này mới chậm rãi buông ra, sau đó nhắm mắt tĩnh thần, tu luyện. Sáng sớm hôm sau, ngũ tông cổ tộc phát hạ hiệu lệnh, tất cả lao công lập tức bò lên, đi xuống hang động. Có hành động chậm người, đáp lên không rơi xuống lưu quang trực tiếp diệt sát. Sau đó 2 ngày, đều là ngày qua ngày lao động. Trong hố sâu, vách đá bị mở ra vài trăm mét chiều sâu, thiết giáp thần linh xếp bằng ở rất xa xa thổ nạp tu hành. Khương Ly ba người thì tại hang động chỗ sâu nhất, không nhanh không chậm mở. Hô trong huyệt động, chợt có một hồi gió lốc bay lên, gần sát Khương Ly, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lại là Khương Ly phái đi ra dò xét tình huống lục đạo chân khí hóa hình trở về. Như tiên có chút cảnh giác bốn phía quan sát, nhưng không có phát hiện cái gì, nghi ngờ túi lầu xuống, tiếp tục hướng bên ngoài vận chuyển đá vụn. Ngạo mạn đồ vật, ngươi thật coi chính mình hay là được người kính ngưỡng bộ lạc thần linh, liên tục lười biếng 3 ngày, thật coi ta không phát hiện được ngươi sao? Phía sau truyền đến một tiếng lạnh lùng hừ cười, theo một tiếng vang trầm, thiết giáp thần linh thân hình khổng lồ thì bay lên cao cao, đâm vào hang động trên vách đá. Một cỗ kỳ dị lực lượng tại hắn thân thể lan tràn, phát ra xoẹt xoẹt đốt cháy tiếng hủ thực âm, toát ra lũ lũ sương mù. Thiết giáp thần linh vậy kêu thảm kêu lên, đau lăn lộn đầy đất. Diêm Nguyên Chính chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hang động chỗ sâu, hắn đứng ở kêu rên thiết giáp thần linh bên cạnh, lạnh lùng nhìn lướt qua, ngay lập tức nhìn về phía Khương Ly ba người, ánh mắt lại có hơi dừng một chút, mấy người các ngươi gần chút ít thời gian biểu hiện, ta đều thấy rõ, ta Huyễn Hỏa Tông thượng phạt phân minh, làm phiền người có thưởng thức, lười biếng người làm phạt. Hắn rôi ngón tay hướng Khương Ly ba người, nói, ngươi biểu hiện rất tốt, hôm nay có thể nghỉ ngơi, về phần hai người khác, xuất lực rất ít, ta rồi sẽ ở tại chỗ này tự mình giám sát. Dứt lời, hắn phất phất tay ra hiệu Khương Ly có thể rời khỏi. Đa tạ tiền bối ban thưởng, chỉ là chúng ta ba người vốn là một nhà, như phu nhân ta, thì nữ lao động bất lực, ta tự nên thế các nàng chia sẻ. Khương Ly thân hình bất động, chỉ là chắp tay trả lời. Huyễn Hỏa Tông chỉ hạ, há có ngươi giải nghĩa chỗ trống, mệnh lệnh của ta chính là pháp lệnh, người vi phạm giết chết bất luận tội. Diêm Nguyên Chính không khỏi nhíu mày, giọng nói vậy âm trầm mấy phần. Hắn không tin Khương Ly nhìn không ra hắn mục đích, giờ phút này kháng mệnh không theo, thực sự là không muốn sống không. Tiền bối nếu muốn trách phạt, ta tự nhiên một mình gánh chịu, lại không thể nào rời khỏi hai người bọn họ nửa bước. Khương Ly ngẩng đầu, nhìn thẳng Diêm Nguyên Chính hai con ngươi, khí thế không chút nào e sợ. Ha ha ha, có hứng có hứng, tiểu con kiến hôi ngược lại là vô cùng có đảm lượng, chỉ tiếc sâu kiến mạnh hơn, cũng chỉ là sâu kiến, ngươi nếu không muốn rời khỏi, vậy liền mắt thấy trò hay thôi. Diêm Nguyên Chính mặt người, ngay lập tức không chút kiêng kỵ phá lên cười. Như tiên cùng ả nã nỉ thấy thế, tâm đều không nhịn được trầm xuống, khẩn trương dựa vào nhau, sinh lòng tuyệt vọng. Diêm Nguyên Chính thực lực cảnh giới thực sự vô cùng cường đại, hai người bọn họ căn bản không có lực phản kháng chút nào, muốn tự vẫn đều khó có khả năng. Dạ Hải Sa thực lực hơi mạnh, lại ngay cả nhân tiên đều không phải là, ba người đã là một con đường chết. Mà lúc này Diêm Nguyên Chính đã cất bước hướng Như Tiên cùng ả nã nỉ đi tới, hắn đi ngang qua Khương Ly lúc, thậm chí khinh thường chuyên môn ra tay. Chỉ là thần niệm uy áp đột nhiên phóng thích mà ra, hung hăng ép hướng Khương Ly. Ngũ kiếp quỷ tiên cảnh giới chấn ép, nhân tiên phía dưới dường như không hề phản kháng có thể. Phốc phốc, nhưng trước mắt quang ảnh chợt lóe lên, Diêm Nguyên Chính chỉ cảm thấy mình trái tim đột nhiên giật mình, sinh ra một loại vắng vẻ cảm giác, tựa như thứ gì trọng yếu rời hắn mà đi. Hắn bỗng nhiên dừng bước, có chút kinh ngạc túi đầu nhìn lại, thì thấy lồng ngực của mình chẳng biết lúc nào bị người lấy ra mở một cái độc lớn. Trước sau quan thông, trái tim đã sớm không cánh mà bay. Chương 386, bí cảnh mở ra, còn gặp lại cố nhân. 1. Chương 386, bí cảnh mở ra, còn gặp lại cố nhân. 1. Ngươi là người phương nào, lại năng lực giấu giếm được của ta nhân giới? Hoa Mạc Động Huyệt, Diêm Nguyên Chính kinh ngạc rút lui, một cước thì đem trên mặt đất kêu rền quay cuồng thiết giáp thần linh dẫm nát. Phía sau quang ảnh tăng vọt, về phía trước hợp lại, lại là hai đạo tương tự cánh chim pháp khí lấy ra, đem thân thể chăm chú bảo vệ. Là ta chủ quan, khinh thường kim cổ nhân tộc, không ngờ rằng trừ ra Khương Thời Nung cùng Khương Ly phụ tử bên ngoài, còn có người tu luyện đến cao giai nhân tiên cảnh giới. Vũ Dực pháp khí thủ hộ dưới, Diêm Nguyên Chính hai tay che lồng ngực, răng cắn chặt, hàng luồn sợi, mạch máu từ trống rỗng chỗ mọc ra, hướng về ở trung tâm hội tụ, qua lại liên tiếp, nhanh chóng chữa trị, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, thì mơ hồ có trái tim hình thức ban đầu hiện ra. Cao giai nhân tiên, Như Tiên cùng Á Nã Nhĩ đều bị trước mắt bất thình lình một màn làm chấn kinh, các nàng mặc dù sau lưng Khương Ly, mắt thấy tất cả quá trình, nhưng căn bản nhìn không ra Diêm Nguyên Chính trái tim là khi nào bị đảo rỗng. Mà Diêm Nguyên Chính trong miệng đối với Khương Ly thực lực cảnh giới nhận định, càng làm các nàng hơn khó có thể tin. Như Tiên cũng không phải là không biết Khương Ly cảnh giới cao hơn nhiều chính mình, nhưng dưới cái nhìn của nàng, nhiều nhất chẳng qua đỉnh phong võ thánh. Bán bộ nhân tiên chính là chấm dứt. Rốt cuộc, nếu có thể sẽ vượt qua nhân tiên cảnh giới thực lực, sao lại cư trú tại nho nhỏ Dạ Sơn Quốc? Chính là lật đổ Tây vực lục quốc một trong, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, hắn đúng là cao giai nhân tiên. Chẳng qua cuộc đời của ngươi cũng liền muốn dừng bước ở đây. Diêm Nguyên Chính có vũ dực pháp khí hộ thể, trái tim vậy dần dần sinh ra tâm thất trái tim, huyết dịch lại lần nữa lưu động, cái này khiến hắn hoàn toàn yên tâm. Hắn há miệng vừa quát, phun ra một thanh tiểu kiếm, hóa thành trượng tám ngựa luyện kiếm mang, chém về phía Khương Ly, thân hình lại bạo ngược lại tung, hướng về bên ngoài hang động chạy như điên. Hắn chủ tu đạo pháp, tại không gian thu hẹp trong khắp nơi nhận hạn chế, rất khó áp chế chém giết một tên cao giai nhân tiên. Huống chi, ngoài động còn có sư tôn cùng đồng môn. Phốc tinh mang lấp lóe tại ngay dưới mắt vụ sáng, Diêm Nguyên Chính không có chạy ra ba bước, tiết hầu chỗ thì hiện ra ngọt thanh nhiệt, hô hấp đặc biệt thông suốt. Hắn cúi đầu nhìn lại, ánh mắt dây lắc ngưng, lạnh tỏng tâm lên. Vũ dược pháp khí khép lại phía dưới, một đạo như kim cương chân khí dần dần to ra, cũng cuối cùng huyễn hóa ra một bộ khuôn mặt có chút mơ hồ chân khí hóa hình. Lại là chẳng biết lúc nào dán tại bên cạnh hắn, bị vũ dược pháp khí hộ thể trong nháy mắt thu nạp vào. Ngươi hay là khí mạch tu giả? Diêm Nguyên Chính hai tay che bị xuyên thủng huyết hầu, trong miệng lộc cộc dâng trào máu tươi, mập mờ kêu thảm. Sau đó thì tại chân khí hóa hình một cái trường đao dưới, đầu lâu bị chém thành hai khúc, một đoàn niệm lực mãnh liệt âm thần thì từ trong đó hốt hoảng bay ra, bỏ trốn mất dạng. Hô, lại là một đạo chân khí hóa hình rơi xuống, cầm trong tay hắc sắc diệt thần côn, một gậy kéo xuống, Diêm Nguyên Chính âm thần kêu thảm một tiếng, đánh té xuống đất. Màu đen côn ảnh như dệt, mỗi một côn xuống dưới đều có thể quất nát Diêm Nguyên Chính một chút thần niệm. Hắn thảm thiết kêu to, âm thanh nhưng căn bản truyền vang không đi ra. Nơi đây không thể lại lưu lại, chúng ta bây giờ liền rời đi. Khương Ly bắt đi Diêm Nguyên Chính trên người pháp khí, đi vào ánh mắt đờ đẫn kinh ngạc như tiên, Á Nạ Nhi bên cạnh, phân ra một đạo chân khí, cuốn lên hai người rời khỏi. Ba ngày kỳ hạn sắp tới, chưa có thể tìm tới bí cảnh cửa vào, cũng là lúc rời đi, nơi này lưu lại một đạo chân khí hóa hình là đủ. Ngay tại lúc Khương Ly muốn thi triển tiềm viên xúc địa thần thông lúc, Diêm Nguyên Chính thi hải ngã xuống chỗ, cao dài võ thánh chi huyết chảy xuôi trên mặt đất, lại tạo nên từng đợt gợn nước trong suốt ba động. Khương Ly đột nhiên ngừng chân, gợn nước ba động ở giữa, một tòa sinh cơ dạt dào, sinh trưởng đầy khắp núi đồi bảo dưỡng, linh quả tiểu thế giới hư ảnh từ gợn nước phía dưới nổi lên. Ngay lập tức có sóng chấn động chợt quét sạch, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Càng có rất nhiều cổ lão, thần bí khí tức loang lổ lộn xộn. Bí cảnh cửa vào. Diêm Nguyên Chính âm thần ôm đầu kêu thảm, thoáng nhìn gợn sóng nước, cũng không khỏi được kinh ngạc kêu to, sau đó liền bị đổ ập xuống côn ảnh đánh thần hồn ý chí bờ bền, dần dần hết rồi phản ứng. Âm thần bịch nổ tung, về ở thiên địa. Đáng tiếc, nếu sớm một ít phát hiện, nói không chừng còn năng lực tiến vào bên trong, tìm kiếm một phen. Như Tiên mười phần tiếc hận, chỉ là nhìn liếc qua một chút, nàng không gần như chỉ ở gợn sóng nước dưới, gặp được vô số bảo dược, linh quả, một ít mặt đất cùng trên sườn núi, còn cắm rất nhiều phá toái cổ lao thanh đồng binh khí. Thậm chí tại cái này sinh cơ dạt dào tiểu thế giới chính giữa, tựa như còn có một cánh cửa tồn tại, không biết thông hướng nơi nào. Làm sao lại như vậy đáng tiếc, tất nhiên gặp được, đương nhiên muốn dò xét thu hoạch một phen. Khương Ly phất tay cuốn lên Diêm Nguyên Chính lưu lại thần niệm, mang theo hai nữ trực tiếp hướng gợn sóng nước nổi lên trôi đi đến. Quốc chủ, bí cảnh hiện thân ba động đã khuyết tán ra, Vũ Tông cổ tộc chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Như Tiên kinh hãi, mặc dù nàng đã hiểu rõ cái này giả mạo Dạ Hải Sa tồn tại, thực lực siêu nhiên, so với bình thường cổ tộc cường giả còn cường đại hơn, có thể một người mạnh hơn, có thể chống đỡ được mười mấy tên cổ tộc tông môn cường giả vây công sao? Bảo vật quan trọng, nhưng bảo mệnh càng khẩn yếu hơn. Chỉ là nhắc nhở của nàng cũng không có bị Khương Ly nghe được trong tai, trung quanh quang ảnh chợt biến ảo, tựa như xuyên qua một đạo thanh tịnh lưu động dòng sông. Tiếp theo một cái chớp mắt tức, tràn ngập sinh cơ nồng đậm nguyên khí khí tức, liền đem ba người hoàn toàn bao vây. Hẹn có mấy chục dặm nguyên dã không gian bên trong, đủ loại bảo dược, linh quả thịnh vượng sinh trưởng, lít nha lít nhít không dưới mấy chục vạn cây, dược linh cũng tại đếm khoảng trăm năm. Trong đó một ít năm càng xa xưa, quả thực cùng cành lá bên trên, cũng có nguyên khí cùng một hành tinh hoa dung hợp sinh ra linh điệu linh thú linh trùng hư ảnh, có vẻ đặc biệt thần bí. Là tiên dược. Như tiên kiếp sợ không thôi, A Nhĩ Nạ cũng tò mò hướng nhìn xung quanh, tại cảm nhận được nào đó không biết chèn ép cùng sợ hãi về sau, không khỏi theo bản năng hướng về Khương Ly tới gần. Không gian bên trong, quả thực bảo dược khắp nơi trên đất, có thể cũng có một chút phá toái binh khí giải rác phân bố, tỏa ra mãnh liệt cũng không thể địch nổi mũi nhọn khí tức. Như tiên đã là nhị kiếp quỷ tiên, lại như cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất kỳ cái gì một kiện binh khí cũng mang cho nàng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chẳng thể trách Hán Thương Lưỡng Châu địa vực cằn cỗi, nguyên lai đại bộ phận tinh hoa cùng sinh cơ đều bị hấp đến nơi này. Khương Ly ngẩng đầu nhìn về phía bất không, có thể gặp đến một tòa do vô số chỉ riêng tuyến tung hoành tạo thành khổng lồ pháp trận. Pháp trận hình dáng bảy biện ra Thương Châu, Hán Châu địa vực hình dáng. Mỗi một cái trước mắt đều nắm chắc chi không rõ nguyên khí, sinh cơ từ Thương Châu, Hán Châu hư ảnh bên trong chảy ra, khuyết tán tại bên trong vùng không gian này. Nguyên thủy thái cổ thời đại, Hán Thương Lưỡng Châu sở dĩ sẽ trở thành thần ma giao chiến nơi, bên trong một cái nguyên nhân chính là hai châu màu mỡ môi trường, hoàn toàn không giống nay thời cổ đại như vậy hoang vu. Bàn chân nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, màu đen đất màu mỡ vậy xung doanh hơi thở của sinh cơ, bí cảnh không biết tồn tại bao lâu, bảo dược, linh quả đến vạn năm sinh trưởng, không biết thay đổi bao nhiêu đời, thành thục rơi xuống đất, mục nát dung hợp. Các ngươi cẩn thận theo sau lưng. Khương Ly phân ra hai đạo chân khí hóa hình, thủ hộ tại Như Tiên, A Nạ Nị bên cạnh, sau đó trực tiếp về phía trước mà đi, tay áo quét sạch ở giữa, bảo dược, linh quả tất cả đều bay lên, tính cả trên mặt đất dày của ốc lưỡng, thu sạch vào đến hồng mông bí cảnh trong, chứa giấu đi. Nhục thân tu luyện tới hắn cảnh giới bây giờ, tầm thường bảo dược, linh quả công hiệu, đối với hắn mà nói đã cực kỳ bé nhỏ, lại có thể trợ giúp dưới trướng bộ tộc cường đại thể phách, tăng trưởng tu vi cảnh giới. Chương 386, bí cảnh mở ra, còn gặp lại cố nhân. 2, chương 386, bí cảnh mở ra, còn gặp lại cố nhân. 2, tiến lên vài trăm mét, Khương Ly thì gặp phải thứ nhất Chu Tiên Thảo, xanh biết thân thân thượng kết nhìn ba cái đỏ rực quả nhỏ, dị hương sông và mũi, có tượng hình linh thú hư ảnh, cuốn lượn quanh chúng quanh. Khương Ly toàn bộ gỡ xuống nuốt luyện hóa, lập tức hóa thành quần quần tinh nguồn gốc trôi tại nhục thân kinh mạch, mạch máu trong lúc đó, phát ra tựa như tượng minh âm thanh. Huyết dịch, thân thể thân phát nhiệt, Khương Ly có thể rõ ràng cảm ứng được lục thân lực lượng dường như tăng lên 100-200 cân dáng vẻ. Nhìn như rất nhỏ, nhưng đối với cao giai nhân tiên mà nói, đã là không nhỏ tình tiến tăng lên. Tầm thường thiếu niên nếu là có thể toàn bộ nuốt hấp thụ, trong vòng một năm, có thể theo hảo không có căn cơ, tu hành đến võ mạch 7-8 cảnh dáng vẻ. Một gốc tiên dược, thậm chí để cho ta một viên khiếu huyệt tràn đầy hái thành, nuốt 5 cây là có thể ngưng tụ ra một viên hoàn chỉnh khiếu huyệt âm dương song ngư thần linh. Khương Ly trong lòng vui mừng, bước chân vậy nhanh thêm mấy phần. Như tiên cùng Á Na nhỉ theo sau lưng, vậy nhặt lên không ít bảo dược, linh quả, nuốt luyện hóa dưới, nhục thân cảnh giới cũng đều có hết sức rõ ràng tinh tiến. Ven đường bên trên, bọn hắn còn gặp được một ít tán loạn trên mặt đất cổ lao thanh đồng binh nhận tàn tiến. Khương Ly đối với tiểu này cổ lão binh khí cũng không xa lạ gì, hắn cùng Đột Nguyên Quốc đặt thành thỏa thuận lúc, Đột Nguyên Quốc tướng quân Mù Giặt từng chuyển tặng hắn một viên thanh đồng đoàn mâu. Ẩn chứa trong đó khổng lồ tinh thần lạc ấn cùng năng lượng, hình thành cổ lao chiến trường chém giết với cảnh. Khương Ly lĩnh hội mâu gãy, tại viễn cảnh bên trong ma luyện tinh thần ý chí, không chỉ võ mạch cảnh giới tăng lên rõ rệt, càng thu được nhất thức cổ lão nhân tiên kỹ pháp, Võ Hoàng Ngự Hải Đỉnh. Uy năng to lớn, mà nguyên giá không gian bên trong những thứ này không chọn vẹn binh khí, cũng phải làm có tương tự lực lượng cùng tác dụng. Khương Ly mỗi khi gặp được những binh khí này, đều sẽ đặc biệt cẩn thận, vì chân khí văn khí đồng thời vận chuyển, đem thanh đồng binh khí mảnh vỡ một vừa thu lại lên, lưu lại chờ ngày sau, một lĩnh hội tu hành. Hắn thành tựu võ thánh lúc sáng tạo võ học kinh điển Hồng Mông Tiên Trường có tuyệt học chiêu thế hơn ngàn. Nhưng theo hắn bảo nhân tiên chi cảnh, những thứ này chiêu thế đã không có thể phát huy ra hắn toàn bộ tiềm lực. Có thể theo những thứ này cổ lão thanh đồng toái phiến bên trong, thu hoạch tầng thứ cao hơn võ đạo chiêu thế. Ước chừng 3-4 nén nhang thời gian trôi qua, làm Khương Ly cơ hồ đem nguyên giá không gian bảo dược, linh quả thu sạch cắt sạch sẽ lúc, không gian cửa vào chỗ mới có kéo dài không ngừng gợn sóng lấp loé. Vọt vào rất nhiều tên nét mặt lo lắng, hy vọng cổ tộc thân ảnh. Bọn hắn đầy cõi lòng ngạc nhiên xâm nhập, nhưng đập vào mắt có thể thấy được chỗ, mặt đất gần như hoang vu, chỉ có thể thông qua dấu vết lưu lại, cùng với trong không khí tràn ngập dược hương, nguyên khí chi khí, suy đoán ra không gian trước đó dáng vẻ. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Không cần nghĩ cũng biết, tại bọn họ đến trước khi đến, nơi này đã bị người hung hăng vơ vét một lần. Nói là phá địa ba trượng cũng không đủ, là ba cái kia kim cổ nhân tộc. Có người liếc mắt liền thấy được đứng tại không gian chính giữa một tòa hắc sắc thạch môn trước Khương Ly ba người, lập tức hét lớn kêu to, tức giận vô cùng. Thực sự là thật can đảm, ta làm là bực nào thế lực, dám ở chúng ta Ngũ Tông trước mặt đoạt thức ăn, nguyên lai chỉ là tiểu miêu tiểu cầu hai ba con. Bắt bọn hắn lại, bí cảnh bên trong bảo vật thì vẫn là chúng ta. Làm dưới, mười mấy tên cổ tộc phẫn nộ trùng sát, tranh nhau chen lấn thẳng hướng Khương Ly. Nhìn qua khí thế hung hăng cổ tộc, Như Tiên cùng Ả Nạ Nhi cũng không khỏi kinh sợ. Âm dương sinh tử, nhân tiên chi lực, đoạt mệnh chân khí, thần niệm như nhất. Khương Ly đứng tại trước hắc sắc thạch môn, toàn thân trên dưới, các loại sức mạnh cùng nhau vận dụng, hướng về cửa đá đột nhiên oanh một cái. Vô số lực lượng toàn bộ đánh vào, lại như là bùn vào biển cả, không có hù dọa mảy may biến hóa. Như Tiên, Ả Nhi Nạ thấy thế, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Bọn hắn oanh không ra truyền tống môn. Diêm Nguyên Chính sắc dục hơn tâm, bị làm đầu góc choáng váng, lại chết tại mấy người này bên trong. Vũ Tông cổ tộc thấy thế, lại là buông lòng rất nhiều, đã đem Khương Ly ba người coi là trong mâm chi bữa ăn, thất thi cá. Thật cổ quái cửa đá. Khương Ly vậy hơi kinh ngạc, Đột Nguyên Quốc tướng quân Mù Giặt từng nói, chỗ này cửa đá chí ít cần 4-5 tên cao giai võ thánh mới có thể mở ra. Lực lượng của hắn vượt xa trình độ này, lại cũng không thể dung chuyển cửa đá mảy may. Khương Ly trong lòng chần chờ, quyết định lần nữa nếm thử. Về phấn hậu phương bọn tới cổ tộc, cũng không có bị hắn để ở trong lòng, hắn như muốn đi, Cửu Châu tứ vực chỉ sợ không người năng lực cản. Quyền phong giơ lên, Khương Ly vừa muốn nhanh ra, đã thấy trước mặt hắc sát thạch môn có hơi chấn động một cái, có một chút khí tức từ phía sau cửa truyền đến. Cổ lão, loang lổ, thần bí, các loại khí tức trộn lẫn, nhưng trong đó một vòng thưa thất khí vận lại lệnh tinh thần hắn đột nhiên chấn động. Khí vận, nguồn gốc từ đỉnh khí vận. Này sau cửa đá cất giấu một tôn Cửu Châu trọng khí. Khương Ly trong lòng ý niệm đại động, chỉ một thoáng hắn đột nhiên thúc đẩy trong óc thần đài trong cuối cùng một tôn Hãn Châu đỉnh khí. Một đạo khí vận bay ra, nhẹ nhàng gõ cửa. Chỉ một thoáng, hắc sát thạch môn chỉ riêng hoa tăng gọn, có lực lượng thần bí phản hồi mà đến, trực tiếp đụng vào Khương Ly tế lên cái này xóa khí vận trong. Chợt một chút, một vòng Hãn Châu khí vận đột nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo quang trụ trực trùng bân tiêu mà lên. Đánh lui lại ngũ tông cổ tộc, khí vận bọn thẳng ra nguyên dạ không gian bên ngoài. Trên người hắn có đỉnh khí. Một tên xích bảo cổ tộc mừng như điên kêu to. Không chỉ là hắn, trong cửa đá cũng có hơi thở của đỉnh khí vận nở rộ. Một tên khác thân mang quần áo đen cổ tộc nữ tử, càng là hơn gấp rút bước chân, vòng qua khoáy động khí vận, hướng về cửa đá trô đánh tới. Này trong cửa đá lại tồn tại Hãn Thương Lượng Châu bộ phận khí vận. Khương Ly đứng ở cửa đá bên cạnh, dường như đã hiểu rất nhiều, hai tay về phía trước đẩy, cửa đá lên tiếng mà ra, hiện ra hỗn hỗn độn độn bừng sáng. Khương Ly nắm lên như tiền, "A Nina", bước chân nhảy lên, bay vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Mà cổ tộc nhóm vậy tranh nhau chen lấn xuyên qua khí vận khoáy động, thừa dịp cửa đá chưa quan bế, liên tiếp xông vào trong đó. "Vật khí, vật khí." Cổ tộc nhóm biến mất không lâu, nguyên giá không gian lối vào, gợn nước ba động, rất nhanh liền xâm nhập không ít người đi vào, ước chừng hơn 10 người. Thực lực bọn hắn không tầm thường, phần lớn đều là tầm thường võ thánh, quỷ tiên cảnh giới. Một người cầm đầu người khoác màu đen trọc hải, thân thể khôi vĩ nguy nga, hai tay các ôm một tên dung mạo kiểu diễm tây vực mỹ nhân, khuôn mặt lờ mờ có chút quen thuộc. Hột mở nguyên soái, khí vận khí tức là từ đạo thạch môn kia trong truyền đến. Một tên võ thánh cường giả chắp tay bẩm báo. Nói bao nhiêu lần, bản nguyên soái đã sửa lại tên, còn không nhớ được sao? Trọng Khải đại hán nghe vậy, có chút không vui quát. Đúng, đàng giáp nguyên soái. Kia võ thánh trong lòng căng thẳng, đội vàng đổi giọng. Chương 387, bản nguyên thế giới chí tôn hình chiếu, vì đỉnh đổi đỉnh theo như nhu cầu. 1. Chương 387, bản nguyên thế giới chí tôn hình chiếu, vì đỉnh đổi đỉnh theo như nhu cầu. 1. Ha ha, thực sự là bất khí, vốn định đi đánh lén mấy cái cổ tộc hang ổ, cho bọn hắn một ít màu sắc xem xét, không ngờ rằng đi ngang qua hoa mạc, lại cảm ứng được khí vận đỉnh khí tung tích. Đàng giáp nghe được dưới trướng đổi giọng, uy nghiêm lạnh lẽo khuôn mặt, mới có hơi hòa hoãn. Tượng trưng méo méo trong lồng ngực hai cái mỹ nhân non mềm da thịt, đàng giáp thân hình nhảy lên, một bước đến trước cửa đá. Thân hình di động mà cuốn lên khí lưu, càng trực tiếp đem bên cạnh bộ hạ lôi cuốn mà lên, cùng nhau đưa đến. Một hồi vào bên trong, cũng cho ta cơ linh một chút, tận lực cùng ở bên cạnh ta, nếu cách quá xa, chết rồi cũng đừng oán ta. Đang giáp nhấc chân, dẫn đầu mà đi, có thể một chân chưa bước vào cửa đá, nguyên giá không gian lối vào chỗ lần nữa ba động. Lạnh leo thấu xương khí tức quét sạch, vô số cao lớn thân ảnh trào ra bắt đầu chuyển động. Đang giáp đồng tử co rụt lại, toàn thân lông tơ đều muốn nổ lên, sau lưng một đám bộ hạ, tức thì bị chèn ép nín thở. Giờ phút này xông nhập không gian những thứ này thân ảnh, lít nha lít nhít đầy đủ mấy ngàn. Tất cả đều thân hình cao lớn, giống như cự nhân. Bọn hắn người khoác mặt ngoài băng xương đông kết thô giáp giáp trụ, trần trụi tại bên ngoài da thịt, bày biện ra lam nhạt màu sắc, giống như băng xương đi ra to lớn thần linh. Khôi tộc sao xuất hiện ở đây, lãnh địa của bọn hắn không phải tại Hãn Châu sao? Đang giáp vừa kinh vừa sợ, đội vàng chỉ huy sau lưng bộ tộc rút lui trước đến một bên, là khôi tộc đại quân nhường mở con đường. Tốt tại những này khôi tộc mặc dù thể phách hùng tráng, thực lực cường đại, thấp nhất cũng là thần biến cảnh tông sư nội tình lực lượng, nhưng lại cũng không hiếu chiến thị sát, chỉ là đem hắc sắc thạch môn bây lại. Sau đó trong đội ngũ lại đi ra rất nhiều toàn thân mặc giáp, thân cao chừng 2 mét âm trầm thân ảnh. Nó trên người chúng phóng thích ra tĩnh mịch âm trầm khí tức, làm cho người không rét mà run, lại mọi người vây quanh một tên thân hình thẳng tắp nam tử tóc bạc. Là hơi thở của Hãn Châu trọng khí không thể nghi ngờ, chúng ta gánh chịu sơn thần bàn cho nhất thời thần lực, đều không cần lãng phí thời gian, cướp đoạt đỉnh khí sau liền trực tiếp rời khỏi. Nam tử tóc bạc thấp giọng nói, sau đó cái thứ nhất đi vào cửa đá bừng sáng, sau lưng tộc nhân vậy sôi nổi theo sát, rất nhanh liền toàn bộ đi vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Nguyên soái, chúng ta còn vào trong sao? Một tên tây vực nữ tử có chút sợ sệt, lo lắng nói, những kia khôi nhân thái thần bí, có thể điều khiển luồng không khí lạnh hủy diệt cả tòa Hãn Châu, chúng ta hay là không nên trêu chọc vi diệu. Sao không bảo, bên trong còn có rất nhiều cổ tộc, nói không chừng có thể đục nước béo cò. Đang giáp cắn răng, đem toàn bộ hạ vẫy lui, xích làm bọn hắn rời khỏi nguyên giá không gian trở, lẻ loi một mình nhảy vào cửa đá. Đây là hắc sát thạch môn về sau, Khương Ly mang theo như tiền, ạ nạ nhỉ hai nữ vòng qua vầng sáng, xuất hiện tại một tòa không biết trong không gian thần bí. Ba người vừa hiện thân, thần hồn ý chí thì hành động chốc bị chấn động thất thần, có một loại trời nghiêng đất sụt cảm giác. Vô cùng vô tận siêu nhiên uy áp hạ xuống từ trên trời, như tiên sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi, á nạ nỉ càng là hơn trực tiếp muốn ngất đi. Liền xem như Khương Ly, vậy bị chấn động chèn ép đầu góc phình to, tựa như cả viên đầu lâu đều muốn nổ tung lên một dạng, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Cựu tức phục khí, chính lập vô ảnh, lĩnh vực chân khí, âm dương sinh tử. Khương Ly trong nháy mắt vận chuyển hai đạo tiên cương thần thông cùng chân khí, huyết mạch. Hắn nhục thân lập tức hư ảo trong suốt, đến từ phía trên uy áp chèn ép chợt giảm gần không, càng là hơn vì lĩnh vực chân khí bao phủ như tiên. À nạn nhi, vì bọn nàng ngăn cản khủng bố chèn ép, đồng thời vì cựu tức phục khí, khôi phục hai nữ thần trí, thương thế. Trên bầu trời là cái gì? Như tiên cùng à nạn nhi nạ trạng thái lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít, có thể uy áp nhưng cũng không hoàn toàn tiêu trừ, vẫn như cũ để các nàng cảm thấy cố hết sức cùng gian nan. Như Tiên Giang chống đỡ nhìn tinh thần, Hiếu Kỳ hướng lên phía trên nhìn lại, có thể ánh mắt còn chưa nhìn thấy, thì lập tức cảm ứng được càng khủng bố hơn nặng nề chèn ép, kêu lên một tiếng đau đớn, hoảng vội cúi đầu. Phía trên rơi xuống uy áp, siêu nhiên tuyệt tục tất cả, hơn xa nàng trước đó gặp phải tất cả cổ tộc. Cùng đạo này uy áp so sánh, cổ tộc uy thế giống như đom đóm. Khương Ly không cách nào kéo dài duy trì động tiên cấp bậc thần thông lập chính vô ảnh, thừa dịp thần thông hiệu quả còn tại, vận dụng thị lực, hướng lên nhìn chăm chú. Lại là một mảnh giống như vũ trụ thâm không cảnh tượng, vô số đầy sao che kín thâm không, hình thành có cũng được mà không có cũng không sao bối cảnh. Đã có một tôn toàn thân khắc dấu vô cùng vô tận hoa văn thần bí tứ túc phương đỉnh, ngạo nghễ hiện lên ở thâm không trung tâm. Phương đỉnh tỏa ra huy hoàng tinh huy, so với thái dương còn chói mắt hơn nghìn vạn lần lần. Đỉnh trên người hoa văn, có vũ trụ tinh thần, vô số thế giới, sơn xuyên đại hà, yêu ma quỷ quái, thần linh chất tiên, yêu thú ma thú, ngư, chim côn trùng, cây cối thảm thực vật. Tựa như đem vũ trụ tất cả sự vật, tất cả đều triển khắc ở bên trên đồng dạng. Mỗi một đạo hoa văn càng là hơn hình chiếu ra nội ẩn tinh huy thần bí hư ảnh, vòng quanh phương đỉnh không ngừng vận chuyển. Mỗi một cái hoa văn hư ảnh cũng đại biểu cho một loại siêu nhiên thế gian lực lượng tuyệt đối, hoặc là sinh linh mạnh mẽ. Khương Ly cho dù có lập chính vô ảnh thần thông mang theo, nhưng liếc nhìn lại, trong đầu tức thời trùng kích vào vô cùng vô tận thông tin hình ảnh, nhường hắn thần hồn niệm đầu kịch liệt rung động, có một loại bị tùy thời no bạo xu thế. May mắn cửu tức phục khí vẫn đang không ngừng vận chuyển, mới để cho hắn thoát nạn. Ta vừa mới một chút, chỉ là thấy đến một phần ngàn tỷ cũng chưa tới hình ảnh, liền đã kém chút thần niệm tan vỡ. Phương này đỉnh rốt cục là một loại thế nào tồn tại? Khương Ly kinh hãi không thôi, vội vàng túi lầu xuống. Trước đó cùng bị sử gặp nhau, từng mang cho hắn một loại không cách nào chiến thắng cảm giác bất lực, nhưng cùng phương này đỉnh so sánh, vị sử những kia bao trùm siêu nhiên, quả thực nhỏ nhặt không đáng kể tới cực điểm. Đây mới thật sự là siêu nhiên lực lượng, siêu việt tất cả, không thể chiến thắng. Cửu Châu thế giới tuyệt đối gánh chịu không được loại tồn tại này, như ta đoán không sai, tòa này bí cảnh bên trong hình ảnh, cũng chỉ là phương đỉnh hình chiếu đi vào một cái bóng mờ thôi. Khương Ly âm thầm cân nhắc, hắn không cách nào thật sự xác định đỉnh đầu hình ảnh lai lịch, lại cũng không ảnh hưởng hắn tìm kiếm vừa mới cảm ứng được Hãn Châu khí vận và một đạo khác đỉnh khí chỗ. Phóng xuất ra trong óc thần đài trong Hãn Châu đỉnh khí một chút khí vận, Khương Ly rất nhanh liền cảm ứng được một phía sườn có giống nhau khí vận khí tức đáp lại. Hắn cúi đầu, lần theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy không gian một góc chỗ, quần mình một đoàn ngưng động như thực chất Hãn Châu khí vận. Mặc dù không tính khổng lồ, nhưng cũng có thể cùng Hãn Châu đỉnh khí thượng lưu lại khí vận cùng so sánh. Khương Ly nhẹ nhàng thúc đẩy Hãn Châu đỉnh khí, bị thần bí phương đỉnh hư ảnh áp chế trong góc Thương Châu khí vận, thì từng chút một bay trở về, dần dần cùng Hãn Châu đỉnh khí dung hợp. Nguyên bản yếu đuối khí thế, cuối cùng tăng cường một ít. Hãn Châu đỉnh khí vận đầu nguồn đã tìm được, một đạo khác đỉnh khí tức lại từ đâu đến. Khương Ly ánh mắt cùng cảm ứng bao phủ trong không gian các nơi góc, không có một chút phát hiện. Có thể lạ lẫm hơi thở của đỉnh khí, nhưng lại vẫn luôn quanh quẩn tại chỗ này không gian, lơ lửng không cố định, nhưng lại chân thực tồn tại. A đang lúc Khương Ly cảm thấy hoài nghi lúc, sau lưng không gian ba động, đột nhiên có rất nhiều đạo cường đại thân ảnh bị truyền tống đi vào. Bọn hắn vừa hiện thân, liền cùng lúc bị hướng trên đỉnh đầu thần bí phương đỉnh rơi xuống uy áp chỗ chấn. Mặc dù không phải như tiên, a nạ nỉ như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng mặt lộ gian nan chi sắc, bước đi liên tục khó khăn, cần phân tán ra rất lớn tinh thần lực cùng nhục thân lực lượng mới có thể chống lại. Một số người không biết sâu cạn nhìn lên trên, ánh mắt dây lắc chấn, đồng tử phóng đại. Chương 387, bản nguyên thế giới trí tôn hình chiếu, vì đỉnh đổi đỉnh theo như nhu cầu. 2, chương 387, bản nguyên thế giới trí tôn hình chiếu, vì đỉnh đổi đỉnh theo như nhu cầu. 2, chỉ nghe bành 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 âm thanh liên tục vang lên, chí ít có mười mấy người không chịu nổi loại tin tức này xung kích, trực tiếp thần niệm tinh thần nổ tung, hồn phi phách tán. Đều không cần ngẩng đầu, phía trên có lớn sợ hãi. Có người phát giác cùng ý thức được vấn đề, vội vàng hô to nhắc nhở, nhưng vào nhập không gian cổ tộc cường giả, đã có gần 1/3 vẫn lạc. Những người còn lại trong lòng sợ hãi khó có thể bình an, nghĩ muốn tìm đỉnh khí cùng bảo tàng nhập đầu, sớm liền không biết tung tích. Ngay cả gìn giữ đứng thẳng cũng gian nan như vậy, nơi nào còn có dư thừa khí lực tìm kiếm? Lại bọn hắn hiện tại không dám mù quáng ngẩng đầu, càng đối với trên đỉnh đầu tồn tại thế nào sự vật hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu bối, đỉnh đầu chúng ta thượng rốt cuộc là thứ gì? Có người thấy Khương Ly đứng ở một bên, ánh mắt đánh giá chung quanh, tựa như cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì dáng vẻ, nhịn không được mở miệng quát hỏi. Nhưng đợi đã lâu, không chỉ chưa hồi phục, thậm chí ngay cả một tia chú ý đều không có bị dẫn tới. Không lọt vào mắt. Cái này khiến một ít tâm tính, tư thế khá cao cổ tộc tông môn các cường giả khó mà tiếp nhận, sinh lòng nộ khí. Càng khơi dậy bọn hắn đối với tại trên đỉnh đầu tồn tại tò mò, cùng với đối với Khương Ly trên người đỉnh khí khát vọng. Nhất định là đỉnh khí tồn tại, làm cho này người có thể không sợ đỉnh đầu bị áp ám hại. Vang một tiếng chìm vang, không gian cửa vào chỗ lại có người ảnh bị truyền tống lên, hàng trăm hàng ngàn đồng thời xuất hiện, rất nhiều cũng trực tiếp đâm vào trên người cổ tộc. Những cổ tộc này tông môn cường giả, thực lực không thể bảo là không cao, đối với phần lớn cảnh giới chỉ có bản thánh. Võ thánh cấp độ khôi tộc, một cái ý niệm trong đầu có thể bình định một mảnh. Nhưng bọn hắn hiện tại chủ yếu tinh thần cùng lực lượng, cũng tại chống lại đỉnh đầu rơi xuống kinh người uy áp, không tiện phân ra lực lượng đẩy lui khôi tộc chiến sĩ, cũng vô cùng bị động bị chen vọt tới trước, thân hình ít nhiều có chút chật vật. Cũng có chuyên tu võ mạch mạnh đại cổ tộc nhân tiên, chỉ là đứng thẳng bất động, thì giống như vạn mét cự phong, không có thể dung chuyển. Một ít khôi tộc chiến sĩ vừa mới va chạm mà đến, liền bị trong cơ thể hắn vận chuyển huyết khí uy áp trực tiếp nghiền nát. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt tức, chợt có tóc bạc thân hình tránh tung, lô mãng cự lực hung hăng quét tới, đem cổ tộc nhân tiên, đoạt mệnh cường giả đụng đổ ra ngoài. Tóc bạc thân ảnh rơi xuống đất, lại là một tên dung mạo tuấn mỹ, dáng người cao gầy nam tử trẻ tuổi, chừng 2 mét thân cao, nếu không phải da thịt hiện ra nhàn nhạt màu xanh dương, liếc nhìn lại, cùng nhân loại tầm thường cũng không có gì khác nhau. Hắn khoác lên màu bạc áo sợi, khí chất tôn quý cao nhã, cùng sau lưng xuất hiện gần trăm tên âm u đầy tử khí ngân phát cương khôi khí chất khí tức, hoàn toàn khác biệt. Thậm chí mơ hồ mang theo một vòng thần tính quang huy. Khôi tộc, khôi thủ. Bị đụng bay cổ tộc tông môn cường giả nhìn thấy tóc bạc khôi nhân xuất hiện, tinh thần siết chặt, vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí chủ động lui lại, cùng khôi tộc thế lực kéo ra một chút khoảng cách. Hiển nhiên là hiểu rõ khôi tộc và sơn thần một ít bí ẩn. Mà nhắc tới cũng kỳ, không gian phía trên rơi xuống thần bí uy áp, giáng lâm tại những này khôi tộc trên người lúc, bất luận là khôi tộc chiến sĩ hay là khôi cường, trên da thịt đều có một chút kỳ dị vầng sáng hiện hiện ba động. Đem đại bộ phận uy áp cũng tùy tiện hóa giải. Có thể rất nhiều thực lực cảnh giới xa kém xa cổ tộc tông môn cường giả khôi tộc chiến sĩ, có thể tương đối nhẹ nhõm tồn tại bên trong vùng không gian này. Nhân tộc, Hãn Châu đỉnh khí ở trên người của ngươi. Tóc bạc khôi thủ coi thường không gian tất cả cổ tộc, chỉ thấy ánh mắt nhìn thấy Khương Ly. Nham Tiêu. Khương Ly trong lòng có hơi giận mình. Thời khắc này khôi thủ Nham Tiêu sớm đã bộ dáng đại biến, không còn là nguyên lai giống như cự nhân thân hình thái, nhưng vẫn như cũ có thể gặp đến một ít quen thuộc ngũ quan hình dáng. Nhưng vô luận là khí chất khí vận hay là ánh mắt, cũng rốt cuộc tìm không ra khôi nhân đứa bé Nham Tiêu bất luận cái gì ảnh tử. Đang tiếp thụ sơn thần dạy bảo về sau, thì ra là Nham Tiêu dường như có lẽ đã không tồn tại nữa. Ngươi chính là khôi tộc thế hệ này khôi thủ. Khương Ly ẩn nấp hắc khí, bình phục có hơi rung động tâm tư, âm thanh lạnh lùng nói, Hãn Châu đỉnh khí quả thực trong tay ta, các ngươi khôi tộc chiếm cứ Hãn Châu cần đỉnh khí khí vận gia trì, nhưng ta cũng cần nắm giữ đỉnh khí, tranh thủ siêu thoát Cửu Châu thế giới tư cách. Ta đương nhiên sẽ không duyên cớ lấy ngươi đỉnh khí. Khôi thủ Nham Tiêu ngẩng đầu, nhìn hướng lên phía trên nói, Hãn Châu là sơn thần ban cho ta tộc căn cơ, ngươi cho dù chiếm trước Hãn Châu đỉnh khí cũng là vô dụng, không bằng cùng ta làm trao đổi. Hắn đôi ngón tay hướng lên không, Thương Châu đỉnh khí chính là ở đây, ngươi nếu chịu đem Hãn Châu đỉnh khí tới ta, ta có thể giúp ngươi lấy được Thương Châu đỉnh khí. Thương Châu đỉnh khí cũng ở nơi đây. Nham Tiêu lời nói vừa ra, không gian cổ tộc đều là mừng rỡ. Có mấy tên cổ tộc vô thức theo Nham Tiêu chỉ phương hướng nhìn lại, thần hồn tinh thần trong nháy mắt phá toái, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Nếu là trao đổi, tự nhiên có thể. Thương Ly gật đầu một cái, không chần chờ chút nào, bàn tay chỉ riêng mang chớp lên, một tôn màu xanh đỉnh khí từ trong lòng bàn tay trồi lên, bay về phía Nham Tiêu. Là cái này trong truyền thuyết khí vận trọng khí, siêu thoát tư cách. Làm sao nhìn qua cũng không cường đại dáng vẻ, cùng Lương Châu, Mãng Châu, Quỳnh Sa, loạn táng dâng lên khí vận khí thế, trên lệch rất lớn. Hãn Châu quốc gia, bộ lạc hơn phân nửa di chuyển rời khỏi, bách tính cũng không còn tồn tại, chỉ còn khôi tộc, khí vận năng lực mạnh ở đâu? Như thế nói đến, Hãn Châu đỉnh khí đã không có tranh đoạt cần thiết. Hơn 10 người còn sót lại ngũ tông cổ tộc ánh mắt lửa nóng, chăm chú nhìn chăm chú Hãn Châu đỉnh khí. Cho dù không có ý đồ cướp giật, đã rất khó rời ánh mắt. Trung cổ thời đại, vô số tông môn, đỉnh cấp từng giả, bản thân phong ấn vạn năm trở lên năm tháng, hy sinh tất cả, không phải là vì như vậy một đạo tư cách sao? Hãn Châu dân số hơn phân nửa di chuyển đến Thương Châu khí vận tất nhiên tăng gọn, tập hai châu khí vận, nói không chừng có thể so sánh Trung Châu đỉnh khí đâu. Ngũ tông cổ tộc đồng đều không phải hạng người ngu dốt, rất nhanh liền nghĩ đến một khả năng khác. Chú ý tất cả đều tập trung vào khôi thủ trên người Nham Tiêu. Nhân tộc, Thương Châu đỉnh khí thì giấu ở khởi nguyên đỉnh đưa lên hư ảnh bên trong, ngươi nếu có thể không ngại quan sát, nên có thể tìm được tung tích của nó. Nham Tiêu cầm Hãn Châu đỉnh khí, ánh mắt có hơi rung động, có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt, lại mở ra lúc, Hãn Châu đỉnh khí đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bàn tay hắn một đạo thanh sắc đỉnh hình hoa văn. Khương Ly theo Nham Tiêu chỉ khu vực, trầm ngâm nhìn lại, trong đầu hư ảnh quang ảnh như màn lấp lóe, sáng chói rực rỡ, hình ảnh phức tạp. Nhưng hắn lần nữa sinh ra thần hồn niệm đầu muốn bị no bạo cảm giác. Khởi nguyên chi đỉnh phát ra hư ảnh, ẩn chứa hư ảnh bản thể một ít là ấn, huyền diệu. Cũng không chỉ là đơn giản hình ảnh hiện hiện. Xông vào trong đầu, đều sẽ lưu lại rất nhiều ấn ký, thông tin, kỳ thực cũng là một loại khác đạo tác, huyền diệu gợi mở cùng con đâu. Chỉ là quá trình cực độ đau khổ, khó mà chịu đựng. Chương 388, Khương Ly được Thương Châu trọng khí. 1. Chương 388, Khương Ly được Thương Châu trọng khí. Một, hữu tức phục khí, giúp ta. Vô số là cấn tin tức điên cuồng tràn vào, Khương Ly âm thần run rẩy dữ dội, mỗi một mai niệm đầu đều bị rất nhiều khó có thể tưởng tượng thông tin, huyền cơ, đạo tác xung kích. Hắn cắn răng ràng chống đỡ, hữu tức phục khí điên cuồng vận chuyển, không ngừng chữa trị tràn đầy vỡ vụn niệm đầu. Ánh mắt tại một mảnh nhỏ khu vực bên trong, gấp mà bất loạn liếc nhìn, cuối cùng tại một mảnh tiên bảo, thần thú hư ảnh trong lúc đó, gặp được một đoàn nhỏ không chút nào thu hút, bình thường không có gì đặc biệt đỉnh ảnh. Thậm chí ở trung quanh hư ảnh bờn bên dưới, có vẻ mười phần nhỏ yếu hèn mọn. Nếu không phải Khương Ly tại đây bằng đỉnh ảnh trong gặp được một tôn thu nhỏ màu cam đỉnh khí, rất khó tưởng tượng gánh chịu Cửu Châu thế giới một châu khí vận chân đỉnh, hán khí vận khí thế vẫn như cũ thua xa trung quanh. Như thế nói đến, trung quanh những bóng mở kia vật thật lại có bao nhiêu mạnh? Vì nhân tộc lục kiếp thần niệm tinh thần, có thể tại ngàn vạn vũ trụ trí bảo hư ảnh bên trong tìm thấy Thương Châu đỉnh khí chân thân, tiềm lực của ngươi tiền đồ, tất bất khả hạn lượng. Khương Ly bên tai truyền đến khôi thủ giọng Nham Tiêu, chẳng qua dù vậy, vì ngươi phàm tục lực lượng vẫn như cũ rất khó khiêu động khởi nguyên chi đỉnh hình chiếu vận chuyển, ta vì sơn thần chi lực giúp ngươi lấy đỉnh. Chỉ thấy khôi thủ Nham Kiêu nâng lên hai tay, tại trước ngực kết xuất phức tạp pháp ấn, chỉ như lưu quang phù ảnh, nhanh chóng biến hóa, dần dần có một chút tinh quang chợt lấp lóe ngưng tụ, ngay lập tức đột nhiên lóe lên một bạo, hóa thành một đạo hồng quang tấm lụa, như là trường tiểu đầu nhập thiên không. Trường tiêu nằm ngang, một mặt rơi vào Thương Châu đỉnh ảnh phía dưới, có kỳ dị, siêu nhiên lực lượng ba động phong thích, nhẹ nhàng cuốn một cái, một tôn màu cam tiểu vật thì theo hồng quang chi tiểu trượt xuống mà đến, cuối cùng bị nham tiêu thủ lớn nhẹ nhàng rung động, đạn hướng Khương Ly. Quá trình tự nhiên thông thuận, cũng không phí sức dáng vẻ. Nhưng một màn này rơi vào Khương Ly trong mắt, lại là hoàn toàn cảnh tượng bất động. Không nói đến nham tiêu thủ lớn rườm rà huyền diệu, trong đó ngưng tụ mà xuất lực lượng, vậy siêu việt Cửu Châu trăm mạch truyền thừa, cùng bị sử thi triển lực lượng, có chút gần. Thương Châu đỉnh khí tới tay, tuy bị Khương Ly một nắm chặt, nhưng ngay lập tức thì mãnh liệt chấn động lên, huy hoàng khí vận như dự, thanh thế to lớn của bạo. So với Hán Châu đỉnh khí, khí thế khí vận không biết tráng to được bao nhiêu lần. Thậm chí cùng khí vận suy yếu trước Trung Châu đỉnh khí so sánh, cũng không có yếu thế quá nhiều. Ta quả nhiên không có đoán sai, Thương Châu gánh chịu Hán Châu hơn phân nửa dân số vật thế, đỉnh khí khí vận tất nhiên tăng gọn, nếu có thể thu phục khống chế, tại siêu thoát Cửu Châu sau đó kỳ ngộ, nhất định trợ lực rất nhiều. Thương Châu đỉnh khí kiên nạo, không chịu hạ xuống kia tiểu bối, đây là thiên ý cho phép, nên có khác minh chủ. Ở đây ngũ tông cổ tộc đều bị xích hồng nóng mắt, trong lòng tham lam nổi lên, kích động, nhưng khôi tộc bộ chúng còn tại, lại là không tiện độc thủ. Nay một chủng tộc ở thời đại trung cổ, mặc dù vậy cường đại, nhưng cùng với nó xứng đôi đặc thù huyết mạch chủng tộc vậy có rất nhiều. Có thể bây giờ, khôi tộc phía sau ẩn giấu đi vị kia thần bí tồn tại, lại là lệnh tất cả cổ tộc cũng kiêng kỵ, thậm chí e ngại. Là thiên nhân hạ xuống Cửu Châu, thống trưởng tất cả trật tự. Thương Châu chi đỉnh, ta người bị trí cao thần thông, càng trưởng ngự lưỡng đỉnh nhất khí, chẳng lẽ còn hàng ngươi không được? Thương Ly lực lượng toàn thân khuấy động vật chuyển, toàn bộ thúc đẩy, càng có cùng lưỡng đỉnh nhất khí liên lụy khí cơ cùng nhau hiện ra, tại trong lòng bàn tay hung hăng đè xuống Thương Châu đỉnh. Khí thế mạnh mẽ, trấn áp tất cả. Thương Châu đỉnh khí khí vận tung mạnh, cũng không chịu tùy tiện thần phục, nhưng nó tất sẽ chỉ là đỉnh khí, gánh chịu khí vận chi lực, vậy cần mượn từ chấp trưởng giả chi thủ mới có thể phát huy thật sự uy năng. Rất nhanh liền bị Khương Ly áp chế xuống nghịch động khí thế chấn động. Khương Ly cũng không có xa xỉ nghĩ tới tại chỗ chấn áp đỉnh này, rốt cuộc tại hiện nay Cửu Châu thế giới, đây là vẹn vẹn kém Trung Châu đỉnh khí khí vận. Lại tại khởi nguyên đỉnh hư ảnh bên trong ẩn nấp không biết bao nhiêu năm, nhiễm một ít kiệt ngạo khó thuần khí chất, vậy cũng không ngoài ý muốn. Đợi cho nhàn rỗi chỗ an tĩnh, lại mượn dùng trong óc thần đài trong trang sách màu vàng, chấn nhiếp tu phục không mượn. Khương Ly phân ra một đạo chân khí, chỉ một quyển liền đem an phận xuống Thương Châu đỉnh khí thu nhập trong óc thần đài trong. Ông quả nhiên, làm Thương Châu đỉnh khí rơi vào trong óc thần đài trong, thoát ly Khương Ly lực lượng áp chế, lại muốn ngao ngoe muốn động. Còn chưa vận dụng khí vận, đỉnh đầu một đạo nặng nề chen ép rơi xuống, trực tiếp đem Thương Châu đỉnh khí ép đến, áp chế nó khó động mảy may, run rẩy phát run. Có một loại đưa thân tại khởi nguyên chi đỉnh bên cạnh cùng loại cảm giác. Đống chốc thì thành thật lên. Hán Châu đỉnh khí đã được, ta tộc có thể rời đi. Khôi thủ Nham Tiêu cũng đã quay người, tại Ngũ Tông cổ tộc nhìn chăm chú, trực tiếp rời khỏi nơi đây không gian, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản chen chúc không gian, lập tức vắng lạnh lên. Trừ ra Khương Ly ba người, và hơn 10 người Ngũ Tông cổ tộc bên ngoài, còn có một đạo xa lạ Khôi Ngô đại hán có chút đột ngột lập tại không gian cửa vào chỗ, chính ánh mắt xảo quyệt âm thầm quan sát. "Tiểu bối, giao ra Thương Châu đỉnh khí, ngoan ngoãn nhận mệnh, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống." "Không thể, bị giết ta tông đệ tử Diêm Nguyên Chính, há có thể như vậy thôi, đỉnh khí nhất định phải lưu lại, tính mệnh vậy phải dâng ra để mạng." Ngũ Tông cổ tộc vì vây quét chi thế, đem Khương Ly ba người vây khốn, từng bước ép sát, khí thế đè người. "Đằng giáp, giúp ta chia sẻ một ít." Khương Ly ánh mắt lạnh lẽo thanh minh, bình tĩnh liếc nhìn ở đây hơn 10 người cổ tộc cường giả, lại hướng không gian cửa vào chỗ Khôi Ngô đại hán thấp giọng truyền âm. Đằng giáp chính cẩn thận từng ly từng tí dò xét tứ phương, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch, ngư ông đắc lợi, chợt nghe được trong đầu một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, không khỏi kinh nghi. "Nhu giáp." Hắn trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Khương Ly. Trong đầu xuất hiện âm thanh và khí thế, cũng cùng Nhu giáp hoàn toàn tương tự, nhưng hắn rõ ràng còn nhớ Nhu giáp thần tháp 5 tầng đoạt xá nhân tộc thân thể thân, rõ ràng là cái nhân tộc thiếu niên. Hiện tại sao trở thành như thế một bộ nam tử trung niên hình tượng? Hắn cảnh giới tầm mắt không yếu, càng là hơn không có nhìn ra Khương Ly giờ phút này có một chút cải trang có thể. Bất kể huyết khí, cốt tướng, khí vận, khí tức, đều là một cái khác hoàn toàn khác biệt thân thể. "Ta cho ngươi mượn Ngọc Lâm tiền bối thân khu, giúp ta diệt sát một ít cổ tộc." Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt tức, giọng Khương Ly vang lên lần nữa, một đạo chân khí cuốn theo một vật từ dưới mặt đất thổ nhượng bẻ qua, trong khoảnh khắc rơi vào đằng giáp cảm giác phạm vi. Thực sự là Ngọc Lâm tiền bối thân thể. Đằng giáp đột nhiên khẽ giật mình, tại dưới chân thổ nhượng bên trong, hắn rõ ràng cảm ứng được một bộ cực kỳ cường đại khủng bố khí vận, chính là thần tháp một tộc bên trong vị thứ nhất từ thân cây bên trong thuế biến mà ra một tộc thân thể xương cốt. Đỉnh phong nhân tiên cấp độ thân thể thân. "Tiểu bối, ngươi tất nhiên không chịu thỏa hiệp, vậy thì chết đi." Mà lúc này hơn 10 người cổ tộc vậy đồng thời bạo khởi, hướng về Khương Ly đánh tới, khủng bố uy áp khí thế, đem trọn tòa không gian cũng chấn động lay động. "Hô." Cùng thời khắc đó, một đạo hạo nhiên vô song, siêu việt thế gian cực hạn huyết khí uy áp cũng tại cổ tộc nhóm sau lưng đột nhiên cất cao, xông phá không gian bí lũy. To lớn cường thịnh huyết khí cấp độ, dường như muốn xuyên qua nặng nề bí cảnh, thậm chí đâm rách Cửu Châu cực hạn. Mà cường thịnh trong, nhưng lại hiện ra suy bại và mộ cảm giác. "Đỉnh phong, nhân tiên đỉnh phong." Có cổ tộc ngạc nhiên dừng bước, quay người nhìn lại, chỉ thấy sau lưng cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tôn cao chừng hơn 20m to lớn tụ nhân. Chương 388, Khương Ly được Thương Châu trọng khí. 2, chương 388, Khương Ly được Thương Châu trọng khí. 2, cây này người nhìn như ủng có hình người, nhưng hạ thân sinh trưởng vô số dây leo bộ rễ giống nhau thứ gì đó, nhiễm ẩn chứa ngũ hành khí tức thổ nhưỡng. Không thể nào, Cửu Châu thế giới bị đại đạo có hạn, căn bản trưởng thành không ra loại tầm thứ này sinh linh, cho dù xuất hiện cũng sẽ lập tức bị đại đạo xóa đi. Hoang cổ thân tháp, ta tại Thái Cổ Thần Tháp ngũ tầng thế giới bên trong nhìn thấy qua cỗ này thân thể thân, nhưng hắn sao lại ra làm gì? Cổ tộc nhóm đều là khiếp sợ không thôi. Mà thụ nhân lại sớm đã phát động, cánh tay ngang trời hất lên, ba tên khoảng cách tương đối gần cổ tộc, liền trực tiếp đánh nổ nhục thân hồn phách. Tính cả trên người tiên binh, pháp khí, vậy toàn bộ bị hết thể đánh nổ. Cái này tầng thứ nhân tiên lực lượng, đủ để nghiền ép tất cả. Còn lại cổ tộc ngạc nhiên mất hồn một dạng, nơi nào còn có lưu lại tranh đoạt Thương Châu đỉnh khí xúc động, toàn bộ xoay người bỏ chạy. Bây giờ nghĩ đi, đã muộn. Khương Ly cười lạnh, thân hình nhảy lên bạo khởi, chăm chú truy sát, cùng đằng giáp chỗ điều khiển đỉnh phong nhân tiên tụ nhân, chẳng qua mười mấy tức thời gian, liền đem còn lại cổ tộc toàn bộ diệt sát đi. Vốn là đến thử vận khí một chút, không ngờ rằng lại bị ngươi bắt khổ lực. Thụ nhân dừng thân hình, đằng giáp miệng lớn thở dốc, tinh thần ý chí cũng bởi vì điều khiển tụ nhân mà trên diện rộng tổn thất, mười phần mỏi mệt. Chiến đấu vừa kết thúc, âm thần thì lập tức lui ra ngoài, trở về bản thân thể. Hắn sau đó đặt mông ngồi dưới đất, hoàn toàn không để ý một chút hình tượng. Đột nguyên thống soái ồn mơ, Như Tiên cùng Á Nã nỉ kính sợ nhìn qua cao lớn tụ nhân, còn có ngồi liệt ở trên đất đằng giáp, kinh ngạc bất ngờ. Tây vực đệ nhất nhân tiên ồn mơ, tại Hán Thương Lượng Châu địa vị, như là Khương Thời Nhung tại Đại Chu, không ai không biết không người không hay. Tây vực lục quốc bởi vì cổ tộc giáng lâm, dường như toàn bộ phá toái kết thúc, duy chỉ có đột nguyên một nước, còn bảo lưu lại non nửa thế lực căn cơ. Cũng là bởi vì có ồn mơ ngăn cơn sóng dữ nguyên nhân. Chỉ là không có nghĩ đến, người này lại cùng Khương Ly quan hệ rất sâu, thậm chí mơ hồ vì Khương Ly là thượng cảm giác. Đổi tên, ta hiện nay kêu là Đằng Giáp. Đằng Giáp quát khoát tay, vẫn như cũ cố sức thở dốc. Đổi tên. Như Tiên hơi sững sờ, vừa vẫn còn đang suy tư, đột nhiên cảm giác không gian xung quanh đột nhiên nhoáng một cái, ngay lập tức hướng trên đỉnh đầu, không gian tê lạc một tiếng bị nào đó cự lực chém nát, làm cho người thần hồn run rẩy, dùng mình khí tức khủng bố, thì đột nhiên rơi xuống, hung hăng bổ về phía đứng ở một bên thụ nhân thân thể thân. Không tốt, là Ngọc Lâm Tiền Bối đỉnh phong nhân tiên khí tức kinh động đến đại đạo quy tắc, thiên địa hạ xuống trừng trị, đây là muốn diệt hải thể của Ngọc Lâm Tiền Bối. Đằng Giáp biến sắc, đội vàng kêu to, cũng rời đi nơi này, không gian muốn bị xé nát. Khương Ly đưa tay phóng thích chân khí, đem Đằng Giáp, Như Tiên, Á Nhĩ Nạ ba người cuốn một cái, trực tiếp dọc không gian cửa vào chỗ. Càng thúc đẩy trang sách màu vàng tràn ra một đạo lực lượng, bao vây thụ nhân di hải, thu nhập trong óc thần đại không gian. Mà xé rách không gian lực lượng, cũng tại lúc này chém xuống tới. Oanh một tiếng, cửa đá không gian triệt để bạo phá, bộc phát ra các loại loạn lưu lực lượng, quay giết phá hủy chôn vùi tất cả. Cái này là đạo thì lực lượng. Nguyên giá không gian bên trong, hắc sát thạch môn sụp đổ, hung mãnh loạn lưu sức nổ tự chuyển tiễn trong vầng sáng xung ra, cuốn đãng nhào tuôn, đem Khương Ly bốn người hùng hàng xô ra ném đi, nặng nề ngã xuống đất. Cho dù có chân khí tầng tầng phòng hộ, lại như cũng bị xung kích cuốn đãng thần hồn run rẩy dữ dội, khí huyết của cuộn, ngơ ngơ ngắc ngác. Cũng may bốn người tránh né kịp thời, mà thiên địa tịch diệt lực lượng lại là trực tiếp phách chạm tại Ngọc Lâm thụ nhân thân thể xương cốt phía trên, này mới bảo vệ được tính mệnh. Ngọc Lâm di hải bị hủy, Khương Ly vận chuyển cựu tức phục khí, trong nháy mắt lắng lại tất cả khó chịu, trước đội vàng nhìn về phía trong óc thần đài. Hắn còn nhớ rời đi sau cửa đá không gian trong nháy mắt, trang sách màu vàng mặc dù kịp thời cuốn lên di hải, lại như cũng gặp thiên địa đại đạo một kích. Thần đài trong không gian, Ngọc Lâm thụ nhân di hải toàn thân cháy đen, thân hình cũng khô héo rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ có hơi thở của đỉnh phong nhân tiên tỏa ra, cốt cách vậy tính hoàn chỉnh. Nhưng Khương Ly tính ra, cỗ này di hải lực lượng chí ít giảm xuống 3-4 tầng dáng vẻ, lại nhiều nhất vận dụng 3-5 lần, muốn hoàn toàn tan vỡ. May mắn ta sớm thoát ly Ngọc Lâm tiền bối di hải, nếu là lại tham luyến kiểu này siêu nhiên lực lượng mấy hơi, chỉ sợ giờ phút này đã chết. Đang giáp sợ không thôi, mồ hôi lạnh đổ ra. Chỗ này không gian cũng đã bị xé nứt, duy trì không được quá lâu, chúng ta mau mau rời đi. Khương Ly từ trên mặt đất bật lên, chân khí cuốn một cái, lần nữa bắt lấy ba người, hắn đang muốn quay người rời đi, đã thấy sụp đổ cửa đá không gian bên trong ném ra mấy cái thanh đồng tiểu hạt. Hắn không kịp nghĩ nhiều, tiện thể cuốn lên thanh đồng tiểu hạt, vọt thẳng ra nguyên giá không gian. Bành 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 sau lưng không gian vỡ vụn thanh âm, vang vọng không dừng lại, cũng cuối cùng bại co lại thành một đoàn, biến mất không thấy gì nữa. Khương Ly bọn bốn người cũng đã lại lần nữa về tới hoang mạc dưới mặt đất trong huyệt động. Đang giáp đại nhân. Trong huyệt động, hơn 10 người đột nguyên quốc cao thủ nhìn thấy đằng giáp từ không gian bên trong nhảy ra, cũng đội vàng cung kính hành lễ, thái độ tôn kính. Nguyên soái, ngươi không có bị thương a? Nô gia giúp ngài dọn dẹp một chút giáp trụ. Hai tên xinh đẹp tây vực nữ tử mềm mại nhu thuận kéo đi lên, tràn đầy lo lắng đau lòng nhẹ vỗ về đằng giáp lồng ngực nở nang cùng giáp trụ. Đi đi đi, đều lùi đến một bên, bản soái có chuyện khẩn yếu xử lý. Đằng giáp sắc mặt hơi cương, hình như có chút ít khốn cùng vung tay lên, hai tên tây vực mỹ nhân cùng một đám bộ hạ thì lập tức lui ra phía sau vài trăm mét. Khu cụ, duy trì tiền thân thói quen, tính tình thôi. Đang giáp xoa xoa đôi bàn tay, có chút bức dứt giải thích, ta đã vô cùng thu liễm, nghe nói này thân thể tiền thân, chỉ ít nhập ngự. Hắn nhìn thoáng qua Như Tiên, A Nina, không có đem lời nói tiếp theo nói ra. A Nani, Như Tiên, các người đi nghỉ trước một chút, ta cùng với đằng giáp có chuyện quan trọng bàn bạc. Khương Ly xua đi A Nina cùng Như Tiên, ngẩng đầu nhìn một chút đã bị thiên địa lực lượng xuyên thủng đỉnh động, lúc này mới nói thẳng, đằng giáp, bên ngoài hang động có mấy vạn tên bị ngũ tông cổ tộc trộm tới lao công, đều có không kém cảnh giới thực lực, ngươi một sẽ rời đi trước, tận lực đem bọn hắn cũng thu nạp tại dưới trướng, tương lai có thể sẽ dùng tới bọn hắn. Nhu Giáp, chuyện này dễ nói, có thể ngươi sao trở thành hiện tại bộ dáng này? Đang giáp điểm một cái, hơi nghi hoặc một chút dò xét Khương Ly, chẳng lẽ lại trước ngươi nhục thân bị hủy? Ta nắm giữ một môn đặc thù thần thông thủ đoạn, có thể sửa đổi dung mạo đặc thù cùng khí tức. Khương Ly thấy chung quanh có người, đưa tay ở trên mặt nhẹ nhàng khẽ vỗ, hiện ra trước đây hình dạng. Còn có kiểu này huyền diệu công pháp. chưa bao giờ nghe thấy, làm thật thần kỳ. Đằng Giáp cảm thán, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai người ngồi trên mặt đất, Khương Ly lắng nghe Đằng Giáp từ rời khỏi hoàng cổ thần tháp sau trải nghiệm, hiểu rõ hắn đã hoàn toàn dung nhập thân phận bây giờ. Với lại hắn xuất thân thần tháp một tộc, cũng không cái gì quy củ, lễ pháp ý thức, thậm chí tại có thể tuân theo tiền thân thói quen đồng thời, đem đột nguyên nữ vương vậy cùng thu. Hiện tại đột nguyên quốc, nói là bị hắn hoàn toàn khống chế, cũng không đủ. Chương 389, khôi lỗi pháp bảo, loạn táng giao nhân. 1. Chương 389, khôi lỗi pháp bảo, loạn táng giao nhân. 1. Ngươi chính là hiện nay Cựu Châu thế giới khí thế chính lên Khương Ly. Đang Giáp nghe được Khương Ly nói ra bây giờ thân phận, cả kinh suýt nữa từ dưới đất nhảy lên. Mặc dù hiện nay Cựu Châu thế giới, cổ tộc lộc quyền, tông môn liên minh nhìn như thế lớn, không thể địch nổi. Nhưng trên thực tế, thật sự chiếm cứ ưu thế cũng không phải là cổ tộc, cũng không phải khôi tộc, sơn thần, hoặc là quỷ sử, mà là hiện nay khống chế Lương Châu cùng Mãng Châu đại bộ phận An Mãng Vương Khương Ly. Trước hết nhất chiếm cứ một châu, biến thành hạng nhất chấp trưởng sứ, đã để hắn đứng ở thế bất bại. Có được Lương Mãng Nhị Châu binh lực, càng làm cho hắn có trục lộc Cựu Châu, quét ngang những châu khác vượt tư bản. Là kim cổ nhân tộc, danh vọng nhất là hưng thịnh người. Đang Giáp vốn cho là mình thành công dung nhập đột nguyên, khống chế một nước, đã là tiến triển thần tốc. Đang Giáp, Thương Châu cổ tộc mặc dù thế lớn, nhưng kim cổ nhân tộc cũng không phải là không có cơ hội thoát khỏi khống chế. Bọn hắn vì thiên hạ chúng sinh là dâm dạng, bố cục thu hoạch cũng không thể phục chúng. Ta muốn bố cục phản chế, tức đoạt bọn hắn đạt được siêu thoát tư cách tất cả có thể. Ngươi có thể nguyện giúp ta? Khương Ly hỏi. Cựu Châu tứ vực bao la, như vẹn vẹn hắn một người làm việc, muốn tại trước cổ tộc đem thập tam đạo khí vận toàn bộ thu nạp, độ khó cực lớn, không cách nào phân thân tứ phương, đồng thời tiến hành. Nhất định phải tìm kiếm một ít đồng minh, đồng bạn tương trợ. Cũng đúng thế thật, hắn vì sao vẫn như cũ muốn giả mạo một tộc Nhu Giáp thân phận, đối mặt Đằng Giáp? Mà chân chính Nhu Giáp nguyên thần, giờ phút này vẫn như cũ bị hắn chấn áp trong hồng mông bí cảnh, có lưu cách dùng khác. Thân tháp một tộc còn sót lại hai người chúng ta, tự nhiên tề tâm hợp lực, ta cũng nghĩ đi này Cựu Châu bên ngoài thế giới xem xét. Đằng Giáp trực tiếp gật đầu, không có chút nào do dự. Hắn tử sinh ra lên thì bị vây ở hoang cổ thần tháp ngũ tầng thế giới, hướng tới tự do chi tâm, vô cùng mãnh liệt. Vốn cho rằng Cựu Châu thế giới đã là chân chính đại thiên thế giới, nào có thể đoán được lại như cũ ở vào bị hạn chế cùng khống chế bố cục dưới. Thương Châu cổ tộc vẫn đang đông đảo, ngươi làm vì đột nguyên tàn quân làm căn cơ, tận lực thu nạp lưu vong lớn nhỏ quốc gia, bộ lạc, các loại tài nguyên vật tư, lương mãng đều có thể cung cấp ủng hộ, nhưng nhớ lấy muốn tránh cùng cổ tộc trực diện xung đột. Đồng thời, tận lực điều động một ít trung dũng bộ hạ, hôn nhập cổ tộc tông môn khống chế thành trì, âm thầm truyền bá tín niệm, cổ vũ lòng người. Khương Ly cẩn thận căn dặn, là Đằng Giáp sau đó hành động bố trí sắp đặt, mãi đến khi đêm khuya phương rừng. Đằng Giáp thụ mệnh, đứng dậy dẫn đầu dưới trướng bộ tộc đi thu nạp hợp nhất hoang mạc khanh động tây vực lao công. Khương Ly vậy rời khỏi hang động, nhường như tiên đi tìm trước đó giao ước cùng đi loạn táng hải vực đội ngũ thành viên. Hắn ngồi xếp bằng, trong tay kim quang lóe lên, xuất hiện một viên toàn thần kim sán thanh đồng tiểu hạt. Này hộp nhỏ vào tay cực nặng, chừng ngàn cân phía trên trọng lượng, xưa cũng đại khí, chính diện khắc dấu một tôn toàn thân che giáp, cầm trong tay trường mâu dũng sĩ. Chỉ là giải giáp khắc họa vài nét, tự có minh ngông, sát phạt vũ dũng khí thế, xông ra hộp mặt. Cố thủ tứ phương, trấn áp tất cả. Khương Ly có chút hiếu kỳ, vì chân khí bao vây thanh đồng hộp, chậm rãi đem nó mở ra, đã thấy bên trong nhìn một tôn thanh đồng tính chất pho tượng. Dáng người, hình thái cũng cùng trên nắp hộp chân dung hoàn toàn giống nhau, là một tôn khoác che ám kim sắc cổ lao trọng giáp nắm mâu giáp sĩ. Bén nhọn sắc bén khí cơ từ mũi thương thượng phóng thích mà ra, đem quanh mình cung gian, cắt chém ra trăm ngàn đạo kẽ nứt, các loại không gian loạn lưu cũng phun trào mà ra. Khương Ly da thịt vậy có một loại bị lợi nhận cắt chém cảm rất đau, tựa như xuất hiện rất nhiều nhỏ không thể thấy mảnh vết thương nhỏ. Đây là pháp bảo khôi lỗi. Khương Ly kinh hỉ một phần, đội vàng lấy ra niệm đầu, ngập vào trong đó bắt đầu luyện hóa. Hồi lâu qua đi, nương theo lấy thanh đồng nắm mâu giáp sĩ nội bộ hơi chấn động một chút, như là nào đó cơ quan hoặc pháp trận bị mở ra khu động. Giáp sĩ lên. Khương Ly ý niệm nhất chuyển, thanh đồng tiểu hạc bên trong nắm mâu giáp sĩ lập tức bay lên, vọt lên không trung, ngay lập tức kim mang đại thịnh, hóa thành trượng bát kim thân nguy nga thần tướng. Rít rít rít. Thần tướng hét lớn, phát ra xưa nay tối nghĩa âm tiết, nắm mâu hướng thiên một đâm, một vệt kim quang giống như sao băng bay ngược, nghiêng nghiêng thứ pha chân trời, chỉ một thoáng vạn dặm cung mây, thiên địa một mảnh thanh minh. Hảo gia hỏa, đây là vật gì? Một mâu chi uy, thậm chí vượt xa với ta. Đang Giáp nghe tin chạy đến, nhìn trên bầu trời phù lập kim giáp thần tướng, mắt lộ ra kinh hãi, cảm nhận được không nhỏ áp lực cùng nguy cơ. Hắn âm thầm tự nghĩ, phát hiện mình dốc toàn lực, đều chưa hẳn năng lực chiến thắng đạo này kim giáp khôi lỗi. Đây là tại bí cảnh bên trong thu hoạch thanh đồng hộ. Khương Ly hơi suy nghĩ, kim giáp khôi lỗi trong nháy mắt thu nhỏ, lại lần nữa rơi vào trong hộ. Người động tác ngược lại là rất nhanh. Đang Giáp mười phần hâm mộ, hắn rời đi nguyên giá không gian trước, cũng nhìn được cửa đá không gian sau cuốn ra rất nhiều thanh đồng tiểu hạt. Nhưng này lúc hắn tự mình còn không rảnh, nơi nào có dư lực đi thu thập những vật này. Này sáu cái hộp nhỏ đưa ngươi, giúp ngươi chống cự cổ tộc, tích lũy sức mạnh. Khương Ly vung tay lên một cái, sáu cái thanh đồng tiểu hạp thì rơi vào Đằng Giáp trong tay. Hắn đồng tử co rụt lại, không thể tin. Như Tiên, hôm qua trong huyệt động đã xảy ra chuyện gì? Vũ tông cổ tộc thật đã chết rồi. Cái gọi là bí cảnh rốt cuộc là tình hình gì? Chân tàng loại nào chí bảo? Khôi tộc đến đi vội vàng, dường như cũng không nhúng tay bí cảnh bên trong sự việc. Như Tiên, A Nan Nhi, các ngươi nhưng biết thứ gì? Thương Châu Nam Bộ bên bờ, có hơn 10 người tại mặt đất lướt dọc như điện, mấy trăm dặm lộ trình dây lát liên qua. Độc Giác bộ lạc thủ lĩnh nhìn lên trước mặt hắc sắc đại hải, ép ở trong lòng nguy cơ cùng gấp gáp cuối cùng tiêu tán. Hồi tưởng hôm qua, tại Thương Châu trung tâm hoang mạc phát sinh một dãy chuyện, cuối cùng kìm nén không được ý niệm trong lòng, thấp giọng hỏi: Hắn mới mở miệng, lập tức dẫn tới trong đội ngũ cái khác lòng hiếu kỳ. Chúng ta làm sao sẽ biết, bắt chúng ta cổ tộc phát hiện bí cảnh cửa vào, thì kính sông trong đó, vì ba người chúng ta tu vi cảnh giới, sao dám mạo muội thăm dò? Như tiên lắc đầu, mấy câu thì qua loa quá khứ, đội ngũ mọi người cũng không có quá nhiều hoài nghi. Chính như cùng nàng lời nói, bất luận là cổ tộc, khôi tộc, hay là đằng giáp, tất cả đều là thực lực siêu nhiên hạng người. Bọn hắn bảo mệnh còn khó, lại thế nào dám động thèm muốn bảo tàng tâm tư? Qua vùng biển này, vượt qua ngàn dặm, chính là loạn táng chi hải lĩnh vực. Chúng ta nếu có thể gặp được tuần hành giao nhân, tự sẽ mang bọn ta bước vào chủ đạo, gặp mặt loạn táng hải chủ. Như tiên tại hải bên cạnh vách núi thả người nhảy lên, niệm đầu xoáy lên, nắm trở nàng cùng á ní nà nhục thân, chọc trời phi hành. Trong đội ngũ những người khác cũng có người thúc đẩy niệm đầu, nắm trở nhục thân bay lên, một ít võ mạch cao thủ thì trực tiếp vượt biển mà đi. Chương 389, khôi lỗi pháp bảo, loạn táng giao nhân. 2. Chương 389, khôi lỗi pháp bảo, loạn táng giao nhân. 2. Thương Châu phụ cận hải vực, nước biển xanh đậm, gần như hắc, cho người ta một loại thần bí, cô độc, cảm giác ma quái. Nhất là sâu vào trong biển, rời xa đại lục, càng dường như hơn tiến nhập âm thế thế giới đồng dạng. Chỉ có không ngừng phập phồng hống nước biển sóng lớn, cùng với vĩnh viễn đủ ám đệ thấp tầng tầng mây đen. Mọi người cho dù tu vi cảnh giới không tầm thường, ở trong môi trường này bay lượn, nỗi lòng vậy không khỏi bị đến một ít ảnh hưởng. Nhất là dưới chân hắc không thấu ánh sáng nước biển, lại càng dễ nhường người sinh ra một loại đối với không biết thâm thúy sợ hãi. Siêu 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 cướp được mấy trăm dặm về sau, chợt có một ít sáng ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua mặt biển, khi thì nhảy ra lóe lên mà rơi, khi thì tại hải dưới mặt vài tấc, cuốn lượn bơi lội. Là giao nhân. Mạc Phong quốc chủ cái thứ nhất phát hiện khác thường. Không sao cả, chẳng qua là một ít cấp thấp giao nhân thôi, linh trí có hạn, chỉ là giao tộc tuần tra hai mắt mà thôi, chẳng qua chúng nó cũng đã đưa tin trở về, chỉ một lúc sau, liền sẽ có cao giai giao nhân đến cùng chúng ta gặp mặt. Như tiên tựa hồ đối với giao nhân nhất tộc 10 phần hiểu rõ, không chỉ không có chút tâm trạng, ngược lại khi tiến vào đại dương màu đen về sau, nét mặt cũng trở nên buông lỏng lên. Mọi người lại đi về phía trước 200-300 dặm, phía trước mặt biển đột nhiên như sôi thủy một lần bật lên, ngay lập tức chỉ thấy mấy chục bóng đen từ trong nước biển trồi lên, đứng ở mặt biển, phá sóng mà đi, tốc độ cực nhanh. Mà mãi đến khi bọn hắn tới gần, mọi người lúc này mới phát hiện, những bóng đen này cũng không phải là chân chính theo gió vừa sóng mà đi, mà là dẫm tại một ít thân thể bằng phẳng như bàn quái ngư trên lưng. Lại cùng mọi người chung quanh đi khắp cấp thấp giao nhân khác nhau, những thứ này dẫm đang quái ngư trên lưng giao nhân, không chỉ thân hình đặc biệt khôi ngô cao lớn, đều có 3 mét dư cao thể phách. Với lại thân thể hình thái cũng càng thêm loại người. Không chỉ cũng sinh ra tứ chi, thân thể vậy cùng nhân tộc chênh lệch không nhiều, chỉ là trước ngực phía sau cũng mọc lên vậy thật dày, mặc dù mình trần mà đến, lại không có cùng loại nhân tộc rõ ràng giới tính đặc thù. Chư vị vượt biển mà đến, muốn hướng ta loạn táng chi hải như thế nào? Cầm đầu giao nhân, thân cao tiếp cận 4 mét, cầm trong tay màu trắng quốc dĩa, ra dáng quát hỏi. Ngôn ngữ mập mờ, âm điệu cứng ngắc. Giao tướng, chúng ta đến từ Thương Châu, bởi vì bị cổ tộc hãm hại, muốn hướng loạn táng hải vượt tị nạn, nhìn tướng quân hướng loạn táng hải chủ chuyển đạt ý nguyện của chúng ta. Như tiên chủ động tiến lên một bước, ôn nhu nói. Đều là đến nương nhờ vào thánh thượng. Khôi Ngô giao nhân gật đầu một cái, tựa hồ đối với Như Tiên một câu kia tướng quân có chút hưởng thụ, ánh mắt có hơi nhu hòa một ít. Nhà ta thánh thượng chiêu hiền như khác, chào mừng bắt phương tìm tới, các ngươi tận có thể yên tâm, chỉ cần không phải gian tế, đều có thể gia nhập ta loạn táng chi hải. Các ngươi hãy theo ta đến. Hắn cánh tay rung lên, dưới chân quái ngư vòng quanh mà du, dẫn đầu một đám giao nhân binh sĩ vòng quanh Như Tiên đám người một vòng, ngay lập tức hướng về loạn táng hải vực dẫn đường mà đi. Trước đó một mực đi theo mọi người đi khắp cấp thấp giao nhân, mà sôi nổi chầm xuống đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Cả đám lại cướp được trăm dặm, tầm mắt phía trước đột nhiên xuất hiện vô số kịch liệt xoay tròn của phong, như là một đạo thành tường, hoàn toàn ngăn trở mọi người đường đi. To lớn mà hỗn loạn sử thi chẳng cảnh, lệnh Như Tiên cả đám cũng hai mắt tỏa sáng, thật sâu kinh ngạc. À cờ lỗ lỗ. Giao nhân nhóm lại sớm liền không cảm thấy kinh ngạc, dẫn đầu giao nhân tướng lĩnh đầu cá giơ lên, từ phía sau nhìn lại, có phần có một loại ngang nhiên kiêu ngạo cảm giác. Hắn nâng tay lên bên trong cốt dĩa, trong miệng phát ra âm điệu kỳ lạ thanh âm rung động, toàn thân cũng hiện ra một loại quái dị lực lượng ba động. Hoàn toàn không phải Khương Ly đã thấy trung cổ trăm mạch truyền thừa, cũng cùng kỳ sử. Sơn lực lượng của thần khác biệt cực lớn, nhưng liên tiếp biển mây cuồn phong, lại tại loại lực lượng này chấn động bên trong, chậm rãi di động tách ra một đạo chật hẹp kẽ nứt, chỉ cho mọi người chặt chẽ thông qua. Khương Ly đi tại trong đội ngũ, mạnh mẽ xoay tròn to lớn phong trụ thì tự thân bên cạnh trải qua, có thể thoải mái xoắn nát một ngọn núi, nhưng không có một tia lực lượng cuồng bạo tiết ra ngoài, tác động đến phụ cận. Này tuyệt không phải là tự nhiên chi lực hình thành, mà là ẩn chứa khí vận lực lượng ở trong đó. Thông qua cuồng phong chi tưởng, ba tòa thành phẩm chữ phân bố hòn đảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có thể gặp đến sắp xỉ hoa cái khí vận từ trong đó một tòa trên hòn đảo lớn bay lên, thẳng vào vân không, cùng chung quanh vô số cuồng phong tương liên. Hòn đảo phụ cận trong nước biển, vô số hiện ra lân ánh sáng giao nhân nhanh chóng tới lui, nhảy lên vào biển. Thỉnh thoảng, còn có một đầu đầu không gọi nổi tên to lớn hải thú, từ trong nước nô ra nửa cái thân hình, ngay lập tức chìm nổi xuống dưới. Tựa như đi tới một cái khác hoàn toàn thế giới khác nhau. Thật mạnh khí vận áp chế. Khương Ly đầu vai đột nhiên trầm xuống, chỉ cảm thấy thể phách lực lượng, chân khí thậm chí thần niệm, cũng trong nháy mắt bị tròng lên từng đạo nặng nề gông xiềng. Một thân thực lực cảnh giới chọn mẹn bị áp chế ba thành không thôi. Có thể trái lại trung quanh Như Tiên đám người, lại là thần sắc như thường, cũng không có cùng loại Khương Ly cảnh ngộ. Loạn táng thánh khí cảm ứng được trên người của ta gánh chịu hai châu nhất vực khí vận. Khương Ly trong lòng một bẩm, ý thức được cái gì, vội vàng vận hành thai hóa dịch hình thần thông, đem tự thân tất cả khí tức toàn bộ sửa đổi, trước đó thi đặt ở trên người cảm giác áp bách, mới chậm rãi thối lui. Quả là thế, thánh khí đỉnh khí trong lúc đó, một sáng nhận chủ, đều sẽ đối với lẫn nhau sinh ra để phòng tác dụng khắc chế. Ta hiện tại hiện thân loạn táng chi hải, tất nhiên nhường loạn táng thánh khí cảm nhận được uy hiếp, loạn táng hải chủ chỉ sợ đã nhận ra cái gì. Khương Ly âm thầm lưu ý, bất động thanh sắc đi tại trong đội ngũ, rất nhanh liền vòng qua mặt biển, thành công lên đảo. Loạn táng hải vượt ba đảo, diện tích ít nhất mười mấy vạn cây số vuông, diện tích không nhỏ, nhưng nghĩ lại ở trên đảo giao người số lượng, lại cũng không tính nhiều. Khương Ly lên đảo trong nháy mắt, âm dương huyết mạch vận chuyển, sức cảm ứng bao phủ tứ phương, tại trên chủ đảo chỉ phát giác được mấy chục vạn giao nhân khí tức. Quỷ sử dưới trướng thần tộc, quả nhiên còn đang ở. Khương Ly ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, có hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chư vị, nhà ta thánh thượng đang cùng thần sứ nhóm cộng đồng tu luyện vô thượng pháp môn, còn cần mấy ngày phương có thể xuất quan, các ngươi có đó không dịch trạm nghỉ chân, đợi ta nhà thánh thượng xuất quan, tự sẽ chiếu các ngươi vào cung diện thánh. Giao nhân tướng quân đem mọi người dẫn dắt đến một mảnh trong doanh địa, đơn giản phân phó, sau đó đem người rời đi. Như tiên, loạn táng chi hải vậy mà như thế là hậu, như thế dịch trạm, thậm chí không bằng Bắc Mãng bộ lạc nhỏ doanh trướng. Một đầu bộ lạc thần linh lắc đầu cười khổ, mặc dù giao nhân ngu muội, càng lợi cho hắn truyền bá giáo nghĩa, thu nạp tín ngưỡng, có thể trước mặt kiến trúc eo kiệt đơn sơ trình độ, lại quả thực có chút khiến người ta tức giận. Trong doanh địa, chỉnh tề liệt mấy chục cái gia thú lều vải, đều do mấy cây to lớn không biết tên hải thú xương cốt chống lên, đơn giản khoác cột một tấm may lên, tràn ngập dầu chân hải thú ra. Trừ ra năng lực che chắn một ít gió biển bên ngoài, dường như không có cái khác công dụng có thể nói. Giao nhân khai hóa thời gian ngắn ngủi, chúng ta năng lực có lều vải ở, đã là một chuyện may mắn, nếu là sớm vài chục năm nay nơi này, chỉ có thể ngồi trên mặt đất. Như tiên hoàn nhìn một phía, ánh mắt phức tạp, chẳng qua các ngươi cũng không cần quá lo lắng, loạn táng tam đảo bên trong còn có một tòa nhân tộc sinh tồn hòn đảo, trong đó văn minh trình độ không hề so Cựu Châu kém bao nhiêu, chúng ta bái qua loạn táng hải chủ về sau, là có thể rời tới đó ở lại. Mọi người nghe vậy, lúc này mới có hơi an tâm. Bằng không liền xem như là mệnh. Hoàn cảnh nơi này vậy vô cùng nguyên thủy qua loa. Liên tục buôn tẩu mấy ngày, mọi người cuối cùng an toàn đến loạn táng hải vực, một khỏa treo lấy thật lâu tâm, vậy cuối cùng phóng. Riêng phần mình tìm một tòa lều vải, tạm ở lại. Khương Ly cũng cùng như tiên, ạ nạ nì ba người tại trong doanh địa, lựa chọn hai cái tiếp giáp lều vải. Chương 390, gặp mặt giao hoàng, loạn táng nhân tộc. 1. Chương 390, gặp mặt giao hoàng, loạn táng nhân tộc. 1. Như tiên, ạ nạ nì, ta cần phải ở chỗ này bế quan mấy ngày, các ngươi tận lực giúp ta hỗ trợ điểm hộ, không muốn khiến người khác tới gần. Khương Ly chui vào chính mình hải thú trứng đồng, tại một miếng da thảm ngồi xuống, phóng thích chân khí bao phủ bốn phía, hình thành một chỗ phủ kín không gian, ngăn cách tất cả khí tức tiết ra ngoài. Lại đặt lục đạo chân khí hóa hình toàn bộ thả ra, chui vào chung quanh mặt đất, để phòng vật nhất. Tại cửa đá trong không gian, hắn thần niệm tiếp nhận khởi nguyên đỉnh hư ảnh rất nhiều vũ trụ trí bảo thông tin quán thâu, nội luận vô số tinh thần là cấn, đạo pháp huyền bí, uy tác diệu dụng, nếu có thể tiêu hóa năm giữ, mình thần niệm tu hành, đạo pháp tích lũy, cho ích lợi rất nhiều. Mà nguyên giá không gian bên trong thu hoạch một ít tiên dược, càng có thể giúp hắn nhục thân thể phách tiến thêm một bước. Còn có pha toái cổ lão thanh đồng minh khí mảnh mỡ, cũng có thể lĩnh hội trải nghiệm, hoặc có cái khác thu hoạch cũng chưa biết chừng. Tinh thần cố thủ bản tâm, Khương Ly trầm tâm tĩnh khí, trong óc dần dần không minh lên, bước vào một loại vô ý vô niệm trong trạng thái tu luyện. Tạo thành âm thần gần 6 vạn mai niệm đầu, quay tròn vận chuyển, từng giờ từng phút tiêu hóa nắm giữ thừa nhận trí bảo hư ảnh thông tin dốc vào. Quá trình này cực kỳ gian nan, thân niệm thừa nhận mỗi một điểm thông tin, là gấn, đều là ngàn vạn vũ trụ trí bảo chân thực hình chiếu, ẩn chứa huyền bí chân ý, chí cao vô thượng. Tại trình độ nào đó mà nói, cao hơn nhiều Cựu Châu thế giới tu hành cấp độ. Mỗi lĩnh hội nắm giữ bất luận cái gì một chút, đều cần tiêu hao khó có thể tưởng tượng nhập lực. Đổi lại bất luận cái gì một tên trung cổ cao thủ, đều cần mấy chục, trên trăm năm. Nhưng Khương Ly nắm giữ cựu tức phục khí, niệm lực trong nháy mắt khôi phục, lại có thể không hề cố kỵ tùy ý tiêu xài. Hắn ngồi xếp bằng trong trướng, không biết thời gian trôi qua, đạo pháp thành tựu nội tình cùng tinh thần cảnh giới tích lũy, lại cùng nhật phi thăng. Mỗi một cái chớp mắt, cũng có khó có thể tưởng tượng biến hóa. Tại leo lên loạn táng chủ đạo ngày thứ 5, Khương Ly từ vô niệm không của ta trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, cảm giác tự thân tựa như ngủ say trên trăm năm. Âm thần bên trong, 6 vạn mai thần niệm chiếu sáng rạng rỡ, rồi giao tràn đầy, niệm lực vô cùng vô tận bình thường, mỗi một mai như thả ra ngoài, cũng chừng song quyền lớn nhỏ, vừa xa cùng cảnh quỷ tiên mười mấy lần. Vừa mới vượt qua lần thứ 6 lôi kiếp âm thần cảnh giới, trực tiếp tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, dường như vào không thể vào. Trừ phi đi độ thất trọng lôi kiếp, bằng không đạo pháp cảnh giới chỉ có thể dừng bước nơi này. Vì Khương Ly lúc này tinh thần cảnh giới, không có gì ngoài quỷ sử, sơn thần này hai tôn lai lịch nhân vật thần bí bên ngoài, nói là độc bộ Cửu Châu cũng không quá đáng. Đem bành trướng khuấy động tinh thần niệm lực chậm rãi bình phục, Khương Ly không có tiếp tục tu hành võ mạch, triệt hồi chân khí phong ấn, đi ra lều vải. Trải qua 5 ngày chỉnh đốn, cùng nhau đến loạn táng chủ đảo một đám tây vực cao thủ, tinh thần, thể phách đều đã cơ bản khôi phục, lại chậm chạp không có chờ đến loạn táng hải chủ triệu kiến. Cũng may giao nhân nhóm không có quá mạnh lòng đề phòng, quy củ cũng chỉ là lưu tại hình thức, mọi người có thể tùy ý đi ra doanh trại ở trên đảo đi khắp, ngược lại cũng không tính là bực bội. Như tiên từ bước vào loạn táng hải vực về sau, nỗi lòng dường như phập phồng rất lớn, tại Khương Ly bế quan tu luyện không lâu sau, lại đột nhiên rời khỏi dịch trạm doanh trại, không biết tung tích. A Nhi Nạ liên tục 3 ngày đều không có nhìn thấy Như Tiên trở về. Nàng mặc dù thở nhỏ cùng Như Tiên làm bạn cùng nhau lớn lên, lúc này cũng ý thức được Như Tiên bất thường chỗ, lo lắng không thôi. Như Tiên nên đối với vùng biển này hết sức quen thuộc, nàng nếu là chủ động rời khỏi thì hẳn không có trở ngại. Khương Ly sức cảm ứng tăng nhiều, một ý niệm có thể miễn cưỡng bao trùm cả tòa đại đảo, cũng không có phát hiện Như Tiên tung tích. ngược lại là nhìn thấy đại đảo chính giữa một tòa màu nâu bi lâm bên trong, có tướng lĩnh bộ dáng khôi ngô giao nhân, cưới lấy một loại bộ dáng cổ quái, sinh ra lục túc thú loại bẩn ra, hướng về dịch trạm doanh trại phương hướng mà đến. Chỗ nào tựa hồ chính là loạn táng hải chủ cung điện chỗ, quần quần khí vận như trụ, lên thẳng tận trời, đã hiện ra hoàng triều hoa cái hình thức ban đầu hình dáng. Đồng thời theo nào đó khí tức tại bi lâm bên trong chậm rãi khôi phục lên, phía trên khí vận vậy đang phát sinh nhìn nào đó biến hóa, có một loại bốc hơi muốn thịnh khí thế, nhưng lại tựa hồ bị lực lượng nào đó hoặc là khí cơ bao phủ trấn áp, nhường xúc thế mà lên loạn táng khí vận, không cách nào sướng ý bừng bừng phân chấn. Mà ở hòn đảo lớn này phía tây phương hướng, màu xanh dương lưu quang nắm trở một tên sinh săn thiếu nữ tung bên trên hòn đảo, chính là đã biến mất 3 ngày 3 đêm như tiên. Cùng Khương Ly lần trước nhìn thấy nàng so sánh, nàng hai con ngươi như sán, thần niệm mạnh mẽ, cũng không biết ở nơi nào vượt qua tam trọng lôi kiếp. Không đúng, nàng cũng không phải thật sự là vượt qua tam thứ lôi kiếp, mà là âm thần dung hợp không ít 3 lần, tứ thứ lôi kiếp thần niệm, lệnh đạo pháp của nàng cảnh giới tăng lên không ít, tuy chỉ có nhị kiếp quỷ tiên cảnh giới, nhưng thần niệm mạnh, lại vượt qua tam kiếp quỷ tiên. Nhưng như tiên thân ảnh càng ngày càng gần, Khương Ly cũng có phát hiện mới, càng thêm xác định như tiên cùng loạn táng chi hải nhất định rất có nguồn gốc. Chư vị quý khách, nhà ta thánh thượng đã xuất quan, nghe nói các quý khách trước đến nương nhờ vào, trong lòng rất là hoan hỉ, đặt mệnh ta tới trước dẫn dắt. Không bao lâu, giao nhân tướng lĩnh tung thú rong rổi mà đến, như tiên cũng tại lúc này về tới doanh trại. Mọi người từ Thương Châu Bắc Bộ một đường trốn đến nơi đây, vì chính là tìm kiếm an ổn, tránh thoát cổ tộc tranh chấp tác động đến, tự nhiên tích cực hưởng ứng, đi theo giao nhân cùng nhau hướng về hòn đảo trung bộ mà đi. Loạn táng hải vực, nước biển đen như mực nước, trên đảo thảm thực vật cây cối vậy bày biện ra một loại âm màu mực đậm, nột ngạt tâm thầm, khắp nơi cũng lộ ra keo kiệt thần bí không khí. Màu nâu thạch bi hàng ngàn hàng vạn, mỗi một viên cũng có 100 mét cao, tượng từng tòa đầu trái nhà, đem không gian bên trong cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Khương Ly hành tẩu trong bi lâm, mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc, cùng khôi tộc vương đỉnh bí cảnh bên trong truyền thừa thạch bi có chút tương tự. Chỉ là những bia đá này mặt ngoài tất cả đều giống tuyết, trừ ra bao cát cùng hải triều chi khí ăn mòn dấu vết bên ngoài, lại không cái gì chỗ đặc thù. Mà bi lâm sau không gian vậy cũng không tính đại, thậm chí còn không có an mãng đô hộ phủ rộng lớn. Từng tầng thô ráp thềm đá về sau, chỉ có một tòa tràn ngập năm tháng cảm giác cổ lão đại điện đứng sừng sững. Nếu không phải thềm đá hai bên đứng bước thân hình khôi ngô, dường như không kém hơn khôi tộc giao nhân chiến sĩ, rất khó tưởng tượng chấp trưởng nhất vực khí vận loạn táng hải chủ lại cư trú tại như vậy đơn sơ cung điện bên trong. Mọi người tại giao nhân chiến sĩ hung lệ ánh mắt nhìn chăm chú, đi vào đại điện, chỉ thấy đại điện chỗ sâu, năm tòa một kích cỡ tương đương san hô vương tọa, song song mà đứng. Mỗi một tòa vương tọa bên trên, cũng ngồi một đạo khí thế cực thịnh thân ảnh. Trong đó ở vào chính giữa vương tọa bên trên, là một đầu thân hình dường như người nhưng trường đầu cá cường đại giao nhân. Từ trên người hắn không che giấu chút nào bàng bạc huyết khí đến xem, cơ thể người nọ cảnh giới đã đạt tới cao giai nhân tiên cấp độ. Một đôi ngư mắt nhìn như âm u đầy tử khí, lại có trí tuệ quang mang thật sâu ẩn nấp. Người này chính là loạn táng hải chủ Giao Hoàng Minh Cốt. Về phần Giao Hoàng Minh Cốt hai bên bốn tòa vương y lìa, thì ngồi bốn tên hoặc thân hình cao gầy, dung mạo tuấn mỹ, hoặc thể phách khôi ngô, dung nhan uy nghiêm thân ảnh. Toàn bộ sau lưng mọc lên hai cánh, trắng toát như tuyết, tràn ngập thần thánh ngây thơ khí tức. Ánh mắt từ thiện nhu hòa, chậm rãi nhìn hướng phía dưới mọi người, những nơi đi qua, giống như ấm hy khẽ bước, làm cho người ta cảm thấy an bình ôn hòa cảm giác. Quả nhiên là quỷ sử sáng tạo thần tộc. Khương Ly nét mặt tự nhiên, nhưng trong lòng có hơi giật mình, âm thầm thúc đẩy âm dương huyết mạch, cảm giác lực lặng yên không tiếng động đem bốn đầu thần tộc bao phủ. Mặc dù sớm tại địa tâm lúc, Khương Ly chỉ thấy qua những thứ này thần tộc, nhưng lúc đó hắn chú ý cũng tập trung tại trên người quỷ sử. Chương 390, gặp mặt giao hoàng, loạn táng nhân tộc. 2, chương 390, gặp mặt giao hoàng, loạn táng nhân tộc. 2, thêm nữa những thứ này thần tộc chưa bị kích hoạt, tất cả đều bị quỷ sử lực lượng cuốn lượn quanh, không cách nào xác minh bọn hắn chân chính đặc tính cùng thực lực. Cảm ứng bao phủ thần tộc, Khương Ly đầu tiên cảm ứng được chính là bốn tên thần tộc so với Giao Hoàng Minh Quốc còn muốn cường đại kiên cố nhục thân thể phách. Bất kể thân hình cấu tạo hay là cơ thể, kinh mạch, mạch máu, thần kinh, tất cả đều bày biện ra một loại gần như hoàn mỹ hình thái. Với lại tinh thần lực thịnh vượng vô cùng, tại đầu lâu của bọn hắn trong có một loại người tộc chưa từng có kết cấu, càng giống là một loại pháp trận. Thân hồn cư trong đó, tinh thần lực cùng niệm lực cũng có thể được đến cực lớn tăng phúc. Nhưng cùng lúc cũng bị vĩnh viễn giam cầm, thân hồn cùng kỳ dị kết cấu triệt để dung hợp liên tiếp, lại không cách rời có thể. Không có gì ngoài điểm này bên ngoài, thần tộc dường như không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Nói là một loại trời sinh giết chóc thần khí cũng không quá đáng. Những thứ này thần tộc thân thể, rõ ràng càng thích hợp tu hành quỷ sử thi triển loại đó kỳ dị siêu nhiên lực lượng, lại chẳng biết tại sao không có bị quỷ sử truyền thụ. Khương Ly trong lòng sinh ra một ít hoài nghi, rõ ràng những thứ này thần tộc có thể có càng khủng bố hơn chiến lực, quét ngang Cựu Châu tuyệt vô địch thủ. Thậm chí Khương Ly tự nghĩ, vì thực lực của hắn bây giờ thủ đoạn, toàn bộ thi triển cũng chưa chắc có thể chiến thắng một đầu tu luyện quỷ sử lực lượng thần tộc. Đây cũng là có chút kỳ quái. Quỷ sử tất nhiên sáng tạo ra bọn hắn, tất nhiên có khống chế thủ đoạn của bọn hắn, theo lý mà nói sẽ không đối bọn họ có đề phòng cùng cố kỵ mới đúng. Chấm là giao tộc chi hoàng, loạn táng hoàng chủ. Đại điện chỗ sâu, giọng Giao Hoàng Minh Quốc băng lên, nghiêm túc uy nghiêm. Bây giờ cổ tộc tàn sát bừa bãi nguy hại thế gian, duy chấm loạn táng chi hải yên tĩnh bình thản, loạn thế phúc địa. Chấm cảm giác sâu sắc Cửu Châu nhân tộc chi khốn khổ, muốn tận sức mọn, rộng nên anh hùng thiên hạ tề tụ loạn táng tổng nụ cười. Tương lai nếu có năng lực sức lực, chưa hẳn không thể phản công Cửu Châu, chu diệt cổ tộc, còn kim cổ sinh linh một thái bình tình thế. Như tiên cùng án ý nạ cung tính cúi đầu, khoe miệng lại nhịn không được có hơi nhếch lên. Mặc dù Giao Hoàng Minh Quốc chi ngôn, tình cảm dặn dạo, nhưng bao nhiêu có thể nhìn ra này là cố ý con qua. Còn lại mọi người, vậy đều có giống nhau cảm thụ. Có thể dù thế nào, Giao Hoàng vui lòng chứa chấp bọn hắn, đã là cực lớn tiện ý, đối với chút ít này mặt tỉ vết, từ là có thể bỏ qua không tính. Mà đứng hàng tại Giao Hoàng hai bên thần tộc, mọi người mặc dù cũng tò mò, nhưng cũng biết hiện tại cũng không phải là nghiên cứu thời cơ. Xôi nổi cảm tạ, đa tạ Giao Hoàng chứa chấp chúng ta, như có sai khiến, không dám không theo. Người đến đã là khách, các ngươi thuyền mã. Mệnh nhọc, vẫn cần chỉnh đốn một thời gian, vậy không đội tại đây một thời ba khắc, ngày sau thẳng có chỗ cần, chấm vậy sẽ không khách khí. Giao Hoàng gật đầu một cái, thua tay nói, loạn táng tam đảo, chỉ có một đảo là loạn táng nhân tộc nghỉ lại nơi, các ngươi có thể tiến về chỗ nào dàn xếp. Chấm hiểu rõ trong các ngươi, rất nhiều người đều thờ phụng giáo nghĩa, loạn táng chi hải cũng không cấm, các ngươi có thể ở đâu bố giáo cắm dễ, thậm chí phóng đại thế lực, chỉ cần có thể nghe lệnh của chấm, không làm nguy hiểm cho giao tộc sự việc, nhân tộc nội bộ tranh chấp, chấm tuyệt không can thiệp. Chúng ta ghi nhớ Giao Hoàng chi ngôn. Mọi người nghe vậy, không khỏi đại hỉ. Bọn hắn thoát khỏi Thương Châu trước, đều là một phương thủ lĩnh, thần linh, quyền cao chức trọng, nếu không phải vì đào thoát cổ tộc trấn áp thu hoạch, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua căn cơ bộ tộc. Vốn cho là đến loạn táng hải vực, chỉ có thể rơi vào nơi rừng chân giao dưới, nghe giao điều khiển kết cục, ở đâu nghĩ đến còn có bực này cơ hội. Mà Giao Hoàng nói không liên quan đến loạn táng nhân tộc nội bộ phân tranh, nghĩ đến hẳn là loạn táng nhân tộc mâu thuẫn thậm chí kháng cự giao tộc thống trị nguyên nhân. Mang đủ loại suy đoán cùng tính toán, cả đám rời khỏi giao tộc đại điện, trực tiếp hướng về hòn đảo phương Tây mà đi. Đến bờ biển, đã có vài chục tên giao nhân chiến sĩ điều khiển một đầu to lớn hải thú, chờ mọi người. Hải thú hơn phân nửa thân thể cũng tại nước biển một chút, thấy không rõ dáng vẻ hình dáng, nhưng chỉ là lộ tại mặt biển bộ phận, liền đạt tới hơn 100 mét vuông, đầy đủ dung nạp hơn 100 người đứng thẳng. Khương Ly đạp vào hải thú lưng, chỉ cảm thấy hải thú làn da cứng cỏi mềm mại, nhưng huyết khí dồi dào kinh người, đây nhân tộc cao giai võ thánh cũng là không yếu. Lại tại mấy tên giao tộc chiến sĩ không chế giới, túi đầu nghe lệnh, huy động to lớn tư chi, hướng về phía tây một hòn đảo bơi đi. Tốc độ rất nhanh, nhưng dị thường bình ổn, dường như không cảm giác được bất kỳ lắc lư sóc này, chỉ có hai bên nước biển quần quần rút lui. Cuối cùng hồi đến rồi. Như tiên khẽ cắn môi, nhìn qua đối diện càng ngày càng gần hòn đảo, nỗi lòng ba động, ánh mắt bên trong có tâm tình rất phức tạp khó mà áp chế. Hải thú cập bờ, mọi người lên đảo. Hộ đưa bọn hắn mà đến giao nhân chiến sĩ, cũng không có tùy bọn hắn cùng nhau lên đảo, mà là trực tiếp trở về địa điểm xuất phát. Chính như Giao Hoàng Minh Quốc lời nói, giao tộc tuyệt sẽ không can thiệp loạn táng nhân tộc nội bộ sự tình. Những thứ này giao tộc dường như rất là kiêng kỵ này người trên đảo tộc. Ta nghĩ Giao Hoàng sở dĩ hướng chúng ta ném ra ngoài cảnh ô lưu, vì chính là nghĩ tiếp chúng ta chi thủ, thu phục người trên đảo tộc. Nhìn thấy giao nhân nhóm đi xa, một đám Tây vực cao thủ phương mới chính thức trầm tĩnh lại. Bọn hắn cũng từng là chúa tể một phương, tự nhiên ý thức được loạn táng nhân tộc cùng giao nhân ở giữa quan hệ vi diệu. Một số người không khỏi kích động lên. Hay là cẩn thận một chút vi diệu, giao nhân thực lực tuyệt đối không yếu, nhất là Giao Hoàng, chí ít cũng là hàng thật giá thật nhân tiên cường giả, xa mạnh hơn chúng ta. Không sai, còn có bên cạnh hắn những người kia, tựa như là Mãng Châu quỷ sử dưới trướng thần tộc, cũng đều là chí cường giả. Có thể ngay cả bọn hắn cũng không nguyện ý trực tiếp ra tay, loạn táng nhân tộc tuyệt không đơn giản, chúng ta tất nhiên đồng hành mà đến, tự nhiên đoàn kết nhất trí, cẩn thận ứng đối. Cũng có người bình tĩnh, phân tích lợi và hại đối sách. Bên ấy có âm thanh vang lên, hình như đang giao chiến, lại nhân số không ít. Mọi người đang chìm ngâm bên trong, một đầu thần linh bay lên, hoàn nhìn một phía, đột nhiên có phát hiện. Hắn giơ cánh tay lên hướng về một cái phương hướng chỉ đi, thân hình còn chưa bay cao đến 30-50 mét, thân hình thì run lên bần bật, thật giống như bị sét đánh bên trong một dạng, kêu đau một tiếng rơi xuống đất. Anh Can, ngươi làm sao vậy? Một tay vực bộ lạc thủ lĩnh liền đội vàng tiến lên đem nó dịu lên. Nơi này cổ quái vô cùng, ta vọt lên không trùng, như là chạm đến cái quái gì thế, đột nhiên có cường đại dòng điện đánh tới. Tên là anh Can thần linh nét mặt có chút sợ hãi, kính sợ ngẩng đầu nhìn trời. Ta đi thử một chút. Độc giác bộ lạc thủ lĩnh không tin tà, phồng lên toàn thân khí huyết, đột nhiên nhảy lên, hóa thành một cái bóng mở, xông thẳng tới chân trời. Nhưng mà vừa mới nhảy đến 40-50 mét thiên không, thân hình cũng là đột nhiên cứng đờ, kêu thảm rơi xuống đất. Chương 391, tổ đạo tam minh, nhân tộc nguồn cơn. Một, chương 391, tổ đạo tam minh, nhân tộc một cơ ơn. Một, tại sao có thể như vậy? Tòa đảo này quả nhiên cổ quái vô cùng. Độc giác bộ lạc thủ lĩnh thân làm trung giai võ thánh, vậy trực tiếp bị đánh rơi xuống đất, ở đây hơn 10 người trong lòng không khỏi trầm xuống, mơ hồ có một loại cảm giác không ổn. Cũng may cho tới giờ khắc này, trừ không cách nào tung bay vào thiên bên ngoài, mọi người cũng không có gặp được cái khác chuyện kỳ quái. Anh Can, ngươi vừa mới trên không trung cũng nhìn thấy cái gì, là người phương nào tại giao chiến? Đỡ dậy bị đánh bại trên mặt đất độc giác bộ lạc thủ lĩnh, Mạc Phong quốc chủ quay người hỏi. Chỉ biết là có hai nhóm người, như là bất ngờ gặp nhau, một phương nhân số rất nhiều, ước chừng hơn 100 người, thực lực đều là không yếu, yếu nhất cũng là vạn phu, y võ cảnh võ phu, một phương khác nhân số rất ít, thực lực vậy không mạnh, duy có một tên thần biến cảnh tông sư miễn cưỡng trèo trống. Thần linh anh Can nói, chỉ là hòn đảo thổ dân, lại có thực lực như vậy. Mọi người nghe vậy, càng cảm thấy bất ngờ. Loạn táng hải vượt rời xa Cửu Châu, vốn cho rằng là hoang vu lạc hậu nơi, lại không nghĩ chỉ là bộ lạc giới đấu, thì có như thế quy mô. Chúng ta trước đi xem, có thể năng lực theo những thứ này loạn táng thổ dân trong miệng, biết được một ít chân tướng. Mọi người lần theo thần linh anh Can chỉ phương hướng chạy đi, hơn 10 dặm hậu quả nhưng có linh tinh tiếng đánh nhau truyền đến. Chỉ thấy hai tòa sơn khâu trong lúc đó, ngã mười mấy đầu tương tự cự lộc sơn thú, hấp hối, phiêu phỉ trên thân thể cắm từng cây bóp nhọn trường mâu cùng mũi tên, trong vết thương vẫn có máu tươi tràn ra. Cách đó không xa, rất nhiều thân cao thể khôi, người khoác da thú loạn táng thổ dân đang qua lại chém giết. Trong đó một phương nhân số đông đảo, ước chừng hơn 100 người, cao giọng hô quát, thanh thế không nhỏ, đem một phương khác hơn 20 người chèn ép không hề có lực hoàn thủ, nếu không phải một tên thần biến cảnh võ phu dốc hết sức dáng chống đỡ, chỉ sợ sớm đã bị toàn bộ đánh bại. Hữu Cung Liệp, ngươi mang theo tộc nhân ngoan ngoãn nhận lầm, hôm nay sự việc, ta có thể tha cho ngươi một lần. Một tên làn da ngăm đen đầu chọc đại hán, nắm lấy một thanh màu trắng thạch truy, đứng ở đám người hậu phương, đang đáp ý cười lạnh, nghe nói ngươi kia muội muội đã trưởng thành, hơi có chút dung mạo, thể trạng đấy đà, lại là cái có thể sinh nuôi con, ngươi như mang theo nàng tìm tới ta bộ, ta có thể thuyết phục ca đại ban thưởng ngươi Hắc Mâu dòng họ, cũng tốt hơn hiện tại như vậy đáng thương dãy rủa. Hắc Phong Cửu, ngươi muốn giết cứ giết, nhìn ta năng lực liều chết mang đi ngươi mấy chục tên tộc nhân. Bị vây nốt một phương bên trong, một tên có chút gầy gò người nam tử cao, thân hình như cuồng phong mà động, hai tay chấn động ở giữa cuốn lên quần quần khí lưu, đem bốn phương tám hướng đâm tới trưởng mâu toàn bộ cuốn lại. Dưới chân nằm ngửa hơn 10 người bị thương tộc nhân, cơ thể suy thủng, thương thế không nhẹ, còn lại mấy người vậy bị áp chế tại nam tử cao gầy sau lưng, tràn ngập nguy hiểm. Ha ha, Hữu Cung Liệp, ngươi quá để cao chính mình, thú minh có Thương Châu cường giả gia nhập, sớm đã xưa đâu bằng này, bằng chúng ta những người này thoải mái giết ngươi. Đầu chọc đại hán vung tay lên, vây công nam tử cao gầy mấy tên thú minh thổ dân từ phía sau lấy ra một vật đột nhiên ném đi, đến tấm lưới lớn lập tức rơi xuống nam tử cao gầy né tránh không kịp, đại võng mềm mại cứng cỏi, cuốn thân khó vùng, mấy cây trường mâu về phía trước mãnh liệt đâm, chèn nam tử cao gầy hai chân, thân thể thân trực tiếp xuyên đụng. Hắc Phong Cửu, nam tử cao gầy bị đau kêu to, toàn thân khí huyết khuấy động, ra sức chấn động, trực tiếp đem nắm mâu thú minh thổ dân đánh bay, nhưng ngay lập tức thì có càng nhiều thú minh thổ dân rất mâu đâm tới, máu me tung tóe. Ít người một phương phải thua. Tại trước chúng ta cũng có Thương Châu cao thủ lại tới đây. Một đám Tây vực cao thủ đứng ở trên gò núi cư cao quan sát, như tiên lại đột nhiên ra tay, thần niệm bay ra, hóa thành trường tiên hất lên, trực tiếp đem vây khốn nam tử cao gầy hơn 100 tên thú minh thổ dân toàn bộ quét bay, tiêu thảm rơi xuống đất. Là ai? Ai dám nhúng tay cản trở thú minh làm việc? Tên gọi Hắc Phong Cửu đầu chọc đại hán vừa sợ vừa giận, lần theo thần niệm trường tiên bay trở về phương hướng nhìn lại, chờ nhìn thấy như tiên một đoàn người hóa trang về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, ngay lập tức lộ ra mừng như điên cùng vẻ mặt kích động. Chư vị có thể là đến từ Hán Châu. Tiểu nhân có mắt không trọng, vừa mới có nhiều mạo phạm, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ, bỏ qua cho. Hắc Phong Cửu hai tay giao cho trước ngực, chấp cổ lễ cung kính nói, tiểu nhân là thú minh Hắc Phong tộc thiếu tộc trưởng, vui lòng cung thỉnh chư vị cường giả đến Hắc Phong tộc làm khách, trở lên lễ khoản đãi, như mọi người để ý tộc ta, Hắc Phong tộc nguyện thuê chư vị vì ta tộc cung phụ. Tại trước chúng ta cũng có Thương Châu cao thủ đến đây. Thần Linh Anh căn hỏi, thứ không dám dâu dếm, tại trước chư vị đã có hai nhóm Hán Châu cường giả giáng lâm tổ đảo, không có ngoại lệ, dường như toàn bộ gia nhập thú minh các tộc, biến thành cung phụ. Hắc Phong Cửu đội và nói, chư vị lần đầu giáng lâm, có thể không biết tổ đảo tình huống. Loạn Táng Hải mặc dù rời xa Cửu Châu, lại là Cửu Châu nhân tộc chân chính khởi nguyên chi địa, ở trên đảo đại bộ lạc nhỏ mấy trăm, phân thuộc Tam Minh, trong đó thú minh thực lực mạnh nhất, binh minh thế lực đơn bạc, cùng đồ mặt lộ. Về phần Dược Minh, mặc dù tộc chúng không ít, lại ngăn cách, sinh hoạt khăn khổ, cũng không phải thượng thừa chi tuyển. Nếu như thế, đi đầu đi thú minh xem xét. Một đám Tây vực cao thủ gật đầu, năng lực nhìn ra Hắc Phong Cửu không hề giống nói là láo, thậm chí tại đề cập binh minh lúc, những kia bị đánh tổn thương trên mặt đất binh minh thổ dân cũng đều nét mặt tạm đạm, không có phản bác. Chư vị chờ một lát, đối đãi ta giết những thứ này binh minh tộc nhân, thì dẫn dắt chư vị tiến về. Hắc Phong Cửu thấy mọi người đồng ý, trên mặt vui mừng càng đậm, quay đầu mệnh lệnh tộc nhân động thủ. Đã thấy như tiên chẳng biết lúc nào đi tới nam tử cao gầy Hữu Cung Liệp bên cạnh, ngọc tay nhẹ nhàng vung lên, cắm tại trên người Hữu Cung Liệp trường mâu, thì từng chút một rút ra, mang ra máu tươi phun tung tóe. Đêm này linh quả ăn, có thể giúp ngươi cầm máu. Như tiên lấy ra mấy cái vừa mới thu hoạch không lâu mới mẹ linh quả, ném đến tận Hữu Cung Liệp trong tay. Đa tạ đại nhân. Linh quả dược hương xông vào mũi, Hữu Cung Liệp nuốt một viên, lập tức linh quả lập tức hóa thành khổng lồ tinh hoa lưu chuyển toàn thân, lệnh tinh thần hắn đại chấn, huyết khí dâng lên. Thêm nữa võ mạch cửu cảnh tông sư thể phách, vết thương mơ hồ có kết vảy dấu hiệu, nhưng nếu nghĩ khỏi hẳn, không có trang dư tính dưỡng lại là không thể. Các ngươi đem những thứ này linh quả cũng điểm. Hữu Cung Liệp nhìn một chút trong tay còn lại mấy cái quả, tiết hầu giật giật, nhưng vẫn là phân cho sau lưng bị thương tộc nhân. Đại nhân, binh minh thế lực yếu đuối, phụ thuộc bộ lạc liên tiếp rời bỏ, bây giờ chỉ còn lại mấy cái bộ lạc, dân số không đủ 5000, cũng không đáng giá lôi kéo phụ thuộc. Hắc Phong Cửu nhíu mày, thấp giọng khuyên can. Nhưng mà Như Tiên cũng không để ý tới, chỉ đem trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Khương Ly, quốc chủ, ta cùng Á Ni Nạ cùng binh minh nguồn gốc từ sâu. Vậy liền đi binh minh. Khương Ly gật đầu một cái, đối với Như Tiên lựa chọn sớm có đón trước. Đa tạ quốc chủ. Như Tiên trong mắt lần đầu tiên hiện ra vẻ cảm kích, nếu không có Khương Ly ủng hộ, nàng cùng Á Ni Nạ cho dù gia nhập binh minh, cũng vô pháp chống cự gia nhập thú minh một đám Thương Châu cao thủ. Chương 391, Tổ đạo Tam Minh, nhân tộc nguồn cơn. 2, chương 391, Tổ đạo Tam Minh, nhân tộc nguồn cơn. 2, mấy vị đại nhân tất nhiên khăng khăng như thế, Hắc Phong Cửu không tốt miễn cưỡng, nhưng thú minh cửa lớn vẫn luôn là chưa bị mở ra. Hắc Phong Cửu con mắt đi lòng vòng, mang theo không cam lòng trừng binh minh thổ dân một chút, đem người rời khỏi. Cùng Thương Ly, Như Tiên đám người cùng đi một đám Tây vực cao thủ cũng tượng trưng khuyên nhủ vài câu, nhưng thấy ba người cũng không có sửa đổi niệm đầu có thể, liền vậy tự động rời đi. Bọn hắn những người này vốn là tạm thời tụ cùng một chỗ, giữa nhau cũng không quá sâu nhân quả. Đại nhân vui lòng gia nhập ta binh minh bộ lạc. Hữu Cung Liệp dáng chống đỡ nhìn đứng lên, không thể tin nhìn qua Khương Ly ba người, cảm động muôn phần. Binh minh đã từng cường đại, Nhưng từ trăm năm trước hải thú triều dâng về sau, Minh nội bộ rơi thế lực giảm đi, rất nhiều dũng sĩ cũng mất mạng hải thú miệng, từ đó không gượng dậy nổi. Đến thế hệ này, đã ở vào tùy thời bị diệt biên giới. Nếu không phải tổ đảo Tam Minh đang đứng khế ước, lại tam tộc huyết mạch liên quan mật thiết, không thể qua lại thoát ly, cái này mới miễn cưỡng trèo trống. Bằng không, chỉ dựa vào thú minh trưởng lão ra lệnh một tiếng, không ra mấy canh giờ, Vinh Minh rồi sẽ vĩnh viễn biến mất trong tổ đảo. Dẫn ta đi gặp Vinh Minh trưởng lão. Như Tiên nét mặt lạnh lùng, mặc dù cứu hữu cung liệt một đoàn người, nhưng đối với bọn hắn dường như trong lòng còn có ngăn cách, cũng không muốn quá nhiều thân cận. Đại nhân xin mời đi theo ta. Hữu cung liệt không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Khương Ly ba người thực lực cường đại, cũng khinh thường cùng bọn hắn những thứ này nhỏ yếu hạng người trò chuyện, cũng không có để ở trong lòng. Hắn trước mệnh lệnh mấy tên thương thế hơi nhẹ tộc nhân chức về bộ lạc báo tin, chính mình thì mang theo trọng thương tộc nhân dáng chống đỡ thân thể, đi từ từ đi đường. Mà Như Tiên vậy không có bất kỳ cái gì không đành lòng cùng tiếc hận, chỉ là yên lặng đi theo binh minh thổ dân sau lưng hành động. Cho dù trong đó mấy tên người bị thương khó mà duy trì, đứng thẳng cũng bất ổn, cũng không có mở miệng kêu dừng. Hữu cung liệt từ không dám nhiều lời, chỉ có thể đưa tay đỡ dậy trọng thương tộc nhân, cắn răng đi tới. Nhưng bọn hắn hành tẩu chẳng qua mấy chục mét, chợt thấy một hồi nhu hòa lực lượng đột nhiên gần sát, đem thân thể của bọn hắn nhẹ nhàng nâng lên, về phía trước mà đi, lực lượng bất đi chín thành không thôi. Đa tạ đại nhân. Hữu cung liệt cảm kích nhìn về phía Khương Ly, gian nan hành lễ. Đi đường tốc độ tăng tốc, một đường tiến lên, Khương Ly bên tai lại chuyển đến giọng Như Tiên, quốc chủ thế nhưng cảm thấy ta quá lạnh lùng sao? Không có, ngươi biểu hiện như thế nhất định có chính mình nguyên nhân. Khương Ly truyền âm hồi phục. Quốc chủ, ta đến thời khắc này cũng không biết thân phận chân thật của ngươi, nhưng chúng ta một đường mà đi, quan quốc chủ đủ loại biểu hiện, ứng là có thể tín nhiệm cậy vào. Với lại sau đó một sự tình, vậy chỉ sợ muốn mời quốc chủ ra tay, trợ giúp ta cùng Anina. Như Tiên thấp giọng truyền âm nói, kỳ thực ta đây bất luận kẻ nào cũng thương tiếc binh minh thời khắc này cảnh ngộ, nhưng lại hận hắn không tranh, không dối gạt chủ thượng, ta cùng với Anina vốn là xuất thân từ tổ đảo binh minh. Trăm năm trước, binh minh thực lực cường đại, vượt xa hiện tại thú minh, Anina càng là hơn binh minh sắp xếp đệ nhất đại trưởng lão, tam thứ lôi kiếp đỉnh phong quỷ tiên, mà ta thì là binh minh tứ trưởng lão. Anina là binh minh trưởng không giả. Thương Ly điểm một cái, có chút kinh dị. Trăm năm trước, tổ đảo gặp phải trong lịch sử hung mãnh nhất đáng sợ một lần hải thú triều dâng, hàng ngàn hàng vạn to lớn hải thú từ đáy biển xung ra, nào tới bên bờ, thôn phệ tam minh dân chúng. Là đánh lui thú triều, bảo hộ tổ đảo nhân tộc căn cơ, Anina xuất lĩnh binh minh tất cả cao thủ nên chiến hải thú, nàng một thân một mình cùng hải thú chi hoàng chém giết, mặc dù cuối cùng diện sát thú hoàng, nhưng cũng thân chịu trọng thương. Khẩn cấp ban đầu, càng có một đạo thần bí tồn tại tự tử đi hải thú chi hoàng thể trong xung ra, một trưởng hủy diệt Anina nhục thân, loại lực lượng kia vượt mức bình thường. Cùng cựu châu thế giới bất luận cái gì nhất mạch truyền thừa cũng cực kỳ khác lạ, thậm chí thương tổn tới Anina âm thần bản nguyên. Như Tiên trầm trầm mở miệng, đem một ít quá khứ sự việc toàn bộ nói ra. Đại chiến qua đi, Anina âm thần bằng vào cuối cùng một kia bản năng thi giải truyền thế, không biết tung tích. Như Tiên vì truy hồi Anina âm thần, giúp nàng lại lần nữa tìm về ký ức, thì vậy rời khỏi tổ đảo, tiến về cựu châu. Sau đó trăm năm thời gian, Như Tiên cũng không ngừng, mãi đến khi hơn 20 năm trước mới cuối cùng bắt được Anina tàn hồn. Nàng vậy bởi vì là một chút duyên cớ, bị người trọng thương, âm thần, nhục thân cũng nhận xung kích hôn mê, sau bị quỷ sa quốc chủ cứu, từ đó biến thành quỷ thành vương phi, cũng bị tự thân thai nén Anina tái sinh. Nhưng từ đó mấy năm, nàng vết thương cũng phát tác, nhục thân sinh cơ đoạn tuyệt, liền lại thi giải chuyển sinh đến Anina bên cạnh, vì một tên thân phận tỷ nữ, thủ hộ Anina lớn lên. Quốc chủ, ta vốn muốn cho Anina tu hành, dựa vào tự thân lực lượng khôi phục bị hao tổn âm thần, đãi nàng tấn thăng quỷ tiên về sau, do nàng tự mình lựa chọn khôi phục tiền thế ký ức, hay là chạm cắt hết thảy, đạt được tân sinh. Như Tiên thở dài, nhưng cổ tộc khôi phục giáng lâm, ta không thể không làm Anina tìm kiếm một chỗ an toàn sinh hoạt, mà giao tộc lại làm phản tổ đảo, chấp trưởng thanh khí, nằm trong tay loạn táng hải vực, ta chỉ có thể mang nàng trở về nơi này. Tổ đảo Tam Minh có từ tiên tổ lên thì gánh vác trách nhiệm, thủ hộ loạn táng thanh khí, bất luận cửu châu xảy ra loại nào đại sự, cũng phải vì phương thế giới này bảo tồn nhân tộc mối lửa, bởi vậy ta cho dù nghìn vạn lần không muốn, cũng chỉ có thể lựa chọn khôi phục Anina tiền thế ký ức. Loạn táng hải tổ đảo thực sự là cửu châu nhân tộc khởi nguyên chi địa. Khương Ly trong lòng hơi động, chợt nhớ tới Hắc Phong Cửu lời nói. Tổ đảo thật có kiểu này truyền thuyết, từ tiên tổ mà lên một thẳng lưu truyền tới nay, là thật là giả khó mà phán đoán, nhưng tổ đảo Tam Minh quả thực gánh vác giữ lại nhân tộc mùi lửa trách nhiệm. Như Tiên trả lời, cùng mặt khác cựu châu tam vực khác nhau, loạn táng thánh khí vẫn luôn nắm giữ tại Tam Minh trong tay, khí vận tồn tại, đem loạn táng chi hải cùng cựu châu tam vực cách ly, bất kể ngoại giới xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần thánh khí tại Tam Minh trong tay, liền có thể bảo đảm Tam Minh nhân tộc bất diệt. Giao tộc lại là chuyện gì xảy ra? Giao tộc vốn là Tam Minh nuôi dưỡng nô bộc, cái này lịch sử chí ít có vài vạn năm. Tam Minh bởi vì bị tiên tổ quy củ chế ước, không thể tùy tiện rời đảo, cần giao nhân bước vào biển sâu, là Tam Minh nhân tộc bắt giữ loài cá, thủ hộ hải vực. Như Tiên nói ra, cũng không biết ta rời đi những năm này, tổ đảo ra thế nào biến cố, không chỉ Tam Minh cộng đồng bảo vệ thánh khí mất đi, ngay cả giao tộc vậy toàn bộ làm phản, nếu không phải trên đảo này có khắc chế bọn hắn pháp khí tồn tại, chỉ sợ Tam Minh nhân tộc sớm đã bị bọn hắn ăn sạch sẽ. Hai người nói chuyện ở giữa, đã tới một tòa cao chừng ngàn mét đại sơn trước. Sơn dường như phương ấn, nội ẩn hùng hồn vĩ lực khí vận, dẫn động chu thiên khí cơ ở trên đỉnh núi hình vuông thành đủ loại phi phàm tình cảnh. Điểm lành. Mấy cái đồ đằng khác nhau đại bộ lạc nhỏ nương tựa đại sơn đóng quân, bị ấn sơn khí cơ bảo hộ, đem tất cả âm tà khí tức lực lượng bài trừ bên ngoài. Khương Ly đám người đi vào lúc, chỉ thấy bộ lạc bên trong sớm đã đi ra rất nhiều binh minh tộc nhân, vây quanh vài vị tóc trắng xóa lão giả, run rẩy được đi lên trước, hướng về ba người cùng kính hành lễ. Binh minh bộ lạc sao suy bại thành bộ dáng này? Như Tiên nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi thật sâu nhíu mày. Nàng mặc dù nhưng đã nghĩ đến binh minh suy sụp, lại không nghĩ suy bại thành cảnh tượng như vậy. Mấy cái bộ lạc, hơn 4000 người, dường như đại bộ phận đều là người già trẻ em, thanh niên, tráng niên thân ảnh, mười phần thưa thớt hiếm thấy. Chương 392, Tam Minh thủ cũ, Lạc Thiên về hồn. 1. Chương 392, Tam Minh thủ cũ, Lạc Thiên về hồn. 1. Binh minh trưởng lão phủ Bá Huyên xuất lĩnh tộc nhân gặp qua chư vị đại nhân. Một tên râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo còn xuống lao giả tại hai tên trung niên võ phu nâng đỡ, hướng về ba người cùng kính hành lễ, đa tạ chư vị đại nhân đối với trong tộc Nhi Lang cứu trợ, binh minh yếu đuối, hậu duệ thưa thớt, nếu là mất những thứ này Nhi Lang, liền càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Đại trưởng lão, Hữu Cung Liệp thần sắc khẽ biến, có chút lo lắng muốn ngăn cản lão giả nói chuyện. Binh minh quá mức yếu đuối, hơn 4000 chúng tộc nhân, thanh niên, tráng niên nam tính tộc nhân lại chỉ có không đến 300 người. Cùng thú minh so sánh, thực lực ngày đêm khác biệt. Mấy vị đại nhân như là vừa bật đến, thì rõ ràng binh minh toàn bộ nội tình, làm sao có khả năng lưu lại. Hữu Cung Liệp, mọi người mắt sáng như đuốc, sao lại nhìn không ra ta binh minh thực lực chân thật, bực này tình hình há dùng dấu diếm. Phù Bá Huyên trừng Hữu Cung Liệp một chút, bản là có chút tức giận, nhưng thấy đến trên người hắn đáng sợ vết thương về sau, khóe mắt không khỏi run lên, không đành lòng lại nhìn. Tiểu phù, ta rời khỏi không hơn 100 năm thời gian, binh minh làm sao lại như vậy suy sụp thành hiện tại bộ dáng này? Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đâu? Như Tiên mặt lạnh lấy, nghiêm nghị quát hỏi. Tiểu phù, đã lâu rồi không có người gọi như vậy qua ta. Phù Bá Huyên chấn động mạnh một cái, thân thể dàn mua mãnh mà hiện lên ra một cỗ lực lượng, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Như Tiên, sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng ở người phía sau lạnh lẽo ánh mắt bên trong gặp được một vòng quen thuộc ánh mắt. Tứ trưởng lão, ngài cuối cùng hồi đến rồi. Phù Bá Huyên ai kêu một tiếng, bịch quy xuống, cái chán nặng nề đụng địa, khóc lớn tiếng khóc cầu xin tha thứ, là tiểu phụ bất lực, chưa thể hoàn thành tứ trưởng lão nhắc nhở, có thể tiểu phụ thật sự không có lời biếng, ngài đi không lâu sau, nhị trưởng lão, tam trưởng lão liền bị thú minh thiết kế hại chết. Tiểu phụ thực lực cảnh giới thấp, còn chưa đưa thân võ thánh thì tiếp trưởng binh minh trước đại trưởng lão, những năm này thú minh đối với ta binh minh tộc nhân dùng không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế, nhiều đời binh minh nhi lang chưa trưởng thành thì sớm vỡ lạc. Càng có bộ lạc liên tiếp bội phản, tiểu phụ cố gắng, thế nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng càng ngay cả thủ hộ thánh khí tư cách cũng bị binh minh tước đoạt, tiểu phụ có tội, mời tứ trưởng lão chứ trừng phạt. Hắn quỳ xuống đất khóc giống, run rẩy khó đè nén. Thôi, ngươi đứng lên đi. Như Tiên nhìn quỳ xuống đất Phù Bá Huyên hồi lâu, cuối cùng là thật dài thở dài, bất đắc dĩ khoát tay. Nàng trước khi đi, Phù Bá Huyên vừa trưởng thành không lâu, tư chất bất phàm, đã bị binh minh định là đời sau trưởng lão người ứng cử, ấy nay võ cảnh sơ kỳ cảnh giới. Nhưng hắn chấp trưởng binh minh, có thể thấy được lúc kia, binh minh liền đã suy yếu đến loại trình độ nào. Tiểu phụ tuân mệnh. Phù Bá Huyên lúc này mới run rẩy đứng lên, đối với sau lưng có chút mờ mịt tộc nhân, âm thanh khàn khàn, dường như đã dùng hết toàn bộ khí lực, thú triều trước tứ lao tổ hồi đến, ta binh minh được cứu rồi. Hậu thế tử tôn bái kiến tứ lao tổ. Nghe được giọng Phù Bá Huyên, binh minh tất cả tộc nhân đều mừng rỡ, vô cùng kích động, phần phật một chút quỳ xuống một mảnh. Bọn hắn từ ấu niên lúc thì từng nghe đại nhân nói qua, 100 năm trước binh minh tứ lao tổ rời khỏi tổ đạo, đi tìm thi giải chuyển thế đại lao tổ đi. Chỉ cần một ngày kia, hai vị lao tổ có thể trở về, dù là binh minh chỉ còn mấy người, cũng có thể nặng mới quật khởi, lại xuất hiện ngày xưa vinh quang, lại lần nữa lấy được thủ hộ thanh khí tư cách. Tiểu phù, binh minh bị thú minh nhất hiếp giết hại, Dược Minh vì sao không xuất thủ ngăn cản? Như Tiên hỏi. Khởi bẩm tứ lao tổ, Dược Minh ban đầu quả thực đứng ra ngăn cản qua, nhưng không biết bọn hắn cùng thú minh đã đạt thành thỏa thuận gì, từ đó về sau thì tự bế sân môn, đối với binh minh mọi thứ đều mắt điếc tai ngơ. Phù Bá Huyên tức giận nói, ta minh đều có chức trách, binh minh làm thủ hộ tổ đạo hy sinh dòng giã cao thủ một đời, nhưng thú minh, Dược Minh lại thất tín bội nghĩa. Bất kể bọn hắn đã đạt thành thỏa thuận gì, đều không phải là ước hiếp ta binh minh nguyên nhân. Như Tiên ngước nhìn trước người nguy nga ấn sơn, nói, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta muốn thi pháp, nên đón đại trưởng lão trở về. Đại trưởng lão? Phù Bá Huyên khẽ giật mình, khiếp sợ nhìn qua tỉnh tỉnh mê mê Anina, trên mặt kinh hỉ càng thịnh, kích động một gương mặt mo cũng biến đến đỏ bừng. Đại trưởng lão hồi đến, binh minh có thể cứu, binh minh thật sự có cứu được. Phù Bá Huyên vội vàng triệu tập binh minh cao tầng, đem từng đạo mệnh lệnh truyền tống xuống dưới, cả tòa binh minh mấy cái bộ lạc doanh trại cũng lập tức vận chuyển. Mà Khương Ly, Như Tiên mấy người cũng bị cung nên vào bộ lạc. Như Tiên, bọn hắn vì sao xưng hô ta là lão tổ? Thân thế của ta chẳng lẽ có bí ẩn gì sao? A Nị Na nhịn không được hỏi. Công chúa, việc này ta sẽ một luôn luôn ngươi giải thích, nhưng cuối cùng lựa chọn như thế nào, vẫn tại chính ngài. Như Tiên thở dài, đem A Nị Na đưa vào một gian nhà gỗ, đóng chặt cửa phòng. Khương Ly không có quấy nhiều hai người trò chuyện, tại một tên binh minh võ phu cung kính dẫn dắt dưới, đi vào chính mình tạm cư chỗ. Ngồi xếp bằng, Khương Ly trước đem trên đường đi nghe nói chậm rãi tiêu hóa, sau đó bình tâm tĩnh khí, từ trong hồng mông bí cảnh lấy ra tiên thảo, nắm chặt tất cả thời gian nuốt tu luyện. Hắn từ đạp vào tòa này tổ đạo bắt đầu, thì sản sinh một loại to lớn gấp gáp cùng cảm giác nguy cơ. Ở trên đảo có 7 tầng tầng pháp trận, một tòa phủ lấy một tòa, tầng tầng điệp ra, không biết có bao nhiêu. Trước đó áp chế độc giác bộ lạc thủ lĩnh cùng thần linh anh can phi thiên, chỉ là trong đó một loại tối nhỏ nhặt không đáng kể trận pháp thôi. Vì Khương Ly bây giờ cảnh giới thực lực, cái này đạo pháp trận hoặc không thể ngăn hắn bay lên được không. Nhưng cái khác vô số tọa không biết pháp trận, cũng không biết là bực nào tác dụng cùng uy năng. với lại tòa hòn đảo này bên trên khắp nơi lộ ra cổ quái, quả thực có nhân tộc khởi nguyên chi địa đặc thù, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều khó mà giải thích quỷ dị. Từng cây từ Thương Châu vùng quê bí cảnh thu hoạch tiên thảo, toàn bộ lấy ra nuốt luyện hóa, thương linh ngưng tụ ra thần linh thiếu huyệt, không ngừng tăng trưởng, cuối cùng đột phá đến hơn 180 mai, dường như đạt tới nhân thể tất cả chính huyệt một nửa số lượng. Thực lực cảnh giới lại tăng lên nữa, nhưng khoảng cách đỉnh phong nhân tiên chi cảnh lại như cũng có chênh lệch lớn. Với lại tu luyện tới loại trình độ này, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được đại đạo quy tắc đối hắn áp chế cùng hạn chế. Cho dù tiên thảo các loại tinh nguyên, bản nguyên đầy đủ, ngưng tụ thần linh độ khó cũng tại dần dần gia tăng. Nhục thân cảnh giới của ta, đạo pháp cảnh giới cũng đã đến phương thiên địa này có thể dung nạp mức cực hạn, như nghĩ tiến thêm một bước, trừ phi vận dụng đỉnh khí, thánh khí khí vận chống lại thiên đạo. Khương Ly ngẩng đầu nhìn trời, lần đầu tiên thật sự sinh ra tránh thoát vùng thế giới này trói buộc xúc động. Cửu Châu thế giới dường như một tòa càng lớn lồng giam, cấu trụ sinh tồn ở trong đó toàn bộ sinh linh, ngăn cản bọn hắn vô hạn trưởng thành, vô hạn đột phá. Hay là nhịn thêm một chút, có thể lần tiếp theo hoang cổ thần tháp giáng lâm, ta có thể tại 7 tầng trở lên không gian, đạt được tăng lên và giải quyết chi pháp. Khương Ly ngược lại tu hành khí mạch, hắn nhắm mắt câu thông, nguyên khí lực lượng từ trong hư không sinh ra, hướng hắn nhục thân kinh mạch đồng bền mà đến, hóa thành hàng luồng chân khí tràn đầy vận chuyển. Quốc chủ. Chương 392, Tam Minh thủ cũ, Lạc Thiên bể hồn. 2, chương 392, Tam Minh thủ cũ, Lạc Thiên bể hồn. 2, không biết qua bao lâu, nhà gỗ bên ngoài vang lên một đạo nhu nhu âm thanh. "A Nina, ngươi vào đi." Khương Ly chậm rãi mở ra hai mắt, từ trạng thái tu luyện thanh tỉnh. Két két, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, ánh trăng như nước thì vẩy xuống bảo, A Nina khoác lên một bộ màu trắng da thú trường bào, đem thức tha dáng người cùng tuyết da thịt trắng che lại, chỉ lộ ra dưới váy nho nhỏ góc sen, chậm rãi mà đi. Nàng tuyệt mỹ tiểu diễm trên dung nhan, còn mang theo còn chưa khô cạn vệt nước mắt, lặng lặng ngồi ở Khương Ly đối diện. "Ngươi đã quyết định sao?" Khương Ly trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi. "Như tiên sẽ không gạt ta, nàng nói ta là Binh Minh đại trưởng lão, ta thì nhất định là." A Nina gật đầu một cái. "Ta gánh vác thủ hộ Binh Minh cùng Cựu Châu nhân tộc mỗi lửa trách nhiệm, nên đi làm chính mình nên làm sự tình. Ngày mai ta sẽ theo A Nhi Nạ cùng nhau tiến về Binh Minh tổ sơn, tiếp nhận nghi thức tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước. Ta có thể giúp ngươi chấn áp tất cả địch nhân." Khương Ly nói. "Như tiên nói ngươi rất cường đại, vượt qua nàng chứng kiến thấy tất cả mọi người, ngươi thật sự có loại năng lực này." A Nhi Nạ gật đầu. "Nhưng ngươi không thể nào một thằng ở tại chỗ này, ngươi cũng không thuộc về loạn táng hải vực, tương lai vậy chắc chắn là đạt được siêu thoát Cựu Châu tư cách người, tổ đạo Tam Minh sứ mệnh vẫn là phải do chính chúng ta gánh chịu. Với lại loạn táng thánh khí đã rơi vào giao hoàng chi thủ, hắn có thánh khí mang theo, tại loạn táng chi hải vĩnh lập thế bất bại, Binh Minh như muốn đoạt về đỉnh khí, ta nhất định phải khôi phục tiền thế ký ức, mới có thể vì Tam Minh bí pháp tỉnh lại thánh khí gìn giữ trung lập. Có thể khôi phục tiền thế ký ức, rất có thể sẽ để ngươi chết hiện tại ý thức tự giác, hoàn toàn biến thành một người khác, ngươi tất cả cảm giác, ý thức cũng sẽ trở thành phụ thuộc, cho đến hoàn toàn biến mất. Ta biết, nhưng này nếu là sứ mệnh của ta, ta nên tiếp nhận." A Nhi nàng ngẩng đầu, nhu nhược trên gương mặt, lần đầu tiên hiện ra vẻ kiên định, nàng đột nhiên cười cười nói, "Cho nên, có thể nói cho ta biết, ngươi chân chính tên sao?" "Khương Ly." "Khương Ly." A Nhi Na mặc dù nhưng đã làm tốt tất cả chuẩn bị, nhưng vẫn là bị giật mình. Nàng kinh ngạc nhìn ở trước mặt nàng khôi phục trước đây dung mạo Khương Ly, si nhìn một hồi lâu, vừa rồi ôn nhu cười một tiếng. "Là, liền hẳn là ngươi, bằng không Cựu Châu thế giới lại có gì người có thể có đủ ngươi như vậy câu chuyện thật, khí phách, ta liền biết ngươi hẳn là một đại anh hùng." A Nhi Na con ngươi có chút tỏa sáng. "Ngươi là khi nào hiểu rõ ta không phải Dạ Hải Sa?" Khương Ly có chút hiếu kỳ. "Một năm trước, ngươi lần đầu tiên giáng lâm Dạ Sơn, trấn áp phản quốc chi loạn lúc." A Nhi Nạ suy nghĩ một lúc, gò má bay qua một vòng đỏ ửng, "Ngay tại quốc đô trên tường thành, ngươi đối với ta lần đầu tiên mỉm cười, Dạ Hải Sa không bao giờ cười qua. Ngay cả tay của ta vậy đều không có chạm qua." "Đúng là vào lúc đó." Khương Ly có chút tiếc lặng. "Dạ Hải Sa thân làm quỷ tộc chuyển sinh, huyết nục linh thai thân thể không có sinh sôi hậu duệ có thể, nhưng chưa hẳn không có. Hắn chưa bao giờ đụng vào qua ta." A Nhi Nạ sợ Khương Ly có chỗ hiểu lầm, vội vàng giải thích, ngay lập tức gương mặt xinh đẹp càng đỏ. Trong phòng đến chập chờn, lâm vào nhất thời trầm mặc, chỉ có một sợi thiếu nữ mùi thơm đồng bền ra. "Khương Ly." A Nhi Nạ cắn môi một cái, chợt đứng lên, trong ánh đến chập chờn, như một con dũng cảm mà lửa nóng hồ điệp, bay về phía đối diện tiền cố ôm ấp. "Khương Ly, người đã đáp ứng ta, cũng không thể nuốt lời." Nhà nhỏ rèm vi lắc lư, vang lên nặng nề hô hấp. Ngoài phòng vân không, vân khí cuồn cuộn sen lẫn dung hợp, hơi nước mờ mịt, không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng là ấp ủ thành mưa, nhuận vật im ắng. Sáng sớm hôm sau, A Nhi Nạ thì thầm rời đi, Khương Ly cũng không có đi theo tiến về, đây là A Nhi Nạ yêu cầu. Tỉnh lại thần hồn nghi thức liên quan đến Binh Minh một ít bí ẩn. A Nhi Nạ cũng sợ Khương Ly ở đây sẽ dao động nàng quyết tâm, muốn chiến thắng giao hoàng, tỉnh lại loạn táng thánh khí ác không thể thiếu, lại không đáng được A Nhi Nạ hy sinh ý thức tự giác. Ta đã tại nàng âm hồn bên trong bố trí thủ đoạn, phong ấn lại bộ phận thần niệm, cho dù nàng tiền thế ký ức toàn diện khôi phục, xâm chiếm nguyên bản tinh thần ý thức, ta vậy có biện pháp có thể giúp nàng phục hồi như cũ. Khương Ly đi ra nhà gỗ, phát hiện Binh Minh bộ lạc trong doanh địa dường như hoàn toàn vắng vẻ, tất cả Binh Minh tộc nhân tất cả đều tụ tập dưới ấn sơn, đầy cõi lòng chờ mong chờ lấy tỉnh lại thần hồn nghi thức hoàn thành. Khương Ly vậy nhiều hứng thú vòng quanh ấn sơn hành động, quan sát tổ đảo địa mạch cùng tình cảnh, cảm giác lực từng chút một huyết tán ra đến, bước vào dấu ở cả hòn đảo nhỏ ở khắp mọi nơi từng tòa pháp trận, càng phát ra cảm giác tòa hòn đảo này thần bí, quỷ dị. Những trận pháp này huyền diệu vô cùng, mặc dù chỗ vận dụng đạo tắc, nguyên lý, cơ sở, Thương Ly cũng phần lớn cũng nắm giữ cùng đã hiểu, có thể tự nhiên vận dụng. Nhưng tổ đạo pháp trận bố trí ý nghĩ cùng cách thức, lại là một loại Thương Ly theo không nghĩ tới góc độ. Hắn phỏng đoán càng sâu, càng là cảm giác được những thứ này pháp trận bác đại tinh thâm cùng huyền bí khó lường, cho hắn rất nhiều linh cảm cùng dẫn dắt, trong cõi u minh cảm ứng được một cái càng thêm rộng lớn cùng con đường khác nhau kính. Với lại những thứ này pháp trận vận dụng chi đạo, đã bao hàm đối với khí huyết, tinh thần, chân khí, văn khí, nguyên khí và căn bản lực lượng hợp lại cùng nhập ra. Mười phần cùng loại quỷ sử, sơn thần chỗ vận dụng loại lực lượng kia. Quỷ sử, sơn lực lượng của thần, hợp lại đa trọng thuộc tính căn bản lực lượng, ngưng tụ thành một loại hài hòa lực lượng, mặc dù cấp độ rất cao, giống nhau lực lượng uy năng vượt qua đơn một căn bản lực lượng mười mấy lần, lại rất khó đem đơn một căn bản lực lượng tu hành đến đỉnh điểm. Khương Ly như có điều suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy sau lưng ấn sơn bên trong có mãnh liệt thần niệm ba động đột nhiên chấn động, ngay lập tức thì có rất nhiều sức mạnh bí ẩn khó lường từ tổ đạo dưới mặt đất dâng lên, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về ấn sơn đỉnh núi bay đi. Phía trên vân không bên trong, vậy bày biện ra đủ loại rực rỡ tình cảnh, các loại khí tức hội tụ, thai nghén thần kỳ. Vinh Minh chấp ấn, sau 3 ngày tại căn nguyên chi địa tổ chức Tam Minh đại hội, nay vị phụ lệnh tỏ rõ, Thú Minh, Dược Minh thấy lệnh, đúng hạn phó ước. Giọng án ý nạ như mũi tên nhọn bắn về phía phương xa, lạnh lẽo giết lạnh, lôi cuốn ngàn binh vạn nhận nồng đậm sát phạt khí thế, cùng Khương Ly trong ấn tượng ôn nhu như nước quỷ sa công chúa, một trời một vực. Khương Ly về đến doanh trại, xa xa nhìn thấy án ý nạ tại lệ rơi đầy mặt binh minh tộc nhân chen chúc dưới, đi xuống ấn sơn. Lúc này thiếu nữ, giữa lông mày khí khái hào hùng như hai đạo sắc bén bảo kiếm, ánh mắt ở giữa chạy ra kỳ dị hừng mang, gò má đường cong lạnh lẽo cứng rắn như sắt, người khoác màu bạc lạnh băng giáp trụ, thiết y chênh chênh. Phía sau càng vác lấy một bộ hộ sắt, có rét lạnh khí cơ mơ hồ ẩn ấp. Là cái này án ý nạ kiếp trước sao? Khương Ly lặng lặng nhìn án ý nạ đâm đầu đi tới. Tại trước người hắn có chút dừng lại, cung kính mở miệng, "Binh Minh Lạc Tiên gặp qua Kỳ Lân Tử, tổ địa gặp cực khó, là người bảo lãnh tộc mồi lửa bất diệt, mong mọi Kỳ Lân Tử xuất thủ tương trợ, giúp ta Tam Minh đoạt lại loạn táng thanh khí." Chương 393, cho mặt không muốn, vậy liền toàn bộ quật ngã. 1. Chương 393, cho mặt không muốn, vậy liền toàn bộ quật ngã. 1. Cạch 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 thiên địa tối tăm, mặt đất mênh mông, màu mực hải sương mù bốc hơi bị kịch liệt khí lưu cuốn lên, vỡ bờ tại cả tòa tổ đảo phía trên, hơi ẩm âm hiểm. Làm một sợi ánh sáng yếu ớt từ tầng mây thật dày lộ ra lúc, hơn 300 đạo thân ảnh từ binh minh bộ lạc bên trong đi ra, phấn bước đi nhanh, hướng về hòn đảo ở trung tâm căn nguyên chi địa tiến đến. 300 binh minh võ phu, đã là binh minh mấy cái bộ lạc bên trong toàn bộ trưởng thành cường tráng nam tử. Đón lấy sáng sớm âm lãnh gió biển, binh minh võ phu nhóm nhưng trong lòng có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt. Bị Thú Minh nhức hiếp trăm năm lâu, lúc này cuối cùng đã tới rửa sạch đục nhà lúc. Khương Ly, phía trước chính là Tam Minh căn nguyên chi địa, truyền thuyết nhân tổ chính là ở chỗ này phú cho ba chúng ta minh riêng phần mình kiên thủ chức trách cùng sứ mệnh, nơi này cũng là loạn táng thánh khí phong tàng nơi. A Nhĩ Nạ hành tẩu tại đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt vạn năm hàn ngọc một lạnh băng bình tĩnh. Binh Minh chủ trưởng trinh phạt chi đạo, chịu thủ hộ tổ đạo nhân tổ, chống cự tất cả ngoại địch xâm nhập, cùng với tiến về Cửu Châu Tam Bực thi hành nhiệm vụ. Thú Minh khống chế giao tộc, phụ trách khống chế giao nhân, hải thú được điều tra, hải bộ trách nhiệm. Dược Minh nắm giữ ruộng tốt mênh mang, phụ trách trồng trọt, chữa bệnh, tri thức chuyển thừa và phụ trợ trách nhiệm. Tam Minh dưới trướng nguyên bản đều có bộ lạc mấy chục, thế lực tương đối cân đối, chế ước lẫn nhau hợp tác. Bởi vì ta Binh Minh chủ trưởng trinh phạt, chiến lược thứ nhất, lại cũng chưa từng bởi vậy lấn ép qua hai Minh bộ lạc. A Nhĩ Nạ thanh âm bên trong tràn ngập lạnh lẽo sắc cơ, cho dù ai thời gian qua đi trăm năm, phát hiện mình chỗ bảo vệ đồng minh thất tín bội nghĩa, bỏ đá xuống giếng, cũng khó có thể tiếp nhận cùng khoan dung. Ngươi mặc dù dựa vào bản thân tâm ý xử trí, có ta chấn thủ, thú, dược hai Minh không đủ gây sợ. Khương Ly gật đầu một cái, hôm nay Tam Minh thương lượng, Minh Minh nhất định phải lại lần nữa đoạt lại đối với loạn táng thánh khí tỉnh lại cơ hội. Giao tộc vừa cùng quỷ sử thông đồng, thì quyết không thể lưu. Tổ trong đảo, chín cái dài ước chừng trăm dặm, tương tự mạ long dãy núi dây dưa cùng nhau, đem một tòa tiểu phong bảo vệ trong đó. Giống như cựu Long Hí Châu hình dạng. Binh Minh cả đám vượt qua dãy núi, đi vào căn nguyên chi địa dưới ngọn núi, lại phát hiện nơi đây yên tĩnh trống trải, cũng không có Thú Minh, Dược Minh tộc người thân ảnh. A Nhĩ Nạ sắc mặt càng là hơn ấm lãnh, trong mắt hơi lạnh tỏa ra, cất bước leo lên tiểu phong. Đỉnh núi có một cổ lão thạch đỉnh, một đạo áo vải thân ảnh tại ngoài đỉnh đưa lưng về phía mà đứng, nghe được có tiếng bước chân băng lên, chậm rãi quay người, hướng về A Nhĩ Nạ không người cúi đầu, Dược Minh Tầm Phong gặp qua binh đầu. Tầm Phong, trăm năm chưa từng thấy, ngươi đã là Dược Minh đại trưởng lão sao? A Nhĩ Nạ đi vào thạch đỉnh, tại bên trong một cái vị trí ngồi xuống, cười lạnh. Binh đầu thứ lỗi, Dược Minh năm vị trưởng lão cũng đang bế quan tu hành, những năm gần đây Dược Minh tất cả sự vụ lớn nhỏ đều do ta phụ trách xử trí, nhìn thấy binh đầu phụ lệnh về sau thì lập tức chạy đến. Dược Minh Tầm Phong thần thái cung kính, thấp giọng trả lời. Nhân tổ lập quy, tổ đạo Tam Minh cách mỗi 30 năm đều có khởi xướng minh hội tư cách, binh minh trăm năm cũng không bận dụng, 3 ngày trước phát ra phụ lệnh, Thú Minh, Dược Minh toàn bộ đều nhắm mắt làm ngơ, là muốn đem nhân tộc quy củ toàn bộ hết hiệu lực rơi sao? Như Tiên tiến lên trước một bước, nghiêm nghị quát hỏi. Minh ước phù lệnh một sáng khởi sướng, Tam Minh trưởng lão bất kể gặp được chuyện gì, cũng ứng toàn bộ phóng, đúng hạn đến căn nguyên chi địa thăm dự. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ mở ra thời gian sắp tới, Thú Minh, Dược Minh trưởng lão một chưa tới, chỉ có Tầm Phong một Dược Minh chấp sự chờ. Như thế tình hình, vạn năm chưa từng thấy. Binh đầu, tứ trưởng lão, các ngươi trăm năm rời khỏi tổ đảo trăm năm chưa về, thật tình không biết bây giờ tổ đảo sớm đã tình thế đại biến, giao tộc làm phản, thánh khí đã mất, Tam Minh còn thế nào hết sức? Không bằng tạm thời phóng, đem tự thân qua tốt. Tầm Phong không người, sắc mặt như thường nói, binh đầu, tứ trưởng lão trở về. Đây là binh minh chuyện may mắn, Ta Minh trưởng lão để cho ta chuyển cáo hai vị, đợi bọn hắn xuất quan, hội tại Dược Sơn bố trí tiệc tối, là hai vị đón gió tẩy trần, vậy vui lòng ra mặt, hóa giải binh minh cùng thú minh trăm năm ở giữa ân oán tranh chấp. Hóa giải? Làm sao hóa giải? Như Tiên nghe vậy, giận không kèm được, ta binh minh trăm năm trước tộc nhân 12 vạn hơn người, bây giờ lại héo tàn đến không đủ 5000, thanh niên trai tráng chẳng qua 300, này trăm năm trong không biết có bao nhiêu tộc nhân bị giết. Thậm chí ngay tại chúng ta trở về làm nhật, còn đụng phải Hắc Phong bộ vây giết có cung bộ rơi, Tam Minh vốn là một thể, cho dù không thể bảo vệ, làm sao đến mức qua lại ngược sát? Theo nhân tộc luật lệ, cái kia hàng vì loại nào trừng trị? Tứ trưởng lão, ngươi lời nói ta đương nhiên biết rõ, có thể bây giờ thú minh thế lớn, bộ tộc hơn 30 vạn, càng có rất nhiều từ Thường Châu, Hãn Châu chạy nạn cao thủ gia nhập, thực lực sâu không lường được, hai vị cho dù trở về, cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Tầm Phong nói ra, địa thế còn mạnh hơn người, ta Minh trưởng lão cũng là nể tình trăm năm trước binh minh thủ hộ tổ đạo chi công, lúc này mới đứng ra hóa giải, vì cái gì còn không phải binh minh an uy? Thực sự là chê cười. Như Tiên tức đến phát run, khoe miệng ngậm lấy hàn ý, tốt, chúng ta không nói đến trăm năm cửu hận, ngươi dược minh cùng thú minh là như thế nào hết sức thủ hộ thanh khí, giao tộc làm phản, thú minh lẽ nào không nên chịu trách nhiệm sao? Dược minh tuy có chức trách của mình, lẽ nào cũng chỉ là trơ mắt nhìn thú minh làm ẩu? Tứ trưởng lão, hôm nay không bằng hướng lúc, ta lời nói đã đưa đến, lựa chọn như thế nào, các ngươi binh minh tự giải quyết cho tốt đi. Tầm Phong chậm rãi thẳng tắp sống lưng, hướng về Như Tiên cùng A Ni nạ qua loa chắp tay, quay người mà đi. Chấp sự tạm xin dừng bước, phía sau chợt có một đạo thanh âm nam tử truyền đến, Dược Minh Tầm Phong thân hình có chút dừng lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đứng tại sau lưng A Ni nạ Khương Ly. Hắn từ binh minh mọi người vừa đổi tới lúc, thì chú ý tới cái này khoác lên áo choàng, thân hình cao lớn võ phu. Từ hắn thân bên trên tán phát mảnh trướng khí huyết đến xem, xác nhận một tên tiếp cận võ thánh đỉnh phong đại cao thủ, không dùng kinh thường. Bởi vậy thái độ coi như cung kính. Tầm Phong chấp sự, Thú Minh, Dược Minh các trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ đổi tới, Minh nội bộ rơi cao tầng cũng sẽ rất vội đến, ngươi không bằng chờ lâu một lát, miễn được buôn ba qua lại, ngược lại cũng vất vả. Khương Ly ôn hòa cười nói, các hạ cảm thấy cái này trò đùa vô cùng thú vị sao? Tầm Phong sững sờ, trên mặt dần dần có vẻ không vui hiện hiện. Thú Minh thế lớn, căn bản là không có đem hai vị trở về binh minh trưởng lão nhìn ở trong mắt. Dược Minh bo bo giữ mình, càng không khả năng lội này bảy một thủy. Hắn trước khi đi, Minh bên trong mấy vị trưởng lão đều đã rõ ràng tỏ thái độ. Chấp sự yên tâm, Minh sẽ mở ra trước, hai Minh trưởng lão nhất định sẽ tới đúng lúc. Khương Ly điểm một cái, lần nữa khẳng định. Các hạ là ai? Nói chuyện có lẽ quá buồn cười đi, ta sao không hiểu rõ Minh trong trưởng lão hội giáng lâm thạch đỉnh. Tầm Phong nghe vậy, không khỏi làm tức cười, trong lòng lại không khỏi coi thường A Ni Nạ cùng Như Tiên. Minh hội đại sự như thế, các nàng mang theo bên ngoài người tham gia thì cũng thôi đi, làm sao còn sẽ như thế không nhẹ không nặng. Một sáng đến thời gian, hai Minh không có đổi tới, chẳng phải là càng làm trò hề cho thiên hạ. Chuyện này, bọn hắn cũng không biết chính mình sẽ đến. Khương Ly cười cười. Chương 393, cho mặt không muốn, vậy liền toàn bộ quật ngã. 2, chương 393, cho mặt không muốn, vậy liền toàn bộ quật ngã. 2, ngươi nghĩa là gì? Tầm Phong nao nao, tiếp theo một cái chớp mắt tức, hắn đồng tử lại bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy đứng tại sau lưng A Ni Nạ thần bí đấu đồng nhân, chỉ là nhẹ nhàng dậm dậm chân, phía sau chân khí lưu chuyển, lục đạo khí tức kinh người chân khí hóa hình liên tiếp nảy ra, hai chân đột nhiên dừng lại, trực tiếp phóng lên tận trời. Thân hình bạo sông trăm mét, vẫn không thượng từng tầng vô hình gợn sóng nổi lên, ngay lập tức có điện quang lấp lóe, một cái chớp mắt liền tới, toàn bộ va chạm tại trên người lục đạo chân khí hóa hình. Điện quang tràn ngập lấp lóe, lục đạo chân khí hóa hình trong nháy mắt hóa thành điện nhân, không ngừng có chân khí bị thiêu thành trận trận nguyên khí sương mù. Nhưng chân khí hóa hình bạo lướt, tốc độ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, tam tam một tổ, riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Ở trong mắt Tầm Phong, này lục đạo chân khí hóa hình chỉ là một cái thoáng, thì hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lại coi như không thấy tổ đạo pháp trận hạn chế, chúng nó phương hướng sắp đi. Tầm Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Đại trưởng lão, binh minh là tiên, Như Tiên hai người trở về, tổ chức minh sẽ rõ ràng ý đồ đến bất tiện, chúng ta thú minh thật muốn ngồi yên không lý đến. Tổ đạo bắc bộ, dãy núi liên miên một thẳng kéo dài vào biển, vài tòa đại lĩnh gần biển mà đứng, hình thành núi cao, càng đem một ít mặt biển xuống lại lên, hình thành từng tòa tương tự hồ nước hình tròn hải vực. Gần biển cao lãnh bên trên, mấy chục đạo khôi ngô hung hãn cường đại thân ảnh hoàn lập, vây quanh hai tên cao tuổi lão giả. Thú minh tam trưởng lão liếc qua sớm đã một đầu giao nhân đều không có hải thú lao, trong mắt lóe lên vẻ ngân lệ. Thánh khí đã mất, tam minh sớm đã chỉ có nó biểu. Theo ta chứng kiến thấy, không bằng trực tiếp chiếm đoạt binh minh. Đại trưởng lão như lo lắng tương lai có biến, lưu lại binh minh một chi huyết mạch, truyền thừa, đem nó nuôi nuốt cũng là phải. Hồ đồ, binh minh những kia tạp ngư tạp tôm không đủ gây sợ. Lạc Tiên, Như Tiên trở về vậy không tạo nổi sóng gió gì. Ta kiêng kỵ chỉ là ấn sơn bên trong có thể niêm phong tích chữ bí ẩn, nghe nói là có thể triệu hoán nhân tổ hiện thánh kỳ vận. Một sáng binh minh chó cùng rất rộng, chúng ta cũng sẽ không tốt hơn. Thú Minh đại trưởng lão nghiêm mặt, có chút không kiên nhẫn nói, ta biết tâm tư của ngươi. Lạc Thiên vẫn là trước, ngươi thì đối nàng ngấp nghé đã lâu, ngươi muốn làm gì tự đi làm là được, lẽ nào ngươi khổ tu trăm năm bí pháp, còn lo lắng cho mình đánh không lại nàng sao? Không, ta chỉ là vì Thú Minh suy xét thôi, chẳng qua đại trưởng lão đã nói như vậy, ta biết nên làm như thế nào. Thú Minh tam trưởng lão cười ngượng ngùng. Lão tam, ngươi nói sự việc thực sẽ như người kia nói tới như vậy phát triển sao? Thú Minh đại trưởng lão ánh mắt luôn luôn rơi ở phía dưới ao không, lo lắng nói, giao nhân đạt được thanh khí, đã đứng ở thế bất bại, bọn hắn thực sẽ nghe theo người kia phân phó, rời khỏi loạn táng cùng cực bắc khôi tộc đối kháng. Đại trưởng lão, chúng ta đã lựa chọn người kia trận doanh, bây giờ muốn đổi ý đã là không thể nào. Thú Minh Tam trưởng lão lại kiên định nói, với lại từ trăm năm trước bắt đầu, bất kể loạn táng chi hải hay là Cửu Châu Tam vực, tất cả phát triển biến hóa cũng hoàn toàn cùng người kia dự đoán ăn khớp, chỉ cần chúng ta theo hắn phân phó làm việc, thanh khí cuối cùng cũng có về đến trong tay chúng ta một khắc này. Hai người chính giữa lúc trò chuyện, đông cảm thấy trước người chỉ riêng tuyến ảm đạm, càng có khủng bố khí cơ rơi xuống, đem hai người tất cả khí tức toàn bộ khóa chặt, như là nặng đến mấy chục vạn cân thiết liên tầng tầng quấn quanh trói buộc, nặng nghề uy áp dưới, hai đầu gối không thể thừa nhận. Bình một tiếng, hai vị thú minh trưởng lão, tính cả sau lưng mấy chục hộ vệ võ phu, toàn bộ bị ép quỳ trên mặt đất, đầu gối nặng nghề rơi xuống, thậm chí đem mặt đất nham thạch đụng nát, hình thành lan tràn đến 10 cây số dạng nước. Người nào dám lâm? Thú minh hai vị trưởng lão hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên trong hư không đứng vững ba đạo chân khí như kim cương cường đại hóa hình, tản ra sừng sững khí thế, giống như không cách nào ngưỡng vọng hùng núi lớn phong, xông phá bất không. Càng làm hai người kinh hãi là, chúng nó phù ở trên không trung, mặc cho tổ đạo pháp trận uy có thể không ngừng đánh kích, vẫn như cũ vững như bàn thạch. Trong đó một tôn chân khí hóa hình ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mở miệng, chẳng trách thú minh, dược minh hội dồn bỏ binh minh, làm ác trăm năm, nguyên lai cùng giao tộc mở dạng, tất cả đều đặt ở quỷ sử dưới trướng. Các hạ là người nào? Ngươi nếu biết quỷ sử, còn muốn đối với chúng ta độc thủ? Thú minh đại trưởng lão kinh ngạc nói, ngươi có mục đích gì? Ta đại biểu binh minh mà đến, cầm các ngươi đi tham gia tam minh chi hội. Ở vào chính giữa chân khí hóa hình lạnh lùng trả lời, cánh tay nhẹ nhàng bung lên, thì có chân khí bay ra, hóa thành trường tiên đem thú minh hai vị trưởng lão và mấy chục thú minh võ phu toàn bộ đột chặt. Hai bên trái phải chân khí hóa hình càng nhún người nhảy lên, đụng vào cách đó không xa cáo lãnh, không khí chấn động, đất đá bắn tung tóe. Một lát sau, hai đạo chân khí hóa hình lần nữa bay lên lúc, sau lưng kéo lây gần trăm tên bị chân khí tỏa liên trói buộc thú minh tộc nhân. Ngươi muốn làm gì? Càng đem ta thú minh toàn bộ cao tầng trói chặt. Thú minh đại trưởng lão, tam trưởng lão nhìn thấy như thế cảnh tượng khó tin, cả kinh cái cằm đều muốn rớt xuống. Rốt cục là thần thánh phương nào dáng lâm loạn táng chủ đạo? Trăm năm trước, liền xem như quỷ sử đích thân tới, cũng không có cuồng vọng phách lối như vậy, không kiêng nể gì cả. Lẽ nào hắn không sợ kinh động nhân tổ sao? Bên hai kình phong gào thét, cảnh vật chung quanh như ánh sáng hướng hai bên cực nhanh, một loại kỳ dị mà vi diệu lực lượng trong nháy mắt đem bọn hắn bao vây. Không tốt, chúng ta lên không tiến nhập cấm bay pháp trận phạm vi. Đại trưởng lao sắc mặt dây lát biến, còn đến không kịp khẩn cầu, cuồng bạo dòng điện thì từ bốn phương tám hướng mà lên, chợt một chút đem tất cả mọi người bao phủ. A tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang vọng tại vân không, dường như tất cả thú minh tộc nhân đều bị pháp trận lực lượng đắm chìm vào, nhục thân rung động kịch liệt, mỗi thời mỗi khắc cũng tại trải nghiệm khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức cùng tra tấn. Tốt tại chân khí hóa hình bay lượn tốc độ cực nhanh, chẳng qua mười mấy tức thời gian liền mang theo thú minh một mọi người đi tới tổ trung ương đảo căn nguyên chi địa. Ba đạo chân khí hóa hình cởi ra chân khí tỏa liên, đùng đùng, không dứt, mấy trăm thú minh cao tầng giống như mưa rơi bình thường, ngã xuống tại đỉnh núi thạch đỉnh bên ngoài. Binh minh đây là nghĩ đem chúng ta toàn bộ diện sát ta. Thú minh đại trưởng lão run run rẩy rẩy từ dưới đất ngồi dậy, đầu tóc rối bời, y sang tổn hại nếp nhăn, trên mặt, trên người toàn bộ là bị pháp trận lôi điện nổ ra vết thương ghê rợn, một ít cơ thể, da thịt đều bị trực tiếp điện cháy đen. Mà còn lại thú minh cao tầng càng là hơn thảm thiết, rất nhiều cảnh giới, ý chí hơi thấp, thậm chí đều không thể khiêng qua một đường pháp trận đánh kích, trực tiếp vỡ thành một đám tiến não. Cũng có bản liền trọng thương tương đống, trực tiếp ngã chết tại thạch đỉnh bên ngoài. Bị bắt mấy trăm thú minh cao tầng, trực tiếp gấp vong gần nửa. Những kia may mắn sống sót, tình hình cũng là mười phần thảm thiết, còn có thể miễn cưỡng đứng lên người, chẳng qua 20-30 người. Hắn đến cùng là cái gì lai lịch, lực lượng một người trực tiếp hủy diệt cả tòa thú minh. Dược Minh chấp sự Tầm Phong đứng chết chân tại chỗ, nhìn thảm thiết vô cùng thú minh một đám, hắn câm như hến, như rơi xuống vực sâu. Hồi tưởng lại vừa mới đối với Khương Ly đủ loại làm càn cử động, hắn không thể hung hăng quất chết chính mình. Mà thú minh cũng rơi kết quả này, Dược Minh chẳng phải là. Tầm Phong mánh run dậy một chút, bịch một tiếng quỷ hướng Khương Ly cầu tình. Có thể không đợi hắn mở miệng, phương xa chợt có kịch liệt tiếng xé gió lên, ngay lập tức liền lại có rất nhiều người từ trên cao rơi xuống. Chương 394, lệnh phù hợp nhất, áp chế thánh khí. 1. Chương 394, lệnh phù hợp nhất, áp chế thánh khí. 1. Đại trưởng lão. Tầm Phong sững sờ quay đầu, nhìn bị chân khí hóa hình ném, ngã xuống tại thú minh một các vị cấp cao cùng hài cốt trên thi thể mọi người, một trái tim triệt để rơi vào đáy cốc. Hoặc là có thú minh mọi người huyết đục chi khu làm cái đệm, dựa minh một các vị cấp cao trạng thái, còn tốt hơn một ít. Nhưng một đường bay lượn, vậy thương vong gần nửa. Không ít người cũng nằm trên mặt đất đau đớn, rên rỉ, co quắp, chật vật thảm thiết. Thậm chí liếc nhìn lại, đều có chút khó mà phân biệt, những kia là thú minh, những kia mới là dược minh. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, cái này. Phù Bá Huyên cùng 300 binh minh võ phu cũng bị một màn này rung động. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, A Ni Na cùng như tiên trở về, là binh minh lại lần nữa cường đại ý bảo. Nhưng hiện tại xem ra, vị này một thẳng kiệm lời ít nói đấu đồng nhân, mới là hai vị trưởng lão triệu lên minh hội chân chính sức lực. Có thể tổ đạo tam minh bên trong, binh minh yếu đuối đến có thể sơ suất trình độ, thú minh, dược minh tộc nhân lại có hơn 40 vạn. Khương Ly trực tiếp đem hai minh cao tầng diệt sát một nửa, tộc nhân của bọn hắn nếu là chấn nộ bạo động, lại cái kia kết cục như thế nào? Mà Á Nhĩ Nạ cùng như tiên chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt xương hàn không lùi, cũng không có ngăn lại Khương Ly ý nghĩa. Vinh đầu, như tiên, các ngươi này là ý gì? Dược minh đại trưởng lão là một tên thân hình đơn bạc văn sĩ trung niên, hắn vuốt lên lộn xộn áo bào, đối với Á Nhĩ Nạ, như tiên trợn mắt nhìn, vô cùng bán giận. Dược minh tự bế sân môn, thú minh hành động, cùng ta dược minh không hề liên quan, các ngươi cho dù muốn thanh toán tất cả, cũng phải đi tìm thú minh. Không có quan hệ gì với ngươi. A Nhĩ Nạ bình tĩnh ngước mắt, giống như thần tinh trong con ngươi nhìn không ra một chút tình cảm ba động. Trăm năm trước, ta binh minh chống cự hải thú triều dâng, lẽ nào bảo vệ không phải tổ đạo cùng Tam Minh? Có thể cái này vốn là binh minh trách nhiệm. Dược Minh đại trưởng lao tức giận phản bác. Tam Minh tương hố là cậy vào, ngươi Dược Minh trách nhiệm lại ở đâu? Tiếp nhận binh minh che chở, này trăm năm ở giữa không nói đến ngươi không có ngăn cản thú minh làm ác, Dược Minh nhưng có đúng hạn hướng binh minh cung cấp lương thảo, y dược. Binh minh tộc nhân bị thương, Dược Minh lại có từng cứu chữa. A Nhĩ Nạ lạnh giọng chất vấn. Cái này, Dược Minh đại trưởng lao há to miệng, lại không phản bác được. Vì sợ thú minh hành động liên lụy tới chính mình, Dược Minh từ binh minh bắt đầu suy sụp về sau, nhưng không có hướng binh minh cung cấp qua một hạt cây lúa, mà hướng thú minh cung cấp lương thảo, dược liệu, lại là đây di vãng nhiều hơn rất nhiều. Lạc Thiên, ngươi hôm nay sai người chết sát ta thú minh gần nửa cao thủ, cũng coi như ra lửa giận trong lòng, hai minh ở giữa ân oán, cứ định như vậy đi. Thú minh đại trưởng lão kiên kỵ Khương Ly cường đại, hiểu rõ hôm nay thú minh không có bất kỳ cái gì cứu vãn cơ hội, chỉ có thể cưỡng chế nộ khí hận ý, chủ động lui bước, ta có thể bảo đảm, thú minh tuyệt sẽ không bởi vì chuyện hôm nay hướng binh minh trả thù. Quên đi. Như Tiên cười lạnh không chỉ, làm sao có khả năng được rồi, ta minh chi hội còn không có thật sự bắt đầu đâu. Ngươi binh minh còn muốn làm cái gì? Thú minh, binh minh đại trưởng lão sử sốt. Ta minh mỗi người quản lý chức vụ của mình, các lĩnh hạ quyền, binh minh chủ trương sát phạt, vậy thì chủ trị. A Nhĩ Nạ liền nói, hôm nay binh minh triệu lên tam minh chi hội, một là huyết tẩy binh minh trăm năm tộc nhân chết thảm mối thù, hai là trừng trị thú minh, dược minh thủ hộ thánh khí bất lực trách nhiệm. Lạc Thiên, ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy, chân tướng sự tình tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ở trong đó quan hệ cực lớn, không chỉ là ngươi, liền xem như cả tòa Cửu Châu thế giới, cũng không thể trêu chọc vị kia. Thú minh đại trưởng lao kích động khó đè nén, nghiêm nghị uy hiếp, ngươi như phá hủy vị kia bố trí, tam minh đều muốn bị ngươi kéo vào vực sâu, tan thành mây khói. Binh đầu, ngươi phải như thế nào trừng trị chúng ta? Dược Minh đại trưởng lão thì trong lòng còn có kính sợ. Xá Côn, thú minh phía sau tồn tại nhân vật thế nào, ngươi có thể từ từ nói đến, nhưng cũng không trở ngại binh minh chấp hành trừng trị. A Nhĩ Nạ đứng dậy, hướng về Khương Ly bốn gối hành lễ, còn muốn phiền phức kỳ lần tử vận dụng chân khí hóa hình, đem thú minh tất cả trăm tuổi trở lên tộc nhân, cùng với minh trong tất cả bộ lạc thủ lĩnh, thân tộc, toàn bộ cầm tới nơi này. Về phần Dược Minh, chỉ cần đem lại trăm tuổi trở lên tộc nhân. Lạc Tiên, ngươi muốn giết bao nhiêu người? Điên rồi, ngươi đúng là điên, ngươi muốn diệt tuyệt tất cả trăm năm trước nhân vật. Ở đây hai minh cao tầng, tất cả đều bị A Nhĩ Nạ quyết đoán chấn nhiếp, nhìn nhau sững sờ, sợ hãi không thôi. Trăm năm trước, binh minh vì mấy trăm cao thủ, mấy ngàn dũng sĩ đại giới, bảo vệ tổ đạo, Tam Minh, tất nhiên thú minh, Dược Minh thất tín bội nghĩa, kia binh minh thu hồi trăm năm trước che chở, có gì không thể? A Nhĩ Nạ chất vấn. Thạch đinh dưới, lục đạo chân khí hóa hình tung bay mà lên, xông vào chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Nàng muốn giết tất cả chúng ta, cùng binh minh liều mạng. Thú minh, Dược Minh một đám cường giả lòng như cho nguội, tự biết đường sống đã đứt, lại không hóa giải có thể. Một ít tính tình giữ dằn hạng người, trực tiếp hợp lực phấn khởi, xông về phía A Nhĩ Nạ, Như Tiên. Nhưng còn chưa xông ra, thì đều bị Khương Ly thúc đẩy quyền ý tinh thần, tại chỗ chấn áp, không thể động đậy. Chỉ một lúc sau, chân khí hóa hình liên tiếp trở về, từ cao không ném bắt giữ mà đến thú, dược hai minh tộc nhân, khôi phục thì lại tung. Lạc Tiên, tất cả sai lầm đều là ta thú minh một tất cả trưởng lao quyết định, cùng những người này không quan hệ, buông tha bọn hắn, thiên đao vạn quả ta một mình gánh chịu. Dược Minh bê quan, cũng là ta dốc hết sức chủ trương, ngươi muốn trách phạt, trưởng trị đúng là ta. Hai minh đại trưởng lão nhìn thấy riêng phần mình tộc nhân, nhất là thân tộc toàn bộ bị bắt, không khỏi hoảng sợ thất sắc, kinh gấp không thôi. Thân tộc nếu là bị giết, bọn hắn còn có cái gì sống sót tâm niệm? Các ngươi đương nhiên chết tiệt, nhưng bọn hắn vậy không vô tội, bất kể binh minh trăm năm trước nỗ lực, còn là các ngươi vì tự thân huyết mạch, địa vị, cho bọn hắn tất cả, cũng là cần phải trả giá thật lớn. Như Tiên quay người, nhìn về phía Phù Bá Huyên và binh minh 300 võ phu, lạnh lùng nói, binh minh hành hình, thu hồi hai minh đối với binh minh tất cả nợ máu. Binh minh lệnh. Phù Bá Huyên và 300 binh minh võ phu trong lòng chấn động mạnh một cái. Nhìn qua đầy giấy ngạc nhiên, hoảng sợ không thôi thú minh, Dược Minh tộc nhân, ngày xưa binh minh bộ lạc bị vô tận đau khổ, tra tấn toàn bộ nổi lên trong lòng. Lửa giận trong lòng ngập trời, sát ý sôi trào. Cầm nhận đi vào trong đám người, giơ tay chém xuống, đầu lâu lăn đất, không khí xích hồng, nóng bỏng huyết khí tràn ngập. Nguyên bản đu tĩnh không giới hạn, rất nhanh liền biến thành tu la địa ngục bình thường chẳng cảnh. Máu tươi nhuộm dần thổ nhưỡng, ba thước có thừa. Lạc Tiên, ngươi làm như thế, nhân tổ hội trường phạt ngươi. Dược Minh đại trưởng lão co quắp ngồi dưới đất, nhìn dần dần lan tràn chảy xuôi đến máu chảy, sợ tới mức không ở rút lui. Lạc Tiên, ngươi nhất định phải chết, binh minh chết chắc, ngươi phá hủy người kia đại sách, chúng ta ai đều không sống nổi, ta minh đem bởi vì ngươi mà chết. Thú Minh đại trưởng lão tức đến miệng phun máu tươi, hắn hận không thể nghĩ xông lên trước ngăn cản binh minh, thậm chí cùng với nó đồng quy vu tận cũng được. Nhưng Khương Ly quyền ý tinh thần đã đem hắn hoàn toàn khóa chặt, liền hô hấp tần suất, huyết khí vận chuyển, thần niệm ba động, tất cả đều trấn áp giam cầm. Chương 394, lệnh phù hợp nhất, áp chế thánh khí. 2, chương 394, lệnh phù hợp nhất, áp chế thánh khí. 2, muốn tự sát, thậm chí ngất đều là hy vọng xa vời. Xá Côn, Bắc Hương, nhân tộc có hấn, thánh khí mất, ta minh diệt. A Nhĩ Nạ chậm rãi đi đến thạch đình biên giới, bàn tay trắng như ngọc mở ra, một viên huyền sắc cấn phủ chậm rãi trồi lên. Tiếp đó, chúng ta cái kia nói một câu hai minh thủ hộ thánh khí bất lực trách nhiệm. Lạc Tiên, ngươi nghĩ diệt hai chúng ta minh? Ngươi làm sao dám? Thú Minh đại trưởng lão, Dược Minh đại trưởng lão mở to hai mắt, ở đây còn chưa bị chém giết mấy tên hai minh trưởng lão càng là hơn lông tóc dựng đứng, tóc đều muốn đứng lên. Hai minh cao tầng, thân tộc bị giết, nhưng còn có chi thứ quan hệ huyết thống tại, chỉ cần hai minh tộc nhân tồn tại, tương lai thú minh, dược minh cũng còn có lại lần nữa phát triển cơ hội. Nhưng nếu là cả tộc bị diệt, vì sao không dám? Thánh khí đã mất, tam minh còn có cái gì tồn tại thiết yếu? Tiêu diệt các ngươi thú minh, dược minh, chỉ cần cho binh minh thời gian mấy chục năm phồn diễn sinh sống, tự nhiên có thể thay vào đó. A Ni Na nói, Lạc Tiên, ta nhận thua, chỉ cần ngươi năng lực lưu lại thú minh tộc nhân, ta vui lòng nỗ lực bất cứ giá nào. Thú minh đại trưởng lão thấy A Ni Na cùng như tiên lạnh lùng quả quyết, biết mình nếu là không hàng, thú minh thật sự sẽ ở hôm nay diệt tuyệt. Hắn chán nản cười khổ, một viên hình thú ấn phủ từ hắn ngạch trung tâm bay ra, chậm rãi bay tới A Ni Na trong tay. Lạc Tiên, ta sẽ tự sát, cầu ngươi lưu lại dược minh, ta sẽ chuyển xuống ý chỉ, từ nay sau đó dược minh tất cả sự vụ đều nghe theo binh minh phân phó. Dược minh đại trưởng lão vậy cắt thịt một đau đớn, đem dược minh ấn phủ giao ra. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Như tiên nhìn trong mắt một mảnh cho tàn hai minh trưởng lão, ôm cánh tay cười lạnh, nhưng lại thương tiếc không thôi. Nếu không phải thú minh, dược minh đều có tính toán, ta minh làm sao hội rơi xuống hôm nay trình độ như vậy, thánh khí lại như thế nào sẽ bị giao tộc cướp đi? Thắng làm đua thua làm giặc thôi. Thú minh đại trưởng lão thở dài, truyền lệnh triệu tụ tập tất cả thú minh tộc người tới căn nguyên chi địa, bàn giao hậu sự, hướng binh minh thần phục. Hắn tính toán thất bại, thú minh tất cả bộ lạc cao tầng, thậm chí chính hắn thân tộc đều bị chém giết, sớm đã không có sống tiếp nhiệm đầu. Nhưng đối với binh minh nhất thời thắng lợi, trong lòng của hắn vẫn như cũ không đồng ý thánh khí đã bị giao hoàng nắm giữ, lại có quỷ sứ dưới trướng không thể chiến thắng cường đại thần tộc thủ hộ. A Ni Na, như tiên cho dù có cái đó thần bí cường đại đấu đồng nhân, cũng vô pháp xoay chuyển tình thế. Hừ, nói không chừng, lại mấy ngày nữa, binh minh liền sẽ bị quỷ sứ tiêu diệt. Chẳng qua những thứ này, hắn đều khó có khả năng nhìn thấy thôi. Dược minh đại trưởng lão lại là không có nhiều như vậy niệm đầu, chỉ là chán nản truyền lệnh, triệu tập tộc nhân. Dược minh đếm hơn người bởi vì hắn vong, hắn lại không còn mặt mũi tồn thế. Kỳ lân tử, ta đã được tam minh linh phủ, ấn phủ, thú phủ, lô phủ hợp một, có thể nhất thời áp chế loạn táng thanh khí, khiến cho gìn giữ trung lập, lại không biết ngươi có thể hay không có sức mạnh chiến thắng quỷ sử dưới trướng thần tộc. A Nhĩ Nạ đi đến Khương Ly bên cạnh, chậm rãi nói, tam minh chịu thủ hộ thanh khí chức trách, lại cũng không dùng trưởng không thanh khí, ngươi nếu có thể giúp tam minh thu hồi loạn táng thanh khí, ta có thể giúp ngươi đạt được thanh khí tán thành, gánh chịu cùng khống chế khu vực này thanh khí. Chỉ là thanh khí nhất định phải lưu tại tổ đảo, lại không cách nào mang đi. Nếu như thế, mọi binh đầu hiện tại không giữ quy tắc cũng tam phủ, áp chế loạn táng thanh khí. Khương Ly gật đầu một cái, hắn tâm niệm khẽ động, lục đạo chân khí hóa hình lập tức bay trở về tự thân. Sâu hít sâu, chín hơi thời gian, toàn diện trạng thái đến đỉnh điểm. Hiện tại, A Ni Na cùng như tiên nghe vậy, cũng có chút ngoài ý muốn. Các nàng tự nhiên hiểu rõ Khương Ly cường đại, có thể đối mặt giao hoàng cùng vị sử thần tộc, vẻn vẹn hắn một người thật sự có thể. Ta hiện tại thì thúc đẩy tam phủ lực lượng, kỳ lân tử cần nhớ kỹ, cho dù tam phủ lực lượng kích phát, vậy nhiều nhất năng lực áp chế loạn táng đỉnh khí ba nén hương thời gian. A Ni Na kinh ngạc bất ngờ, lại cũng không chần chờ chút nào, nàng cắn nát đầu ngón tay, tại ba đạo linh phủ thượng nhẹ nhàng điểm một cái, ngay lập tức cầm bút lên pháp quyết, đánh ra từng đạo pháp ấn. Tam phủ chậm rãi lên không, qua lại vần quanh, ngầm phù hợp tiếp, lại hiện ra một tôn đầu người hình dạng pho tượng đồng tàu. Sắc. Pho tượng mở miệng, quát nhẹ lên tiếng, đương theo một đạo vô hình sóng âm năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Sóng âm những nơi đi qua, Khương Ly có thể rõ ràng phát giác được quanh mình khí vận biến hóa. Chỗ có khí vận cũng chậm rãi hạ xuống, chỉ yên tĩnh trở lại. Không phải biến mất, chỉ là một loại ngắn ngủi ngủ say. Ba nén hương thời gian, đầy đủ. Khương Ly bước chân nhảy lên, hư không chớp lên, thân ảnh đã xuất hiện ở tổ đảo bên ngoài trên bầu trời. Hắn ở trên cao nhìn xuống, giao hoàng chỗ loạn táng chủ đảo thì tại phía trước. Nguyên bản từ trung tâm bi lâm bên trong bay lên khí vận hóa trụ, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng yên lặng tại loạn táng chủ đảo bên trong, chiếm cứ mà nằm. Thánh khí vận ngủ say, là tổ đảo tam minh sát nhập phù lệnh. Bi lâm bên trong, giao hoàng minh quốc từ san hô hoàng tọa đột nhiên đứng lên, hắn xông ra đại điện nhìn về phía vân không bên trên khí vận biến hóa, đầy dây kinh ngạc, ngay lập tức nổi giận. Xá côn cái này lão tạp toái đang dở trò quỷ gì? Hắn dám vi phạm tôn sự ý chỉ, công nhiên dung hợp tam minh phủ lệnh, áp chế loạn táng khí vận. Giao hoàng minh cốt một hồi buồn bực mất tập trung, thấp thỏm lo âu. Từ được đến loạn táng thánh khí bắt đầu, hắn thì có tại loạn táng hải vực vĩnh viễn bất bại đặc quyền, ai cũng không có khả năng tại loạn táng chi hải giết chết hắn. Thậm chí khi lấy được thánh khí một khắc này bắt đầu, hắn liền đã âm thầm thề, đời này kiếp này cho đến siêu thoát cửu châu thế giới trước, hắn cũng sẽ không rời đi loạn táng chi hải nửa bước. Mặc cho cửu châu tam vực làm sao bao la mỹ diệu, tôn sử khen thưởng làm sao phong phú, vậy tuyệt đối không cải biến được hắn cầu tại loạn táng hải vực quyết tâm. Cũng chính là này một phần nhỏ tâm, nhưng hắn có thể theo một tên cấp thấp giao nhân, tránh thoát vô số hung hiểm, từng chút một lộ sắc thành hôm nay loạn táng hải chủ. Nhưng bây giờ, phần này cho hắn vô tận an tâm khí vận thủ hộ, lại bị áp chế lại. Dù chỉ là ngắn ngủi ba nén hương, cũng làm cho trong lòng của hắn sinh ra một loại lớn lao khủng hoảng. Không thể nào là Xá Côn, hắn không có lý do gì làm như thế. Một tôn cao lớn hùng vĩ hoàn mỹ thân hình xuất hiện tại giao hoàng minh cốt bên cạnh. Đây là một tôn thần tộc, có lệnh minh cốt ghen ghét đến phát cuồng thể phách, dung mạo, đem nhân tộc nam tử tất cả vĩ đại, oai hùng khí tức, tư thế, toàn bộ tan vào một thân. Ngay cả trong tộc tất cả giống cái giao nhân đều không thể kháng cự kiểu này mị lực. Thần tôn, không phải Xá Côn cũng có thể là người phương nào? Nhân tộc tổ đạo bên trên chỉ có thú minh có thực lực chiếm đoạt binh minh, dựa minh, không phải Xá Côn, lẽ nào là Bắc Thương kia kẻ hèn nhát? Minh Quốc có chút khó hiểu. Xá Côn quả thực có thực lực này, nhưng hắn áp chế thánh khí khí vận thì có ích lợi gì? Hùng vĩ cao lớn thần tộc lắc đầu, loạn táng hải vực bên trong nhất định là xuất hiện cực mạnh tồn tại, tự nhận là có thể diệt giết tất cả chúng ta.
Cái gì?
Minh Quốc nghe vậy, đầu cá đột nhiên hướng khải giáp trong rụt rụt. Mấy ngày trước, loạn táng chi hải khí vận đã từng hỗn loạn một cái trước mắt, tập hợp đủ tam phủ người liền hẳn là lúc kia đi vào. Lại có ba tôn thần tộc xuất hiện tại Minh Quốc bên cạnh, trong đó một tôn thân hình cao gầy anh tuấn thần tộc nhíu mày, nếu không phải An Mãng Vương Khương Ly giáng lâm, liền hẳn là nắm trong tay Quỳnh Sa hải vực nào đó cổ tộc. Chương 395, Khương Ly được loạn táng thanh khí. 1. Chương 395, Khương Ly được loạn táng thanh khí. 1. An Mãng Vương Khương Ly. Hắn An Mãng đại quân đang cùng tôn sử đối kháng, làm sao lại như vậy chạy đến bên ngoài mấy vạn dặm loạn táng hải? Minh Quốc lắc đầu, khẳng định nói, nhất định là chiếm cứ Quỳnh Sa hải vực người kia, ngay cả tôn sử cũng không biết lai lịch của hắn, nói không chừng là Sơn Thần bố trí thủ đoạn. Sơn Thần. Có thần tộc khinh thường cười lạnh, tên ngu xuẩn kia làm sao có thể cùng tôn sử đại nhân so sánh, đi, chúng ta đi gặp một lần trấn áp loạn táng khí vận người. Hắn nói xong, đưa tay nhấc lên Minh Quốc, trực tiếp đem nó gánh tim ra bi lâm, đi vào thiên không. Còn lại ba tên thần tộc, vậy đồng thời hiện thân, cùng tồn tại thiên không. Các hạ thế nhưng Quỳnh Sa chấp trưởng sứ. Một tên thần tộc tiến lên trước một bước, uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía bên ngoài mấy dặm Khương Ly, âm thanh nhận chứa vô tận lực lượng, có thể tại chúng ta ngay dưới mắt lặng yên không tiếng động lấy đi Tam Minh phủ lệnh, các hạ chắc hẳn không ít tại Tam Minh nhân tộc trên người hao tổn phí tâm tư đi. Tam phủ chỉ có thể áp chế loạn táng khí vận, lại không thể đoạt lại thanh khí, các hạ có gì nội tình, dựa vào, dám lẻ loi một mình tiêu chiến. Một tên khác thần tộc quát hỏi, hắn anh tư phi phạm, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một phen phong thái, tháng qua thế gian tất cả mỹ nam tử. Quỷ sử dưới trướng thần tộc, chỉ còn lại các ngươi này vài đầu. Khương Ly nét mặt tự nhiên, nhìn xem lên trước mặt chỉ có bốn đầu thần tộc, trong lòng hơi có tiếc hận. Hắn từng tại Nhiễm Tông chi bắt được giao nhân trong trí nhớ, gặp được mấy chục con thần tộc giáng lâm tại loạn táng hải vực. Vốn cho rằng lần này tới trước, có thể giơ lên tiêu diệt, toàn bộ diệt đi. Nhưng giờ phút này hắn sức cảm ứng không chút kiêng kỵ bao phủ giao nhân khống chế hai tòa đảo, cũng không có phát hiện mặt khác thần tộc tồn tại. Người đã biết tôn sử tồn tại, thì nên đã hiểu hắn vĩ lực trấn áp thế gian, không người nào có thể và chống lại. Vĩ đại thần tộc một tay hướng thiên, đột nhiên một nắm, vô số mây đen đều bị hắn một cái nắm trong tay. Loạn táng hải vực trong nháy mắt dương quang phổ chiếu, màu đen nước biển sóng nước lấp loáng, như là mực in cuộn cuộn. Thần tộc bàn tay chụp về phía Khương Ly, nắm trong tay mây đen thì hoành một chút, hóa thành vạn dặm sóng cả màu đen sông lớn, hướng về Khương Ly đánh ra mà đi. Thanh đồng cổ pháp bí kỹ, kình thương nhất kích. Khương Ly ổn lập hư không, nhìn sóng lớn màu đen sông lớn rào rạt mà đến, hai tay đột nhiên một cầm, chân khí trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một thanh tràn ngập viễn cổ khí tức xưa cũ đại thương. Thân súng như rồng, lôi cuốn ngũ lôi diệt tuyệt chi lực, long ngâm lôi minh, đụng vào quần quần hắc hà. Chỉ một thoáng, điện quang tăng gọn, lôi lực đốt hải. Cổ thương những nơi đi qua, hắc hà chi thủy toàn bộ sôi trào bốc hơi, hóa là màu đen chiều xương mù tràn ngập cả tòa thiên địa. Càng có điện quang như long xà đi khắp trong đó, lúc sáng lúc tối, hóa thành lôi lực chẳng ngực. Xuất thủ vĩ đại thần tộc, màu đồng cổ dày rộng bàn tay còn chưa thu hồi, cổ thương liền xuyên qua hắc hà cùng hư không, từ hắn nơi lòng bàn tay xuyên thủng, một phát súng thứ nát đầu lâu. Cái gì? Khương Ly ra tay phản kích, đến thần tộc đầu lâu vỡ nát, chỉ ở thoáng qua chi tức, giao hoàng minh cốt cùng ba tên thần tộc thậm chí còn không nhận thấy được bất kỳ biến hóa nào. Mãi đến khi bạo mở đầu xương sọ thịt huyết thủy tung tóe đến trước người, hắc thủy sông lớn vụ hóa cảnh tượng, phương đang hiện ra ở trước mặt mọi người. Một giao tam thần trong nháy mắt nhanh lùi lại hơn 10 dặm, nhìn thôi trưởng về phía trước không đầu thần tộc thi hải từ không trung rơi xuống, không không kinh hãi thất sắc, trong lòng cuồng loạn không thôi. Ta có thể không diệt được quỷ sử, nhưng tiêu diệt các ngươi mấy người lại dễ như trở bàn tay. Giọng Khương Ly từ phía sau vang lên, giao hoàng minh cốt ngước mắt, cứng ngắc quay người, chỉ thấy một cái như rồng trường thương từ hư không phát ra, trực tiếp xuyên thủng một tên vĩ đại thần tộc lồng ngực. Trường thương mũi thương thượng còn mang theo một khỏa vẫn như cũ thốt nhiên nhảy lên cực đại trái tim. Giết hắn, giết hắn. Vĩ đại thần tộc một hai bàn tay to thu về, gắt gao nắm lấy thương thần, lớn tiếng gào thét, thần thái dữ tợn kích động, nơi nào còn có một chút chấn áp thế giới uy vũ khí khái. Nhè răng niết miệng, không ở cuồng hấp không khí dáng vẻ, hiển nhiên tượng một đầu từ địa để vực sâu bên trong leo ra dị quỷ. Hai tên thần tộc lập tức bạo nhào, thể nội huyết khí ầm ầm vận chuyển, lực lượng toàn thân đều bị kéo theo. Thân hình lắc lư ở giữa, không gian xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ lên. Kim qua vô cực. Khương Ly một tay cầm thương, đem vĩ đại thần tộc cao cao khơi mào, tay phải hóa quyền, quyền ý tinh thần tung hoành xứng đôi, hóa thành kim qua, chỉ là xoay tròn, hai tên thần tộc thì trước ngực bạo huyết, đều thảm bay ngược. Trước ngực vết thương thật lớn, vạch phá huyết đủ, nội mô, cốt cách, không ở nhúc nhích nội tạng cùng cuồng loạn không chỉ trái tim, thình lình đang nhìn. Giọt giọt ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, có thể khiến mầm non trong nháy mắt trưởng thành đại thụ che trời huyết dịch, cốt cốt chảy xuôi, đem phía dưới hắc hải nhuộm hoàn toàn đỏ đậm. Đang chờ đợi Tam Minh chi hội triệu khai 3 ngày trong, Khương Ly dốc lòng tu hành, lĩnh hội hắn từ Thường Châu hoang mạc hạ không gian bên trong thu hoạch cổ lao thanh đồng tàn binh, tiếp nhận ẩn chứa trong đó tinh thần lạc ấn hình thành huyễn cảnh ma luyện, nắm giữ rất nhiều không biết nguồn cơn niên đại cổ lão nhân tiên kỹ pháp. Võ đạo tinh thần cảnh giới lại có tăng lên cực lớn, chiến kỹ chiến lược vậy tiêu thăng rất nhiều. Lúc này tuân gia sát chiêu, đều bắt nguồn từ cổ lão thanh đồng tàn binh lĩnh hội. Đi. Hai tên trọng thương thần tộc bay ngược hơn 10 dặm, dường như không chần chờ chút nào cùng quan sát, xoay người bỏ chạy. Loạn táng chi hải cục diện này, đã không có vãn hồi cơ hội. Như thế nhân vật nguy hiểm xuất hiện, càng phải lập tức bẩm báo, vị sử tất cả bố cục, cũng có thể bị người này phá hoại. Đây tuyệt đối là cựu châu thế giới bên trong, gần với quỷ sử, sơn thần lại một tồn tại. ông nhưng mà hai tên thần tộc vừa mới quay người cất bước, tiếng xé gió thì lập tức vang lên, theo hai người đuổi theo ra hơn trăm dặm. Thần tộc bước chân còn chưa rơi xuống, đầu lâu đã bị trường thương trực tiếp xuyên thấu, bạo làm huyết đục bã vụn. Tôn giả tha mạng, Minh Quốc vui lòng đầu hàng. Giao Hoàng Minh Quốc quả quyết quỳ xuống, từ cao không rơi vào mặt nước, đầu lâu kề sát đất, đầu giảm xuống đất. Mười phần dứt khoát, ngươi mượn gió bẻ mang bản lĩnh ngược lại là thành thạo. Khương Ly lạnh lùng nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất đầu cá Giao Hoàng, ngược lại cũng không có đem nó chém giết nghiệp đầu. Giao tộc mặc dù làm phản Tam Minh, nhưng bị người nô dịch mấy vạn năm, vậy quả thật có chút bất ức. Huống chi cùng thú minh so sánh, giao tộc cũng chỉ là làm phản, không có lên đảo đối với Tam Minh nhân tộc tiến hành ngược sát trả thù. Với lại giết Giao Hoàng Minh Quốc, vẫn là phải tuyển ra một đầu giao nhân thống ngự mấy chục vạn giao tộc. Nô giao nhiều tạ tôn giả khích lệ. Minh Quốc thận trọng ngẩng đầu, hèn mọn lấy lòng, trực tiếp nhận chủ, chủ nhân, nô giao kỳ thực cũng không xưng bá loạn táng hải vực niệm đầu. Nô giao mặc dù bị thú minh thúc đẩy, nhưng như vậy đại hải vực đều là giao tộc thiên địa, chỉ cần đúng hạn bày đồ cúng tươi mới hải thú, phái ra một ít các con tuần hành tứ phương, kỳ thực ngược lại cũng hài lòng an ổn. Chỉ là quỷ kia sứ chủ động tìm tới cửa, uy hiếp nô giao, nói nếu ta không theo, hắn thì điều động cường đại hải thú nuốt ta giao tộc toàn bộ. Minh Quốc ủy khuất nói, nô giao cũng đúng thế thật bất đắc dĩ, chịu đủ. Nói với ta nói, quỷ sứ bảo ngươi làm sự việc. Khương Ly đương nhiên sẽ không tin Giao Hoàng Minh Quốc những thứ này hoa ngôn xảo ngữ. Nô giao nhất định biết gì nói đấy. Minh Quốc vội vàng nói, đem mọi thứ đều nói thẳng ra. Mấy tháng trước, quỷ sứ giáng lâm loạn táng chi hải, chủ động tìm tới Minh Quốc, nhường hắn biến thành loạn táng hải chủ. Trước có thú minh đại trưởng lão Xá Côn khởi ra đối với giao tộc cân ký khống chế, phối hợp thần tộc vào đảo, lấy đi chân tàng tại căn nguyên chi địa loạn táng thanh khí, trấn áp loạn táng hải vực ở dưới tất cả hải thú chủng tộc, phụ trợ Minh Quốc đạt được thanh khí tán thành. Càng an bài 4 tên thần tộc trú thủ tại chỗ này, giám sát cùng giúp đỡ Minh Quốc xử lý tất cả sự vụ. Chương 395, Khương Ly được loạn táng thanh khí. 2, chương 395, Khương Ly được loạn táng thanh khí. 2, dựa theo quỷ sử yêu cầu, Minh Quốc đoạt được loạn táng hải chủ vị trí về sau, phải thêm nhanh giao nhân nhất tộc sinh sôi tốc độ. 15 năm bên trong, muốn bị quỷ sử cung cấp một chi có thể cùng khôi nhân nhất tộc chống lại quân đội. Mà 4 tên lưu thủ thần tộc nhân vật trọng yếu nhất, chính là giúp đỡ Minh Quốc luyện tập giao nhân, tăng lên bộ tộc này văn minh cùng chiến lược. Quỷ sử nghĩ muốn đối kháng sơn thần. Tin tức này không còn nghi ngờ gì nữa vượt quá Khương Ly đoán trước, hắn muốn cho là quỷ sử cùng sơn thần nên ở vào cùng một chiến tuyến. Hiện tại xem ra sự việc lại phức tạp rất nhiều. Chẳng qua chuyện này đối với Khương Ly mà nói, ngược lại cũng tính toán là một tin tức tốt. Chủ nhân, nô giao thật sự thì chỉ biết là nhiều như vậy. Minh Quốc móc tim móc phổi nói. Loạn táng thanh khí đâu? Khương Ly cũng mặc kệ gia hỏa này có thật lòng không đầu hàng hiệu chung, ta Minh phủ lệnh nhiều nhất chỉ có thể áp chế loạn táng thanh khí 3 nén hương thời gian. Một sáng thời gian trôi qua, Khương Ly cho dù thực lực lại trướng gấp đôi, cũng không giết chết trước mặt không lưng ốn gối Minh Quốc. Thanh khí. Minh Quốc có chút mờ mịt ngẩng đầu, lộ ra một tia hoài nghi cùng vẻ trầm tư, nhíu lại căn bản không tồn tại lông mày, bắt đầu cố gắng nghĩ lại. Cá chết, ngươi muốn cùng ta đùa giỡn tâm cơ? Khương Ly ánh mắt lóe lên, trường thương trong tay vứt bỏ đã chết đi đã lâu vĩ đại thần tộc, một phát súng quét về phía Minh Quốc. Tôn giả, ta nhớ tới. A Minh Quốc hét thảm một tiếng, nửa cái bả vai trực tiếp bị Khương Ly trường thương sinh sinh tước mất, tanh hôi máu tươi phun dũng mãnh tiến ra, Minh Quốc đau đầu cá trắng bệnh, đầy hải lan lộn, như muốn hôn mê. Nhìn tới ngươi là thật không muốn sống. Khương Ly trường thương lại cử động. Minh Quốc đã sớm là nhân tiên tầng thứ siêu cấp cường giả, không nói đến giao tộc có phải có đặc thù huyết mạch gia trì, chỉ dựa vào loại cảnh giới này thì căn bản sẽ không đem này một chút vết thương nhỏ nhìn ở trong mắt. Ngay cả võ thánh đều có thể gãy chi trọng sinh, huống chi đường đường nhân tiên. Thánh khí ngay tại Bi Lâm, thánh khí ngay tại Bi Lâm. Minh Quốc phát giác được sát khí, một cái giật mình, vèo một cái chui vào nước biển, bơi ra hơn 10 dặm xa. Hắn ló đầu ra đến, còn tại một cánh tay chỉ hướng sau lưng hòn đảo, lớn tiếng cầu xin tha thứ, chủ nhân tha mạng, ta cái này mang chủ nhân đi tìm. Hắn vừa dứt lời, càng là hơn hóa thành một cái bóng mờ, trực tiếp lướt vào Bi Lâm chỗ sâu. Này cả chết. Khương Ly bước chân một bước, xuất hiện tại Bi Lâm bên trong tâm trước đại điện, chỉ thấy Minh Quốc ôm trong ngực một kiện khí vật, vội vội vàng vàng chạy tới. Nhân tiên sinh cơ vô tận, tay cụt đã lại lần nữa dài đi ra. Hắn hai tay dâng một cái phần đuôi phân nhánh sinh ra nhọn câu hình rắn pho tượng, quỳ rạp xuống Khương Ly trước mặt, cung kính nói, chủ nhân, là cái này loạn táng thanh khí, thời cổ câu xả. Thần ma câu xả. Khương Ly ánh mắt lóe lên, trực tiếp đem loạn táng thanh khí cầm vào tay. Thanh khí hình rắn, khí vận hung hãn tàn bạo, có chút uy vũ bá đạo, càng có khí thế cường đại ẩn nấp tại khí thân trong. Khí vận mạnh, vượt xa Quỳnh Sa thanh khí, thậm chí có đuổi kịp Thương Châu, Trung Châu đỉnh khí dáng vẻ. Loạn táng chi hải, giao tộc, Tam Minh chung vào một chỗ cũng bất quá trăm vạn chi chúng, bàn về sinh cơ nội tình, thua xa Quỳnh Sa rất nhiều, sao khí vận hội mạnh như thế? Khương Ly kinh ngạc không thôi. Nhưng nghĩ kỹ lại, có thể cùng loạn táng hải vực ở dưới sinh tồn hải thú chủng tộc liên quan đến. Hay là, loạn táng tổ đạo thực sự là Cửu Châu nhân tộc khởi nguyên chi địa? Khương Ly lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Cửu Châu bí ẩn quá nhiều, mà vô số truyền thừa, truyền thuyết cũng tại dài dằng dặc thời gian trường hà bên trong vĩnh viễn biến mất, khó mà phục hồi như cũ. Minh Quốc, muốn ta giết ngươi, hay là ngươi chủ động tiếp nhận thần hồn cấm chế? Khương Ly lặng lẽ nhìn về phía Giao Hoàng Minh Quốc. Nô giao vui lòng đi theo chủ nhân, cả đời trung thành. Minh Quốc ẩn ngấp nhìn một cái Khương Ly trong tay thanh khí, tuy có không bỏ cũng không cam lòng, nhưng còn sống có thể so cái gì cũng quan trọng. Hán triệt để bỏ cuộc tất cả hy vọng xa vời cùng nhập đầu, rộng mở thần hồn, bị Khương Ly đánh vào cấm chế. Từ đó sau đó, sinh tử của hắn cũng tại Khương Ly một ý niệm. Mà theo Minh Quốc uy thuận nhận chủ, một đạo khí cơ tại trong lúc vô hình thì chuyển đến Khương Ly trên người. Đây là loạn táng thánh khí đối hắn một loại tán thành. Đợi đến Tam Minh lệnh phù áp chế thời gian kết thúc, nguyên bản gánh chịu tại trên người Minh Quốc khí vận thì một cách tự nhiên chuyển rời đến trên người Khương Ly. Tại hắn phóng lưỡng đỉnh nhất khí rời khỏi Mãng Châu sau không đến một tháng thời gian, thì liên tiếp lại lấy được một đỉnh một khí. Về phần trao đổi cho Khôi Thủ Nham Tiêu Hãn Châu đỉnh khí, đã từng tán thành Khương Ly, tương lai nếu là đột đến, cũng có thể càng dễ thu phục. Minh Quốc, theo ta đi tổ đảo. Khương Ly một bà nhấc lên Minh Quốc, thân hình thoát một cái, trực tiếp vượt qua hư không, xuất hiện ở tổ đảo bên dưới. Chủ nhân, ở trên đảo có cấm chế, ta như lên đảo lại nhận tổ đảo pháp trận trừng trị chèn ép, cho dù không chết, vậy rất khó chịu. Minh Quốc nhìn lên trước mặt hòn đảo, có chút yên kỵ kính sợ. Không sao cả, chân khí của ta có thể che lại khí tức của ngươi. Khương Ly tóm lấy Minh Quốc, nhanh chân đi vào tổ đảo, âm thầm vận hành lên thai hóa dịch hình thần thông, đem Minh Quốc giao nhân khí tức toàn bộ sửa đổi che lấp. Là giao vương Minh Quốc. Hắn sao bước vào tổ đảo, lẽ nào trên đảo pháp trận đã hoàn toàn biến mất không? Căn nguyên chi địa phụ cận sớm đã tụ tập rất nhiều thụ mệnh mà đến thú minh, dược minh tộc nhân, còn có một số trước đó đầu nhập thú minh tây vực cao thủ, vậy toàn bộ đổi tới. Nhìn bị Khương Ly nắm trong tay Minh Quốc, rất nhiều người đều e ngại liên tục rút lui, điểm mở con đường, nhường một người một giao thông hành. Thú minh mặc dù khống chế giao tộc vài vạn năm, nhưng kỳ thật dựa vào đều là bí thuật, cùng với tổ trên đảo rất nhiều pháp trận cấm chế. Trăm năm trước, Tam Minh lúc còn thịnh, tổ đảo nhân tộc thực lực thì cũng không mạnh bằng giao tộc bao nhiêu. Huống chi hiện tại, chờ một chút, đó là thánh khí. Hắn là người phương nào, lại đem thánh khí theo giao tộc trong tay đoạt lại? Rất nhiều người ánh mắt mẻ bén, đông chốc liền thấy bị Khương Ly cầm trong tay loạn táng thanh khí, thần thái lập tức cung kính. Loạn táng thanh khí, lại thật sự bị ngươi lấy quay về, còn có Minh Quốc vậy bị chế phục. Kia bốn tôn thật thần đồng dạng tồn tại đâu? Vậy bị trấn áp được không? Tiểu Phong bên trên, Thú Minh, Dược Minh mấy tên trưởng lao thấy Khương Ly không đến nửa nén hương thời gian, thì bắt sống Minh Quốc trở về, cũng có một loại cực không chân thực, không muốn tin tưởng cảm giác. Thực lực của người này đến tột cùng cường đại đến loại trình độ gì? Minh đầu, thanh khí đã thu hồi. Khương Ly phân ra một đạo chân khí, đem loạn táng thánh khí câu xà pháp tướng nhẹ nhàng đưa đến ạ nhì nạ trong tay. Hắn chỉ vào không trung, hợp lại cùng nhau Tam Minh lệnh phù giang rắc một tiếng tách ra, bị áp chế loạn táng khí vận thì đột nhiên khôi phục. Quay một tiếng, vô tận khí vận từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, toàn bộ hội tụ tại trên người Khương Ly, hóa thành một đạo như trụ hoa cái, trực trùng bất tiêu. Chương 396, nói phụng chi loạn. 1. Chương 396, nói phụng chi loạn. 1. Thánh khí nhận hắn là chủ. Trên dưới ngọn núi, loạn táng Tam Minh tộc nhân nhìn qua từ Khương Ly thân thể mà lên khí vận hoa cái, tâm thần kịch chấn, không ngừng run rẩy. Người này không chỉ chiến thắng Minh Quốc, đoạt lại thanh khí, thậm chí trực tiếp gánh chịu loạn táng khí vận. Với lại giờ phút này khí vận mạnh, thậm chí vượt qua Minh Quốc nắm giữ thanh khí thời điểm không ít. Tam Minh chúng bộ, ta làm vũ khí Minh đại trưởng lão Lạc Tiên, trăm năm trước bởi vì địa vực hải thú triều dâng mà vẫn lạc, âm thần bị hao tổn lâm vào thai trung mê, không được thanh tỉnh, may mắn được tứ trưởng lão Như Tiên trăm năm truy tìm hôm nay vừa rồi được về. Mọi người kinh ngạc ở giữa, A Nhĩ Nạ cầm trong tay loạn táng thanh khí thăng vào thiên không, cao giọng nói, thú Minh đại trưởng lão lại bị quỷ sử hấp dẫn, thừa dịp binh minh nguyên khí đại thương mà nhấc lên nội đấu. Khiến Minh Minh trăm năm suy sụp, càng đem thánh khí bán tại quỷ sử, thời ra giao tộc cấm chế, dẫn đến Tam Minh nhân tộc chết đối với loạn táng hải vực không chế. Ta hôm nay trở về, một là Minh Minh huyết tẩy trăm năm thù hận, hai là trừng trị thú minh, dược minh thất trách chi tội, là Tam Minh lại lần nữa đoạt lại thánh khí, quét sạch hải vực. A Nhĩ Nạ ánh mắt liếc nhìn Tam Minh tộc nhân, chính trọng nói, nay thú minh, dược minh tội nhân đền tội, thây nằm mấy ngàn, Tam Minh chúng bộ nhưng có người không phục không cam lòng không phù hợp quy tắc. Hai minh tất cả cao tầng thân tộc toàn bộ giết. Chẳng thể trách nơi này huyết khí nồng đậm, cách hơn 10 dặm đều có thể ngửi được. Ở đây Tam Minh tộc nhân đều là sắc mặt đột biến, thần sắc kinh nghi, trong lòng chấn động, thật lâu không thể lắng lại. Càng có người cực kỳ bi thương, tiếng khóc lan tràn khắp nơi. Có thể việc đã đến nước này, bọn hắn cho dù trong lòng có hận có oán, vậy không làm nên chuyện gì. Hai minh cường giả toàn bộ bị giết, không nói đến hai minh còn lại tộc nhân bên trong, có thể hay không có người chiến thắng Ản Nì Nạ, Như Tiên. Vị kia dốc hết sức bình định giao tộc cùng thần tộc, đoạt lại loạn táng thánh khí nhân vật thần bí, liền để hai minh tộc nhân triệt để mất đi phản kháng cùng ngỗ nghịch nhập tượng. Nhưng chênh lệch mở rộng đến một loại căn bản không biết sao đi đền bù, cũng vô pháp bù đắp trình độ, tất cả cứu hận đều sẽ chuyển hóa làm thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Theo người đầu tiên quỳ xuống, mấy chục vạn hai minh tộc nhân như bị cuồng phong áp đảo cỏ dại, rất nhanh liền quỳ xuống một mảnh. Cho đến giữa tầm mắt lại không người đứng thẳng. Lạc Tiên, ngươi thắng, ta xá côn nhận thua. Thú Minh đại trưởng lão tự biết đại thế đã mất, cười thảm một tiếng, vận dụng toàn bộ lực lượng, bàn tay nặng nề đánh vào mặt, tự sát mà chết. Dược Minh đại trưởng lão cũng chỉ là thở dài, thể nội khí huyết chấn động mạnh một cái, kinh mạch đoạn tuyệt, thần hồn tự nát. Đến tận đây loạn táng chi hải tất cả tranh chấp toàn bộ kết thúc. Binh Minh trọng trưởng Tam Minh đại quyền, khống chế loạn táng, mấy chục vạn Tam Minh tộc nhân thần phục, hội tụ tại trên người Khương Ly khí vận, lần nữa phóng đại. Chẳng qua bởi vì loạn táng thánh khí không thể mang đi, những thứ này khí vận chỉ có thể ở loạn táng hải vực hiện ra, một sáng Khương Ly rời khỏi, khí vận rồi sẽ hiện lên câu xà hình dạng chiếm cứ tổ đạo, thủ hộ thánh khí. Sau đó, A Nhĩ Nạ đem thánh khí mang về đến thạch trong đỉnh, tại Binh Minh bí pháp cùng Tam Minh phụ lệnh tác dụng dưới, triệu hồi ra một đạo thần bí tiểu thiên thế giới. Loạn táng thánh khí từ A Nhĩ Nạ trong tay bay lên, tự động rơi vào tiểu thiên thế giới trong. Dầm 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 nương theo lấy thánh khí quý vị, cả tòa tổ đảo cũng lần nữa chấn động lên. Khương Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo thần bí khí cơ từ tổ đảo bốn phương tám hướng dâng lên, qua lại hội tụ xen lẫn, cuối cùng hình thành rất nhiều thần bí huyền ảo pháp trận. Nguyên bản ra chỉ tại hòn đảo bên trên vô số pháp trận cấm chế, lực lượng vậy đồng thời tăng vọt rất nhiều. Khương Ly tự nghĩ, hiện tại nếu là mệnh chân khí hóa hình xông vào thiên không, chỉ sợ vậy rất khó tiếp nhận pháp trận áp chế lực lượng. Đương nhiên, cũng đúng thế thật tại Khương Ly không có sử dụng loạn táng khí vận tình huống dưới. Sau đó mấy ngày, A Ni Na cùng Như Tiên hai người lại lần nữa đối với Binh Minh, Thú Minh, Dược Minh thế lực tiến hành phân chia trọng trình, tuyển ra mới Thú Minh, Dược Minh trưởng lão cùng các bộ lạc thủ lĩnh. Lại lần nữa hạ thấp là Giao Vương Minh Quốc, vì bái nhập Khương Ly dưới trướng, lại là không thể lại vì Thú Minh nô dịch thúc đẩy. A Ni Na cùng Như Tiên liền đem loạn táng giao nhân nhất tộc chuyển là loạn táng hải vực phe thứ tư thế lực. Khương Ly không quấy rầy hai người, tìm một chỗ yên lặng gần biển hang động dốc lòng tu hành, cuối cùng đem tất cả cổ lão thanh đồng toái phiến trong tinh thần lạc ấn lĩnh hội hoàn toàn, lại nắm giữ rất nhiều thanh đồng nhân tiên chiến kỹ. Võ đạo cảnh giới hướng tới viên mãn, thậm chí giúp đỡ hắn ngưng tụ 6 cái khiếu huyệt thần linh. Hô, nhục thân cảnh giới thật sự đã vào không thể vào, nếu không phải loạn táng khí vận gia trì, này 6 cái khiếu huyệt thần linh căn bản là không có cách ngưng tụ thành công. Khương Ly giang hai cánh tay, giãn ra gân cốt, chậm rãi đi ra hang động, ướt át gió biển lập tức đập vào mặt. Mấy ngày nay, hội tụ ở trên người loạn táng khí vận lại có gia tăng, khí vận tụ tập cũng càng thêm kiên cố, nghĩ đến cùng Tam Minh tộc nhân nỗi lòng dần dần bình ổn bình tĩnh liên quan đến. Kỳ Lân tử, ngươi muốn rời đi? Một thanh âm tự thân bên cạnh truyền đến, A Nhĩ Nạ chẳng biết lúc nào đi tới bờ biển, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hải vực cuối không nớt cuồng phong. Ngân sắc giáp trụ bao vây thức tha thân thể thân, ít 3 phần ôn nhu, lại tăng thêm 7 phần hiên ngang anh tư. Loạn táng chi hải sự việc đã kết thúc, tự nhiên ứng nên rời đi. Khương Ly liếc nhìn A Nhĩ Nạ một cái, cười nói, chẳng qua rời đi trước, ta còn có một chuyện không làm. Diệt đi thần niệm của ta, đem ngươi A Nhĩ Nạ mở ra phong ấn, mang về thế gian. A Nhĩ Nạ thần sắc như thường, nâng lên băng lãnh như vạn năm xương lạnh con ngươi xinh đẹp, bình tĩnh nhìn chăm chú Khương Ly hai con ngươi. Tại thấy trước ngươi, là dự định làm như vậy. Khương Ly gật đầu một cái, nói, nhưng hiện nay Cựu Châu hung hiểm hỗn loạn, còn có quỷ dị âm mưu ngao ngoe muốn động, A Nhĩ Nạ tính tình dịu dàng, kinh nghiệm sống chưa nhiều, khó mà trưởng ngự loạn táng hải vực, ứng đối tương lai tất cả hung hiểm, ta có thể cảm giác nàng giờ phút này cũng không muốn lại lần nữa thức tỉnh, liền từ ngươi tạm thời khống chế bộ này thân thể thân đi. Ngươi có thể cảm giác được nàng? A Nhĩ Nạ thần sắc khẽ biến, có chút ngoài ý muốn cùng hoài nghi. Ngươi đã thức tỉnh, có thể nói cho ta biết một ít liên quan đến cái gọi là nhân tổ một ít thông tin sao? Khương Ly lại đột nhiên hỏi. Nhân tổ truyền thuyết một chảy dòng truyền trong Tam Minh, trước đây thật lâu Cựu Châu thế giới cũng không nhân tộc tồn tại, là nhân tổ đến, làm nhân tộc giáng lâm tại nơi này. Nhân tổ gợi mở trí tuệ, truyền thụ nhân tộc tất cả tri thức cùng phương pháp tu hành, nhưng không biết xuất hiện tình huống thế nào, nhân tổ tại mấy vạn năm trước đột nhiên rời khỏi loạn táng, tiến về Cựu Châu, từ đó sau đó thì bật vô âm tín, hoàn toàn biến mất. Chẳng qua căn nguyên chi địa bí cảnh bên trong, nhân tổ mệnh hỏa một tháng thiêu đốt, theo chưa tắt, hắn nên còn ở nhân gian, chỉ là không biết ẩn cư ở nơi nào. A Nhĩ Nạ suy nghĩ một lúc, đem trong trí nhớ liên quan đến Tam Minh rất nhiều truyền thuyết, cũng không giữ lại chút nào giảng thuật ra. Đa tạ binh đầu chỉ điểm, này 4 tôn pháp bảo khôi lỗi thì tặng cho binh đầu, giúp ngươi trấn áp loạn táng, để phòng bất cứ tình huống nào. Khương Ly gật đầu gửi tới lời cảm ơn, 4 đạo lưu quang từ trong tay hắn dâng lên, trôi hướng A Nhĩ Nạ trước người, lại là 4 tạo hình xưa cũ thanh đồng tiểu hạt. A Nhĩ Nạ, ngày sau còn gặp lại. Khương Ly tung nhảy dựng lên, vào hư không bên trong quay đầu lại, thật sâu liếc nhìn A Nhĩ Nạ một cái, ngay lập tức xuyên qua không gian, biến mất không thấy gì nữa. Công chúa, vì sao không nói cho Khương Ly tình hình thực tế? Như tiên tử phương xa chậm rãi đi tới, âm thanh có chút không đành lòng, nói, loạn táng hải vực tất cả phân tranh đều đã kết thúc, quay về bình tĩnh, ngươi đáp ứng binh đầu Lạc Thiên sự việc, vậy toàn bộ làm được, hiện tại ly khai, binh đầu cũng sẽ chúc phúc ngươi. Chương 396, nói phụng chi loạn. 2, chương 396, nói phụng chi loạn. 2, nàng đang dò xét qua trí nhớ của ta về sau, chủ động từ bỏ ý niệm của mình, ý chí, chỉ đem tất cả ký ức, truyền thừa giao cho ta, ta lẽ ra gánh vác ứng do nàng gánh chịu chức trách, nàng đã là ta cũng vậy nàng. A Nhĩ Nạ trên mặt lạnh lùng xương lạnh toàn bộ tối lui, ngoái nhìn dịu dàng cười một tiếng, "Huống chi, con đường của hắn nhất định bất phàm, tương lai không biết phải đối mặt bao nhiêu phân tranh đau khổ, ta theo hắn cùng nhau rời khỏi, cũng chỉ có thể biến thành bên cạnh hắn vương hữu, không bằng lưu ở chỗ này, cũng có thể tùy thời nghe được hắn tại Cửu Châu sự tích, hành tung." Thế nhưng, Như Tiên muốn nói lại thôi. A Nhĩ Nạ hoặc tự nhận là Khương Ly cũng không biết, từ thần hồn tỉnh lại nghi thức sau khi kết thúc, đối mặt Khương Ly linh hồn vẫn như cũng là nàng. Nhưng Khương Ly thật sự không biết sao? Như thế tồn tại cường đại, khoảng cách ngắn như vậy, A Nhĩ Nạ tất cả biến hóa rất nhỏ. Làm sao có khả năng giấu giếm qua cảm giác của hắn? Nhìn phiêu phù ở A Nhĩ Nạ trước người 4 cái thanh đồng tiểu hạng, Như Tiên có thể cảm ứng được tích chứa trong đó đáng sợ uy năng uy áp, thậm chí còn có một vệt mơ hồ thần niệm ba động lưu chuyển. Này xác nhận Khương Ly lưu tại 4 cỗ pháp bảo khôi lỗi trên người thần niệm. Một sáng loạn táng chi hải xuất hiện nguy cơ, hắn cũng sẽ lập tức cảm ứng, tùy thời xuất hiện. Như Tiên, chúng ta trở về đi, Tam Minh vừa mới yên ổn, vẫn cần chúng ta xuất hiện ổn định lòng người. A Nhĩ Nạ nhẹ nhàng nói, cùng Như Tiên cùng nhau hướng về tổ đảo trong đi đến. Nàng đi tới nửa đường, nhịn không được ngoái nhìn tương vọng, lại chỉ thấy được quần quận bốc lên biển mây khí vụ. Lần tiếp theo còn gặp lại, không biết xác nhận ngày nào. Thời gian thấm thoát, 5 tháng vô tình. Loạn táng chi hải bình tĩnh lại, Cửu Châu đại lục cái bấy thế lại theo thời gian lưu chuyển, càng thêm dung chuyển lên. Đầu tiên là cực bắc khôi tộc không có dấu hiệu nào đạt được Hãn Châu đỉnh khí, khôi thủ Nham Kiêu đạt được đỉnh khí tán thành, gánh chịu một châu khí vận. Sứ Hãn Châu biến thành kế Lương Châu, Quỳnh Sa, loạn táng sau đó, tòa thứ tư có chủ chi vực. Sau đó nửa tháng, Cửu Châu Nam Bộ Thập Vạn Đại Sơn bên trong, có yêu vượn xuất thế, tự xưng Bình Thiên Đại Thánh, cầm trong tay Nguyên Châu đỉnh khí, hội tụ Thập Vạn Đại Sơn ngàn vạn yêu tộc khí vận, cứng rắn xua đuổi giáng lâm Nguyên Châu phát triển cổ tộc chật vật rời khỏi. Cửu Châu tứ vực, đạo thứ 5 tư cách có chủ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Hoặc bởi vì liên tiếp hai châu tư cách có chủ, cũng có từ Lương Châu, Hãn Châu, Nguyên Châu bị khu trục cổ tộc, tại các châu các vực trong lúc đó lang thang, di chuyển, tìm kiếm thời cơ. Cổ tộc ở giữa ma sát, đối lập, cạnh tranh, đánh giết, lần nữa tăng lên. Cả tòa Cửu Châu mặt đất giống như hóa thành to lớn chiến trường, thời cuộc dung chuyển, bách tính đau khổ, mặc người chém giết. Trong đó, vì Trung Châu, Vân Châu thảm thiết nhất. Quỷ sử điều khiển ở dưới Bắc Mãng đại quân nhận An Mãng phủ quân chặn đường, không cách nào hướng tây phóng đại, liền đem lực lượng toàn bộ vọt tới nói, Phụng Hai Châu, Vân Châu toàn bộ vực gần như hoàn toàn luân hãm, Phục Châu cũng bị bình định hơn phân nửa. Giáng lâm tại hai châu cổ tộc, không biết bị quỷ sử dưới trướng thần tộc diệt sát bao nhiêu, còn lại cổ tộc thế lực toàn bộ lui trở về, riêng phần mình tụ tập, thủ vững đầy đất, liều chết chống cự Bắc Mãng đại quân cùng thần tộc cuối cùng đấu đá. Thực sự là chê cười, Chu Triều lại phái tới sứ thần, để cho chúng ta Vân Châu cổ tộc thế lực toàn bộ quy hàng hắn Đại Chu Tư Mã thị tộc. Hừ, Chu Triều thấy chúng ta bị thần tộc áp chế, Vân Châu bị nuốt, bách tính héo tàn, nhưng vẫn thờ ơ lạnh nhạt, đây là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Võ Ưng phủ ở vào Vân Châu, Trung Châu giao giới, là Vân Cảnh 16 trong phủ cuối cùng một phủ. Vực nội địa hình phức tạp, nhiều núi non trùng điệp, trăm ngựa nơi không đủ mấy trăm dặm, dân số tài nguyên và phồn hoa trình độ cũng ở vào 16 phủ cuối cùng. Nhưng ở 6 ngày trước, nơi này lại biến thành Vân Châu tất cả cổ tộc cuối cùng nơi tụ tập. Thập Nhất Tông, Lục Thế Nhà, chính là Vân Châu cổ tộc còn sót lại lực lượng. Một ngày này, tất cả tông chủ, gia chủ hội tụ một đường, tại trước mặt bọn hắn cất đặt nhìn một phần nửa canh giờ trước, do Chu Triều sứ giả đưa tới chiếu thư. Cảnh Hoàng Tư Mã Ngật thái độ cứng rắn, như Vân Châu cổ tộc thế lực không hàng Đại Chu, Chu Triều rồi sẽ phong tỏa biến cảnh, không cho Vân Châu cổ tộc bất luận cái gì quá cảnh thoát đi có thể. Lương Châu cổ tộc trừ ra quy hàng Bắc Mãng, xa trốn Phụng Châu bên ngoài, sẽ không còn bất luận cái gì có thể chọn con đường. Tư Mã Ngật mặt dày vô sỉ, ta Vân Châu cổ tộc quả thực cùng đồ mặt lộ, nhưng ta tình nguyện đi ném khống chế Bắc Mãng thần tộc, cũng không có khả năng túi đầu trước Đại Chu. Buồn cười, hắn Tư Mã hoàng tộc hiện tại còn thừa lại cái gì? Một tòa hoàng thành tịch kinh, thật là bao la địa vực, biên cương, ha ha ha. Phẫn nộ, trào phúng âm thanh thỉnh thoảng vang lên, dường như tất cả tông chủ, gia chủ cũng đối với Tư Mã Ngật chiếu thư khịt mũi coi thường. Đại Chu tự thân khó bảo, cho dù nắm giữ Trung Châu đỉnh khí, nhưng vận khí hơi như nến, đã sớm mưa gió lên đêm. Vân Châu từng là hắn cố hương, nhưng Bắc Mãng kỵ binh giết bảo, tùy ý trà đạp tàn sát, từng có Vân Châu còn lại, bách tính dây rủa trốn hướng Thịnh Kinh thành dưới, khẩn cầu Đại Chu xuất binh thủ hộ, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Có thể Đại Chu còn có chấn võ hầu Khương Thời Nhung. Xó xỉnh bên trong, chợt có một thanh âm vang lên, đang ngồi một đám cổ tộc cường giả theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là một tên tóc mai bạc trắng nam tử trung niên. Hắn thân mang một bộ hơi cũ bài bảo, thân không ngoại vật, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang sức, pháp khí. Tướng mạo thường thường, thậm chí có chút chất phát cổ hủ khí chất, cùng chung quanh một đám cổ tộc cường giả, hình thành so sánh rõ ràng. Nói là Hương Giã tiên sinh dạy học, cũng không quá đáng. Khương Thời Nhung. Nghe được tên này, ở đây cổ tộc cường giả trong lòng đều là chấn động. Người này quá không tìm đường, là Cửu Châu kim cổ bên trong duy nhị lệnh tất cả cổ tộc kiêng kỵ nhân vật. Thương Nguyệt tông chủ cảm thấy, Khương Thời Nhung có thể uy hiếp được chúng ta. Thiên Âm quán chủ đứng dậy, hướng về vài bảo nam tử không mình hành lễ, giọng nói mười phần khách khí. Rốt cuộc, bọn hắn giờ phút này chỗ tụ tập Võ Ứng phủ, chính là vị này Hương Nguyệt tông chủ lãnh địa. Nói đến, Hương Nguyệt tông ở thời đại trung cổ, vậy hơi có chút ly kỳ sát thái. Vốn là một ở chết một góc, không có danh tiếng gì bất nhập lưu tông môn, vốn không tại tông môn liên minh suy xét tiếp nhận trong tông môn. Nhưng ngay tại tông môn liên minh thành lập chẳng qua mấy tháng, cái này hạng ba cũng không tính là môn phái nhỏ phụ cận, chợt có thượng cổ đạo tràng như thế. Hương Nguyệt tông gần nước lâu đài, thu hoạch tương đối khá, sau đó trong vòng mấy chục năm, liên tiếp có mười mấy người phá cảnh tứ kiếp quỷ tiên, từ đó khó khăn lắm biến thành tông môn liên minh chỗ nạp cuối cùng một thành viên. Nay thời cổ đại, cổ tộc khôi phục về sau, Hương Nguyệt tông lựa chọn vắng vẻ nhất, lại khoảng cách Đại Chu hoàng thành Thịnh Kinh gần đây Võ Ứng phủ làm căn cơ nơi. Nơi này vị trí mẫn cảm, vốn là dễ dàng nhất bị Đại Chu tiêu diệt địa vực, lại bởi vì Bắc Mãng đột nhiên nổi dậy, ngược lại một cắm thẳng năng lực nhận chiến hỏa quét sạch. Tông môn thế lực không hư hao chút nào. Chương 397, vọng khí bí thuật, Đại Chu thái tử. 1. Chương 397, vọng khí bí thuật, Đại Chu thái tử. 1. Lẽ nào chư vị cho rằng Thương Thời Nhung không thể uy hiếp chúng ta? Hương Nguyệt tông chủ tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi đứng lên, nét mặt bình thản, chậm rãi nói, chư vị chỉ biết Thương Thời Nhung võ mạch siêu phàm, là Cửu Châu nhân tiên bên trong thực lực một trong mấy người mạnh nhất, lại không biết mệnh cách hắn cực lớn, là kim cổ thế giới chân chính nhân vật chính, thế gian nhân vật chính. Hương Nguyệt tông chủ dứt lời, ngồi đầy phải sợ hãi. Ta thừa nhận Khương Thời Nhung thực lực cường đại, năng lực tại nay thời cổ đại thành thì cảnh giới như thế lực lượng, quả thực hiếm thấy, có thể ngươi nói hắn là thế gian nhân vật chính, có hay không có chút ít nói quá sự thật. Cổ tộc đứng lên một người, cao quan dâu dài, tiên tư như có như không, là trung cổ thế lực Thiên Cung đạo đạo chủ. Hắn có chút khinh thường nói, người này ngu trung ngoan cố, mua danh chỗ tiếng, tuy là đương thời lý học đại gia, đã có hai bộ tiêu chuẩn phân tích thế gian, dối trá tự đại, chỉ có vũ dũng, lại không thật sự hùng tâm. Không sai, hắn ngu trung tại Tư Mã hoàng tộc, cũng không bản thân, bằng không vì hắn lực lượng lật đổ Đại Chu dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Tư Mã thị tộc hơi tàn thế gian, Khương Thời Nhung liền không khả năng có cắt cứ một châu cơ hội. Cửu Châu chi tranh, căn bản không tại cá nhân thực lực cường đại, mà là khí vận chi tranh. Có cổ tộc sôi nổi hưởng ứng Thiên Cung đạo chủ, thời thế tạo anh hùng, loạn thế ra đế vương. Thương Nguyệt Tông chủ đối với mọi người phản bác cũng không thèm để ý, chỉ là thanh bằng nói, nếu loạn thế không hàng, người này đến chết đều là Tư Mã hoàng tộc một đầu hộ quốc chi thú, nhưng thời thế tạo hóa, lại cuối cùng sẽ đem hắn đẩy tới thế gian đỉnh điểm. Không dối gạt chư vị, ta Hương Nguyệt tiểu tông sở dĩ có thể bình yên từ trung cổ những năm cuối may mắn còn sống sót đến hôm nay, dựa vào đều là tổ tiên truyền xuống tới một môn vọng khí bí thuật. Hương Nguyệt tông chủ ba ngón cầm bút lên, nâng đến cái chán, phẳng mà thẳng kéo ngang, xoắn một chút, hư không tựa như màn che giống nhau bị hắn kéo ra, hiện ra một bộ cửu châu tứ vực hình dạng hòa quyền. Đây là, rất nhiều cổ tộc cũng đống nhiên đứng dậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đột nhiên xuất hiện hòa quyền. Trong bức họa, không có gì ngoài trung châu khu vực hình dáng lu mờ ảm đạm bên ngoài, cái khác bát châu tứ vực đều có khác biệt chỉ riêng mang, liên tiếp nở rộ. Chỉ riêng mang bên trong còn riêng phần mình chiếu rọi ra giống như chân thực tồn tại chân long, câu xả và khí vận chi tượng. Mà hình dáng ảm đạm trung châu khu vực, lúc này đã bị chúng quanh bát châu dâng lên khí vận chi thế hoàn toàn áp chế. Chẳng qua tại Thịnh Kinh thành vị trí, lại có một đạo hồng quang phóng lên tận trời, càng ngày càng thịnh, ngay lập tức như là bom nổ, trong nháy mắt phóng đại đến tất cả trung châu. Hào quang ngút trời, đống chốc liền đem bát châu tứ vực khí thế toàn bộ áp chế xuống. Mà giữa hồng quang, càng có một tôn vĩ đại thần nhân hiện hiện, Kim Quan Đế Bảo, nhìn lên tôn dung lại cùng đại chu trấn võ hầu Khương Thời Nhung, có 8-9 phần rất giống chỗ. Bộ này cửu châu khí vận thật giống, là ta ở trung cổ những năm cuối vì cái giá cực lớn, thôi diễn mà ra vạn năm sau kim cổ bố cục đồ. Thương Nguyệt Tông chủ thản nhiên nói, bất kể bát châu tứ vực người nào làm chủ, trung châu nhất định là muốn bị Khương Thời Nhung khống chế, hắn là một thế này chân chính nhân vật chính, kỳ thế mạnh, cuối cùng thậm chí năng lực chiếm đoạt trung châu đỉnh khí, vì tự thân trấn áp trung châu, hóa thành trung châu đồ đằng. Thương Nguyệt Tông lại có bực này vọng khí bí thuật, thật là khiến người bất ngờ. Thế nhưng, ta quan bộ này kim cổ bố cục đồ, luôn cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Có người khiếp sợ không thôi, cũng có mặt người lộ nghi ngờ, chau mày. Là bát châu tứ vực bị khống chế trình tự. Luân Hồi Tông chủ phát hiện vấn đề, chỉ hướng bố cục đồ nói, dựa theo đồ bên trong chỗ hiện ra trước mắt, Mãng Châu trước hết nhất bị khống chế, sau đó là Vân Châu, Quỳnh Sa, Man Châu, Hãn Châu, Loạn Táng. Nhưng bây giờ Cửu Châu bố cục, lại là Lương Châu trước hết nhất bị Khương Ly đoạt được, sau đó lại là Quỳnh Sa, Loạn Táng, Hãn Châu, Thập Vạn Yêu Sơn, này cùng bố cục đồ hiện ra trình tự, hoàn toàn không giống. Thương Nguyệt Tông chủ, ngươi này vọng khí chi thuật. Nghe được Luân Hồi Tông chủ chi ngôn, nhiều hơn nữa cổ tộc cường giả vậy tất cả đều tỉnh ngộ. Nếu không phải bọn hắn giờ phút này tạm thời sống nhờ tại Võ Ứng phủ, chỉ sợ có người đã không nhịn được cười lạnh thành tiếng. Chư vị thứ lỗi, ta này Cửu Châu bố cục đồ, cùng hiện nay thế giới biến hóa xác thực là hoàn toàn khác biệt. Thương Nguyệt Tông chủ thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí đem cổ tộc cường giả cũng chưa phát hiện vấn đề, vậy cùng mạch ra, ý thực, không mẹn mẹn là Cửu Châu tứ vực bị khống chế trình tự không giống nhau, thậm chí trưởng khống giả vậy hoàn toàn khác biệt. Ta vài ngày trước, từng tự mình tiến về Lương Châu, Quỳnh Sa, Loạn Táng, Hãn Châu, thi triển vọng khí chi thuật, đã cảm nhận được trong đó khác biệt. Một đám cổ tộc cường giả nghe vậy, trên mặt vẻ kinh dị càng đậm. Lẽ nào Hương Nguyệt Tông chủ hướng bọn hắn biểu hiện ra bố cục đồ, chỉ là vì chứng minh bản thân vọng khí bí thuật không cho phép sao? Ta biết chư vị nghi ngờ trong lòng. Hương Nguyệt Tông chủ thu hồi bố cục đồ, sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng, kỳ thực cũng không phải là ta Hương Nguyệt Tông vọng khí bí thuật sai lầm, mà là có vận thế bên ngoài tồn đang xuất thủ, quấy nhiễu nguyên bản quỹ đạo vận hành. Người này có thể vậy nắm giữ nào đó thôi diễn bí thuật, trước giờ đã nhận ra Cửu Châu tứ vực thuộc về, từ đó ở trong đó mưu đồ bố cục, cũng cuối cùng đảo loạn tất cả quỹ đạo, nhường Cửu Châu thế giới cái bay thế diễn tiến, đi về phía một loại khác hoàn toàn kết cục khác biệt. Thế giới quỹ tích vận hành có thể bị sửa đổi. Tuyệt đại bộ phận cổ tộc cường giả cũng không thái tin tưởng Hương Nguyệt Tông chủ chi ngôn, nhưng cũng có trong lòng người là mạnh, đối xử cẩn thận. Đương nhiên có thể bị sửa đổi, nếu không cuối cùng gia nhập tông môn liên minh không phải ta Hương Nguyệt Tông. Hương Nguyệt Tông chủ gật đầu, cũng không có chút nào che lấp, giấu giếm, vọng khí bí thuật sở dĩ tồn tại, không phải là vì sửa đổi biến hóa sao, bằng không ta vậy không cần phải. Nỗ lực thảm thiết, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đại giới vậy thôi diễn. Hắn nói đến đây, giọng nói hiếm thấy nặng nề, chất phát trên khuôn mặt vậy lộ ra hết sức phức tạp tâm trạng biến hóa. Có chút cùng Hương Nguyệt Tông chủ quen biết cổ tộc, cũng có chút âm thầm kinh hãi. Có thể làm cho Hương Nguyệt Tông chủ không biết lộ vẻ xúc động, không kiềm chế được nỗi lòng, cái giá như thế này. Hương Nguyệt Tông chủ có thể hiểu rõ, ai là sửa đổi thế giới quỹ đạo vận chuyển người sao? Có cổ tộc hỏi. Rất khó chuẩn xác phán định. Hương Nguyệt Tông chủ lắc đầu, mặc dù bây giờ nhìn tới, An Mãng Khương Ly dường như nắm trong tay hai châu nơi, là lớn nhất danh gia, rốt cuộc tại nguyên bản quỹ đạo vận chuyển bên trong, căn bản cũng không có một người như vậy tồn tại. Nhưng đồng dạng biến hóa, vậy phát sinh ở Loạn Táng, Hãn Châu, Quỳnh Sa ba tòa địa vực, bọn hắn nguyên bản chủ nhân cũng cắt có sự khác biệt. Nhưng bình thường mà nói, thật sự thấy rõ tương lai quy luật người, là sẽ không như thế sớm nảy ra, hắn cho dù có mục đích lớn hơn cùng tính toán, cũng sẽ ẩn nấp ở trong bóng tối, mãi đến khi cuối cùng thời cơ đến. Thương Nguyệt Tông chủ, tất nhiên sự thực đã như thế, ngươi cùng chúng ta nói chút ít, nhưng có lựa chọn tốt hơn. Đã có một ít cổ tộc lựa chọn tin tưởng Hương Nguyệt Tông chủ. Nhìn về phía Đại Chu, hoặc nói nhìn về phía Khương Thời Nhung. Thương Nguyệt Tông chủ mười phần quả quyết, tất nhiên Cửu Châu tứ vực cái bây thế phát triển, đã thoát ly tất cả mong muốn cùng biến hóa. Như vậy hiện tại ổn thỏa nhất chính là bám vào Khương Thời Nhung che chở cho, trước tránh thoát Cửu Châu thế giới ban đầu kịch liệt rung chuyển, chỉ có tiếp tục sống, chúng ta mới có cơ hội. Nếu như Hương Nguyệt Tông chủ vọng khí thuật không sai, Khương Thời Nhung là kim cổ nhân vật chính, hắn khí vận khí thế tất nhiên rất khó bị sửa đổi biến hóa. Không sai, cho dù có người sửa đổi bố cục, nhưng một thế nhân vật chính khí vận, lại rất khó bốc ra, cuối cùng cũng có khó khăn, vậy nhất định sẽ vì đường khắc kính đi đến đích. Càng ngày càng nhiều cổ tộc bị Hương Nguyệt Tông chủ thuyết phục, âm thầm gật đầu. Rốt cuộc, bất kể Hương Nguyệt Tông chủ phán đoán có phải là thật hay không thực, Vân Châu cổ tộc đã lâm vào tuyệt địa. Bắc Mãng trong đại quân ẩn tàng thần tộc, thực lực cường đại đến lệnh cổ tộc cũng cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn ngoan lệ vô tình, căn bản không cho cổ tộc nhóm bất luận cái gì cầu xin tha thứ đầu hàng cơ hội. Đầu hàng Bắc Mãng, hy vọng xa vời.